Chương 32, Lục nói, ta muốn làm một lần bạn ác nhà tư bản. Chương 32, Lục nói, ta muốn làm một lần bạn ác nhà tư bản. Cơ Ngưng Tuyết nhìn xem bên cạnh Lâm vào trầm tư, ánh mắt lấp loé không yên, khóe miệng còn mang theo một tia như có như không cười xấu xa Lục Nôn. Nhịn không được nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, sư minh ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Một tiếng này sư minh kêu lại nhẹ vừa mềm, mang theo thiên nhiên ỉ lại cảm giác, nghe được Lục Nôn trong lòng gọi là một cái thoải mái, dường như tiết trời đầu hạ uống một ly lớn nước lạnh linh ngưỡng. Hắn mừng thầm, Ngưng Tuyết một tiếng này sư minh hắn là thật thích nghe, trước đó hống nàng hô sư minh thật không sai. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn xem Cơ Ngưng Tuyết thanh tịnh hiếu kỳ đôi mắt, đột nhiên sinh ra mấy phần trò đùa quái đản giống như suy nghĩ, muốn nhìn một chút nàng nghe được chính mình điên cuồng kế hoạch sau phản ứng. Hắn hạ giọng, mang theo điểm thần bí hề hề ngữ khí, cái kia, Ngưng Tuyết à, nếu như ta nói, ta muốn đem cái này cấp thấp nhiệm vụ điểm cống hiến thu hoạch con đường cho Lũ Đoạn, ngươi tin hay không? Lũ Đoạn. Cơ Ngưng Tuyết xinh đẹp ánh mắt trong nháy mắt trợ to, lông mi thật dài bấy lấy, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Cái này, đây là có thể làm được sao? Sư Minh, nhiều đệ tử như vậy đều dựa vào những nhiệm vụ này kiếm lấy tài nguyên đâu, nàng mặc dù xuất thân hoàn thất, từng trải qua quyền lực đấu đá, nhưng Lục Nôn nói tới Lũ Đoạn một cái bảng đại tông môn nhiệm vụ hệ thống, loại ý nghĩ này vẫn là quá mức kinh thế hai tụ. Nhưng mà, nhìn xem Lục Nôn cặp kia mang theo tự tin và giảo hoạt con ngươi, nàng chỉ là do dự một cái chớp mắt, liền kiên định nhẹ gật đầu, "Bất quá, ta tin tưởng sư minh, đã ngươi nói như vậy, liền nhất định có biện pháp." Một bên Lục Trần cùng Mộ Thanh Vãn cũng nghe tới lời này, hai người giống nhau trợn mắt hốt hoồm. Lục Trần càng là cảm thấy vị thiếu chủ này ý nghĩ thiên mã hành không, hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Lục Nôn rất hài lòng Cơ Ngưng Tuyết tin tưởng vô điều kiện, hắn háng giọng một cái, bắt đầu trình bày cái kia bộ kết hợp hiện đại thương nghiệp tư duy cùng tu tiên giới quy tắc tà ác kế hoạch, thứ nhất, trực tiếp nện tiền trắng trợn cướp đoạt nhiệm vụ, hoặc là uy hiếp đệ tử khác không cho phép nhận nhiệm vụ, kia là xuẩn tài mới có thể làm sự tình, không chỉ có tướng ăn khó coi, sẽ còn xúc phạm chúng nộ, dẫn tới tông môn can thiệp. Lục Nôn chậm rãi mà nói, dường như một cái kinh nghiệm phong phú thương nghiệp cự phách, cao minh nhất phương thức là sáng tạo một cái nhường đa số người tham dự đều có thể được lợi, ít nhất là mặt ngoài được lợi thương nghiệp hình thức. Chúng ta có thể thành lập một cái liên minh. Lục Nôn vỗ tay phát ra tiếng, chúng ta không lấy Lũ Đoạn là khẩu hiệu, mà là muốn tuyên dương một cái cao lớn bên trên lý niệm, ưu hóa nhiệm vụ hệ thống, trợ giúp quảng đại ngoại môn cùng nội môn đệ tử thoát khỏi rườm rà cấp thấp nhiệm vụ, tiết kiệm thời gian chuyên chú tu hành, đồng thời còn có thể ổn định kiếm lấy điểm cống hiến, thực hiện cộng đồng làm giàu. Hắn nhìn về phía nghe được sửng sốt một chút ba người, tiếp tục thay đổi nhỏ, liên minh hoạch tâm phục vụ có 3 điểm, 1, nhiệm vụ bảo hiểm, đệ tử xác nhận những cái kia có thất bại nguy hiểm nhiệm vụ lúc, có thể tốn hao chút ít điểm cống hiến hoặc linh thạch hướng liên minh mua sắm bảo hiểm. Nếu như nhiệm vụ thất bại, từ liên minh thanh toán khấu trừ điểm cống hiến xem như bồi thường, đệ tử bản nhân không cần gánh chịu tổn thất. Cái này có thể cực lớn giảm xuống đệ tử xác nhận cao hồi báo nhưng cao phong hiểm nhiệm vụ lo lắng. 2, vật tư thuê, liên minh cung cấp phẩm chất tốt hơn phi kiếm, phòng ngự pháp khí, đan dược, phù lục chờ, miễn phí hoặc vẹn vẹn lấy cực thấp giá cả cho thuê xác nhận nhiệm vụ đệ tử sử dụng, trên diện rộng đề cao nhiệm vụ của bọn hắn xác suất thành công cùng hiệu suất. 3, tình báo duy trì, chúng ta sẽ thuê một chút am hiểu phân tích cùng có kinh nghiệm đệ tử, chuyên môn nghiên cứu các loại nhiệm vụ, cung cấp tối ưu hoàn thành lộ tuyến, kỹ xảo chiến lược thậm chí tổ đội đề nghị, thực hiện xóa qua thức làm nhiệm vụ, cam đoan lại nhanh lại tốt. Lục Trần nhịn không được xen vào hỏi, "Lục Yếu, cái này nghe là chuyện tốt, nhưng liên minh cung cấp nhiều như vậy phục vụ cùng bảo hộ, chẳng phải là muốn thua thiệt rất nhiều tiền? Thế nào lợi nhuận đâu?" Lục Nôn dùng nhìn đồ đần ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, "Bổ thiếu chủ thiếu điểm này tiền sao? Giai đoạn trước đầu nhập mà thôi, cách cục muốn mở ra thứ hai, chỉ có ngăn nắp sắc ngoài còn chưa đủ." Lục Nôn nết miệng lên một vệt nhà tư bản kinh điển được không? Tại đại gia trong lúc bất chi bất giác, chúng ta còn cần một bộ tổ hợp quyền đến quét sạch thị trường, nhường độc lập nhận nhiệm vụ người chơi tự do lăn lộn ngoài đời không nổi. Ta sẽ âm thầm nâng đỡ mấy cái nhìn như cùng ta không có trực tiếp quan hệ người đại diện, từ bọn hắn tại nhiệm vụ đại sảnh đại quy mô tảo hóa nhanh chóng xác nhận những cái kia tỷ suất chi phí hiệu quả cao, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Coi như tông môn truy tra, cũng tra không được trên đầu ta, bọn hắn chính là hoàn mỹ tường lửa. Đồng thời, khống chế dư luận rất trọng yếu. Chúng ta muốn đem những cái kia không nguyện ý gia nhập liên minh, kiên trì độc lập xác nhận nhiệm vụ đệ tử, lặng lẽ ô danh hóa thành vì tư lợi, phá hư tập thể lợi ích, trở ngại đại gia cộng đồng tiến bộ đau đầu để bọn hắn tại đạo đức bên trên bị cô lập, tiếp nhận áp lực. Lục Nôn trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang. Là một ít đệ tử nhu cầu cấp bách điểm cống hiến hối đoái mấu chốt tài nguyên, tỉ như đột phá đang dược, lúc chúng ta có thể giá cao thu mua trong tay bọn họ điểm cống hiến, tạo thành trên thị trường lưu thông điểm cống hiến ngắn hạn thiếu, đẩy cao điểm cống hiến tỷ suất hối đoái. Sau đó, làm càng nhiều đệ tử bởi vì điểm cống hiến bị giảm giá trị hoặc thiếu mà lâm vào khốn cảnh lúc, chúng ta liên minh lại lấy chúa cứu thế dáng vẻ xuất hiện. Lấy nhìn như ưu đãi nhưng trên thực tế kèm theo hợp tác lâu dài hiệp nghị hoặc càng lãi nặng hơn hơi thở điều kiện, mượn cho bọn họ điểm cống hiến, chậm rãi từng bước xâm chiếm bọn hắn thành quả lao động. Mặt khác, chúng ta có thể ở trên thị trường đại lượng thu mua những cái kia cấp thấp nhiệm vụ cần thiết phổ biến vật liệu, người vì nâng lên giá cả. Cứ như vậy, độc lập hoàn thành nhiệm vụ chi phí liền sẽ kịch liệt lên cao, bọn hắn hoặc là lô vốn, hoặc là cũng chỉ có thể từ bỏ, hoặc là ngoan ngoãn gia nhập liên minh chúng ta, sử dụng chúng ta cung cấp ổn định giá vật tư. Hơn nữa, ta chỉ nhằm vào cấp thấp nhiệm vụ mà thôi, sẽ không quá nhiều xúc phạm những sư minh sư tỷ khác lợi ích. Cái này liên tiếp vòng vòng đan sen, Dương Nhu cùng Âm Nhu sen lẫn thao tác, nghe được Lục Trần, Mộ Thanh Vãn, thậm chí liền đối Lục Nôn có mù quáng tín nhiệm Cơ Ngưng Tuyết, đều hoàn toàn hóa đá ngay tại chỗ. Cơ Ngưng Tuyết đẹp mắt ánh mắt giật giật, dạng này có thể hay không? Quá xấu rồi. Lục Nôn nghĩ thầm, ta thật là vai ác, ngươi cảm thấy xấu là được rồi. nhưng là mặt ngoài lại nói, Ngưng Tuyết ngươi nhìn à, ta làm như vậy có phải hay không biến tướng để cao đại gia kiếm điểm cống hiến đến tốc độ, có phải hay không cũng coi là tông môn làm cống hiến.
Tốt.
Tựa như là, Cơ Ngưng Tuyết luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Lục Trấn nuốt ngụm nước bọn, thanh âm đều có chút phát khô, cái kia. Lục thiếu, ngài. Ngài làm như vậy, thủ đoạn có phải hay không có chút. Hơn nữa, sẽ không bị tông môn xử phạt sao. Lục Nôn không để ý nhún nhún vai, Lý Trực Khí Tráng hỏi lại, tông môn quy định bên trong, có cái nào một đầu rõ ràng cấm chỉ đệ tử ở giữa tự nguyện tổ kiến liên minh, giúp đỡ cho nhau, thuê vật tư, mua bán điểm cống hiến sao?
Giống như,
không có. Lục Trần hồi tưởng một chút tông quy, xác thực không có tương quan lệnh cấm. Kia chẳng phải cách đi. Lục Nôn hai tay một đám, trên mặt lộ ra một cái tiêu chuẩn vai ác thức đủ cười, mang theo điểm vô lại, lại dẫn điểm đương nhiên. Lục Nôn lại nghĩ tới, bổ thiếu chủ vốn chính là vai ác kịch bản, hiện tại bất quá là đổi đường vua, làm một lần vạn ác nhà từ bản thế nào?
Kiếm tiền đi, không có coi.
Đúng rồi, còn có một việc.
Kiệt 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 kiệt.
Dễ chịu. Cơ Ngưng Tuyết nhìn trước mắt cái này chậm rãi mà nói, đem thương nghiệp thủ đoạn đùa bỡn đến như thế. Tươi mát thoát tục sư minh, chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân nhận lấy to lớn xung kích. Nàng trong ấn tượng tu sĩ, hoặc là khổ tu không ngừng, hoặc là cầm kiếm chân trời, nào có người sẽ suy nghĩ những này.
Những này,
như thế tinh diệu, lại tà ác, tính toán. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem Lục Nôn kia chiếu lấp lánh, tràn ngập tự tin và trí tuệ. Ánh mắt, nàng vậy mà cảm thấy, dạng này sư minh, giống như cũng không tệ. Mộ Thanh Vãn thì là miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn về phía Lục Nôn ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng
một tia hiếu kỳ.
Vị này Lục gia thiếu chủ, cùng với nàng trong tưởng tượng những cái kia cao cao tại thượng, không coi ai ra gì con em thế gia, hoàn toàn không giống. Lục Nôn nhìn xem ba người chấn kinh tới tột đỉnh biểu lộ, tâm tình càng thêm vui vẻ.
Tốt, kế hoạch đại khái chính là như vậy.
Bước đầu tiên, trước đi với ta đem hôm nay tất cả thủ lao vượt qua 3000 điểm cống hiến cấp thấp nhiệm vụ, sẵn sàng lên tiếp. Hắn vung tay lên, mang theo một loại ta muốn bắt đầu thai hoạn.
A không, là cải tạo thị trường phong khoáng khí thế, đi hướng nhiệm vụ xác nhận cửa sổ.
Chương 33, vị sư đệ này, ngươi cũng không muốn bước Lý sư Minh theo gót ta.
Chương 33, vị sư đệ này, ngươi cũng không muốn bước Lý sư Minh theo gót ta.
Lục Nôn hành động lực cực mạnh. Hắn cho mình sự nghiệp vĩ đại lấy có chút nghiêm chỉnh danh tự, chúng tín các lấy mọi người đồng tâm hiệp lực, tín nghĩa làm gốc chi ý, mặc dù làm sự tình cùng tín nghĩa quan hệ không lớn. Hắn biết chuyện này mình không thể tự mình đứng tại trước sân khấu, cây to đón gió, dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Thế là, hắn một cái truyền âm, đem ngay tại Thiên Quang Điện tu luyện Lục Tinh Giao cho hô tới.
"Ca, chuyện gì vội vã như vậy?"
Lục Tinh Giao nhanh nhẹn mà tới, vẫn như cũng là một thân thanh lãnh khí chất, nhưng nhìn về phía Lục Nôn lúc, ánh mắt đu hòa. Lục Nôn đơn giản đem chính mình chúng tín các kế hoạch, cùng cần nàng hỗ trợ sơ kỳ tạo hóa trấn tràng tự ý nghĩ nói một lần.
Lục Tinh Giao nghe xong, lưu ly giống như con ngươi chớp chớp, không có chút gì do dự, trực tiếp điểm đầu.
"Tốt."
Nàng thậm chí không có hỏi nguyên nhân cụ thể, chỉ cần là ca ca muốn làm, nàng duy trì là được rồi.
Lấy nàng tân sinh đệ nhất nhân, đại thừa kỳ, Thiên Quang Điện chủ thân truyền thân phận, coi như đem cấp thấp chỗ khu nhiệm vụ duy nhất một lần sẵn sàng lên tiếp, cũng cơ hồ không có cái nào tân sinh dám đứng ra nói một chữ không, đây chính là thực lực tuyệt đối mang tới uy hiếp. Chuyện sơ kỳ tiến hành đến ra ngoài dự kiến thuận lợi.
Lục Nôn ném ra nhiệm vụ bảo hiểm vật tư thuê tình báo duy trì tam đại phúc lợi, khách quan bên trên đối tuyệt đại đa số tu vi không cao, tài nguyên thiếu thốn ngoại môn cùng bộ phận nội môn đệ tử mà nói, quả thật có lực hấp dẫn cực lớn.
Có thể ổn định kiếm lấy điểm cống hiến, giảm xuống phong hiểm, ai không muốn chứ?
Lục gia lần này đệ tử mới nhập môn, xem ở Lục Nôn vị thiếu chủ này trên mặt mũi, cơ hồ không chút do dự liền nhau nhau gia nhập chúng tín cát. Cố lực lượng này bản thân liền không thể khinh thường.
Ngay sau đó, cùng Lục Nôn từng có gặp mặt một lần Tân Mộng Giao cùng Chu Bàng, tại cân nhắc lợi hại, chủ yếu là cảm thấy ôm chặt Lục Nôn đùi càng có lợi hơn, sau cũng mang theo bọn hắn có thể ảnh hưởng một số người gia nhập tiến đến.
Lục thiếu, có thể mang bọn ta cùng một chỗ.
Đương nhiên, mắt thấy tình thế lên, Lục Nôn dứt khoát đem vừa mới trở thành Thiên Cơ Điện thân truyền, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng thân phận mới một tiểu giả cũng kéo tới.
Lục thiếu, ngươi xác định dạng này không có vấn đề a?
Một tiểu giả có chút lo lắng.
Yên tâm, ngươi nhìn ta lúc nào thời điểm ăn thiệt thòi qua.
Một tiểu giả mặc dù vẫn có chút sợ phiền phức, nhưng tính ra gia nhập trong đó đối với mình lợi nhiều hơn hại lại có thể trả Lục Nôn một chút thân tình, cũng liền ấm ở đáp ứng. Sự gia nhập của hắn càng là bị chúng tín các tăng thêm mấy phần thần bí cùng thiên mệnh sở quy sát thái. Quả cầu tuyết hiệu ứng bắt đầu hiện hiện, chúng tín các lực lượng giống tuổi hơi cầu như thế cấp tốc bành trướng. Đông đảo gia nhập đệ tử cũng đúng là sơ kỳ hưởng thụ thật sự chỗ tốt, nhiệm vụ sát xuất thành công đề cao, điểm cống hiến kiếm được càng ổn, thậm chí có dư linh thạch có thể hối đoái tài nguyên tu luyện tốt hơn. Trong lúc nhất thời, chúng tín các thanh danh vang dội, khen ngợi ít ra tại ngoài sáng bên trên như nước thủy triều.
Lục Nôn kỳ thật một mực sách theo tâm, lo lắng sư tôn Lạc Ly lại đột nhiên xuất hiện, một bàn tay đập nát hắn nhà tư bản mộng đẹp. Nhưng kỳ quái là Lạc Ly bên kia một mực yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì biểu thị.
Đã sư tôn không có ngăn cản, cái kia chính là có thể tiếp tục làm.
Mà tại Lưu Ly điện chỗ sâu, lười biếng tựa tại vân sàng bên trên Lạc Ly, đang xuyên thấu qua một mặt thủy kính quan sát đến vạn tượng điện phát sinh tất cả.
Nàng diễm lệ môi đỏ câu lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm, tiểu gia hỏa, chơi đùa cũng là rất vui mừng.
Cũng được, sư tỷ để cho ta quan tâm ngươi, vậy ta liền nhìn xem, ngươi bộ này ngụy biện tà thuyết, đến cùng có thể đi tới một bước nào, lại có thể chơi ra hoa dạng gì đến nàng không có ngăn cản, trình độ nào đó, cũng là một loại ngầm đồng ý cùng khảo nghiệm.
Vạn tượng điện bên trong, một chỗ bị chúng tín các tạm thời thuê trong sảnh.
Tân Mộng Giao trên mặt mang dịu dàng nụ cười vô hại, đem một phần khế ước đẩy lên một gã mặt lộ vẻ dễ rủa thiếu niên đệ tử trước mặt. Thanh âm mềm đu, sư đệ, tí nó, tháng này giữ gốc linh thạch lập tức liền có thể tới tay a, về sau nhận nhiệm vụ còn có liên minh bảo hộ, nhiều an tâm nha. Thiếu niên kia nhìn xem khế ước bên trên cần đem tương lai 3 tháng nhiệm vụ ích lợi 30% nộp lên liên minh điều khoản, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, có thể. Thật là sư tỷ, chúng ta có thể cái gì? Tân Mộng Giao vẫn như cũ cười, ngựa khí ôn hòa, nhưng nàng sau lưng mấy tên khí tức rõ ràng không tầm thường, mặc chúng tín các phục sức đệ tử tinh anh, chờ mặc tiến lên một bước, áp lực vô hình tràn ngập ra. Tân Mộng Giao dường như lơ đãng giống như nhấc lên, tháng trước cái kia một mình tiếp Đông Lộc dược viên nhổ cỏ nhiệm vụ Lý Sư Minh, bởi vì không cẩn thận hư hại vài quặng linh mầm, hiện tại điểm cống hiến còn ngược thiếu chấp sự điện đâu. Sư đệ ngươi sẽ không cũng nghĩ bước hắn theo ta. Lời của nàng nhu hòa, lại giống một thanh băng lạnh nào, tinh chuẩn đâm trúng thiếu niên đối không biết phong hiểm cùng tông môn trừng phạt sợ hãi. Thiếu niên sắc mặt trong nháy mắt chợt nhìn, ngón tay run nhẹ nhẹ, cuối cùng vẫn là ở đằng kia phần tự nguyện gia nhập hiệp nghị bên trên nhấn xuống thủ ấn. Ở một bên toàn bộ hành trình quan sát Lục Nôn, thỏa mãn nhìn xem một màn này. Hắn quay người, đối với bên cạnh một vị bị mời đến thương nghị, phụ trách cấp thấp tuyên bố nhiệm vụ chấp sự trưởng lão, lộ ra một cái không thể bắt bẻ, mang theo con em thế gia thận trọng cùng thương nhân tinh minh hỗn hợp đủ cười. Trưởng lão, ngài nhìn, hiện tại cấp thấp chỗ khu nhiệm vụ trật tự đã ổn định rất nhiều, các đệ tử nhiệm vụ hoàn thành hiệu suất cùng độ hài lòng cũng tăng trưởng rõ rệt. Chúng ta chúng tín các không thể bỏ qua công lao. Hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống đến, thật tốt nói chuyện liên quan tới ta đem điểm cống hiến hối đoái linh thạch tỷ suất hối đoái, tại hiện hữu trên cơ sở lại hạ xuống một thành sự tình a. Chương 34, lợi hại hay không ngươi Lục Ca. Chương 34, lợi hại hay không ngươi Lục Ca. Đối mặt Lục Nôn đưa ra hạ xuống điểm cống hiến tỷ suất hối đoái đề nghị, vị kia chấp sự trưởng lao trên mặt lộ ra vẻ là khó. Lục thiếu, cái này chỉ sợ không hợp tông môn cựu lệ quy củ a. Lục Nôn trên mặt mang ung dung mỉm cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm đệ thấp, mang theo một loại ngầm hiểu ý vị. Quy củ là chết, người là sống đi, trưởng lão. Lại nói, trong khoảng thời gian này vạn tượng điện cấp thấp chỗ khu nhiệm vụ hoàn thành suất cùng quản lý hiệu suất tăng lên như thế rõ rệt, ngài là chủ quản trưởng lão, không thể bỏ qua công lao. Chắc hẳn cũng từ đó lấy được không ít. Ân, chỗ tốt cùng khen ngợi a. Đôi bên cùng có lợi, mới có thể lâu dài a. Trưởng lão biến đổi sắc mặt mấy lần, nghĩ đến Lục Nôn đứng sau lưng Lưu Ly điện chủ, nghĩ đến chúng tín các bây giờ đã thành khí hậu mang tới quản lý tiện lợi, lại nghĩ tới mình quả thật biết thêm không ít. Cuối cùng thở dài, thỏa hiệp nói, được thôi. Liên theo Lục thiếu lời nói, hạ xuống một thành. Nhìn xem trưởng lão thỏa hiệp bóng lưng, Lục Nôn tâm tình thư sướng ngồi về trên ghế. Có sao nói vậy, loại này hợp lý lợi dụng quy tắc cùng bối cảnh, không đánh mà thắng liền có thể đạt tới mục đích cảm giác, xác thực. Thật thoải mái. Chúng tin các quyết trương cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Sơ kỳ, bởi vì nhiệm vụ bảo hiểm bồi giao cùng vật tư thuê khoản đầu tư khổng lồ, mỗi ngày linh thạch hao tổn đều là một cái con số kinh người. Đổi lại bất kỳ một cái nào thế lực bình thường, chỉ sợ sớm đã phá sản. Nhưng Lục Nôn chính là không bao giờ thiếu tiền. Lục gia liên tục không ngừng tài nguyên duy trì, nhường hắn có thể ung dung đốt tiền chiếm trước thị trường, để ép tán nhân đệ tử không gian sinh tồn. Vẹn vẹn chừng một tháng, chúng tin các thế lực như là dây leo giống như thẩm thấu triều thánh điện đệ tử cấp thấp các mặt. Theo lũng đoạn địa vị sơ bộ xác lập, định giá quyền dần dần nắm giữ ở trong tay, giai đoạn trước to lớn đầu nhập bắt đầu sinh ra hồi báo, khổng lồ tiền mặt lưu như là trăm sông đổ về một biển, cấp tốc dần dần có lãi, đồng thời lợi nhuận tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng mà, cây to đón gió. Chúng tin các náo ra động tĩnh quá lớn, rất nhanh nên đón toàn tông trên dưới lớn thảo luận. Dư luận lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng. Được lợi các đệ tử đối với nó khen không dứt miệng, xưng mang đến trật tự cùng hiệu suất. Mà những cái kia bị đè ép không gian sinh tồn, chán ghét bá đạo hành vi đệ tử, thì âm thầm trách cứ làm tông môn sâu mọt, hấp huyết quỷ, mắng Lục Nôn là hồ đạo. Cố này phong trào thậm chí kinh động đến tông môn cao tầng. Kỳ quái là, trong dự đoán nghiêm khắc can thiệp cũng không đến, cao tầng dường như giữ vững trầm mặc, chỉ có một ít không đau không ngứa quy phạm thị trường hành vi khuyên bảo truyền ra. Lưu Ly điện bên trong, Lạc Ly nhấp nhẹ tiên lưỡng, lười biếng tự nói, tiểu gia hỏa đem nhiệm vụ điểm khiến cho ô yên trường khí. Bất quá, có thể đem một đống cứng nhắc quy tắc chơi ra hòa đến, cũng coi như bản sự. Mà thôi, chỉ cần không xúc phạm ranh giới cuối cùng, theo hắn giày vò đi thôi. Hiển nhiên, nàng trong bóng tối làm ra một loại nào đó ô dù tác dụng. Hôm nay, Lục Nôn bao xuống triều thánh điện bên trong xa hoa nhất một nhà tiểu lâu, mang theo chúng tín các ban đầu hạch tâm thành viên, Lục Tinh Giao, Cơ Ngưng Tuyết, Lục Trần cùng Mộ Thanh Vãn, Mục Tiểu Giã, cùng mấy vị biểu hiện đột xuất lúc đầu cốt cán, tổ chức một trận thịnh đại tiệc ăn mừng. Linh thực chân tu bày đầy bàn ngọc, tiên nhưỡng hương khí bốn phía. Trong bữa tiệc hoan thanh thiếu ngữ, mọi người đẩy chén cạn ly, đều đúng Lục Nôn vị này tổng chủ hạch khen không dứt miệng. Mục Tiểu Giã bưng chén rượu, vẫn như cũ mang theo điểm sợ sợ khí chất, nhưng trong ánh mắt nhiều bội phục, Lục thiếu. Không, Lục Sư Minh, ngươi cái này đầu óc là thế nào lớn lên? Ta tính toán nửa ngày đều không có tính tới còn có thể như thế kiếm tiền. Lục Trần cũng từ đáy lòng cảm khái, thiếu chủ cử động lần này, mặc dù ách, phương thức đặc biệt, nhưng quả thật làm cho rất nhiều đệ tử được lợi, cũng cho ta chờ mở rộng tầm mắt. Lục Nôn tâm tình vô cùng tốt, nhất là nhìn thấy ngồi bên người Cơ Ngưng Tuyết. Hắn lấy thủi trò nhẹ nhàng đụng đụng nàng, mang theo điểm đắc ý ngữ khí, thấp giọng nói, Ngưng Tuyết, thấy không? 10 vạn điểm cống hiến, dễ dàng liền kiếm đủ. Rất nhanh liền có thể dẫn ngươi trở về, lợi hại hay không ngươi Lục ca? Cơ Ngưng Tuyết ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp tại dưới ánh đèn sáng lấp lánh, tràn đầy thuần túy khâm phục cùng vui sướng, dùng sức gật đầu, "Ân, sư minh thật là lợi hại." Đốt. Kiểm tra tới mục tiêu nhân vật Cơ Ngưng Tuyết độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng. Nhiệm vụ ban thưởng cấp cho, độ kiếp kỳ tu vi tăng lên, phải trang lập tức sử dụng. Trong đầu hệ thống nhắc nhở nhường Lục Nôn khỏe miệng ý cười càng sâu.
đang ăn cơm đâu, đột phá truy, trở về rồi hay nói. Tại một mảnh khen ngợi âm thanh bên trong, chỉ có Lục Tinh Giao duy trì thanh tỉnh, nàng nhẹ nhàng đung đưa trong chén màu hổ phách linh dịch. Nhắc nhở, ca, mặc dù khách quan bên trên chúng ta nhường rất nhiều người được lợi, nhưng cũng xúc động quá nhiều người lợi ích. Hiện tại không biết có bao nhiêu ánh mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta, chờ lấy chúng ta phạm sai lầm, đã có một ít thanh âm không hài hòa. Nàng nói không sai. Nguy cơ đang tiềm ẩn đang nổi lên, một vị lấy cứng nhắc chính trực chứ danh chấp pháp trưởng lão, đối chúng tín các diễn xuất bất mãn hết sức, cho rằng phá hủy tông môn công bằng cạnh tranh hoàn cảnh, đã bắt đầu âm thầm thu thập chứng cứ, chuẩn bị tự mình kết quả điều tra, thề phải bắt lấy chúng tín các thiết thực án. Chu Huyền vốn là cùng Lục Nôn có khúc mắc, bây giờ thấy Lục Nôn danh tiếng vô lượng, càng là trong lòng không cam lòng. Hắn chỗ Xích Dương Điện cũng không ít đệ tử đối chúng tín các lũng đoạn cấp thấp tài nguyên cảm thấy bất mãn, Chu Huyền đã bắt đầu âm thầm sâu chuỗi, tìm kiếm cho Lục Nôn chế tạo phiền toái cơ hội. Bất quá, đối với những này mạch nước ngầm, Lục Nôn chỉ là nhíu mày, không để ý uống cạn rượu trong chén, binh tới tướng đỡ, nước tới lưng ngăn. Kiếm tiền đi, sao có thể không đắc tội người? Thức ăn mừng kết thúc sau, Lục Nôn trở lại chính mình tại Lưu Ly Điện chỗ ở, hắn trước tiên nhận lấy hệ thống ban thưởng. Một cỗ xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn bàng bạc tinh thuần linh lực trong nháy mắt tràn vào toàn thân, cọ rửa kinh mạch của hắn, mở rộng lấy đan điền của hắn khí hải. Quá trình nước chảy thành sông, không có bất kỳ cái gì trở ngại, tu vi của hắn trực tiếp theo hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, nhảy lên bước vào độ kiếp sơ kỳ. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, Lục Nôn thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó, hắn dùng kiếm lấy hải lượng điểm cống hiến, đổi mấy đàn triều thánh điện bí tàng đỉnh cấp tiên ngưỡng túy thiên niên sách theo bọn chúng, đi tới Lạc Ly ngoài điện. Sư tôn, đệ tử hiếu kính ngài. Lục Nôn đem rượu đàn buông xuống, cười hì hì nói. Lạc Ly thân ảnh hiện hiện, ánh mắt đảo qua kia vài hũ túy thiên niên lưu ly sắc nhãn mâu rõ ràng sáng lên một cái. Nàng đúng là tốt cái này một bụng. Tay nàng buông lên, đem rượu thu hồi, mặt ngoài lại ra vẻ là nhạt. Thử, tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Nàng đánh giá Lục Nôn một cái, cảm nhận được trên người hắn kia vững chắc độ kiếp kỳ khí tức, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc cùng hài lòng. Nhưng ngoài miệng lại nói, tu vi tăng lên cũng nhanh, chính là đường đi có chút dã. Tính toán, tùy ngươi dạy vào a. Đệ tử minh bạch, đa tạ sư tôn. Lục Nôn cười hắc hắc, biết cái này liên quan xem như qua, hài lòng cáo lui. Nhìn xem Lục Nôn rời đi bóng lưng, Lạc Ly đẩy ra một vỏ túy thiên niên bùng phòng, nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra. Nàng hít một hơi thật sâu, lười biếng trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc, tiểu tử này, thật là có thú đâu. Chương 35, Cơ Ngưng Tuyết, a. Không thể đi dạy sao? Chương 35, Cơ Ngưng Tuyết, a. Không thể đi dạy sao? Hôm nay, Lục Nôn đúng hẹn đi tới Lục Tinh Giao tại Thiên Quang Điện trụ sở. Xa xa, liền thấy cửa tiểu viện treo hai ngọn sắc màu ấm phong đăng, tại dần dần chầm giữa trời chiều lộ ra ấm áp quang. Cửa là khép hở, Lục Nôn đẩy cửa vào, một cỗ mê người đồ ăn hương khí lập tức đập vào mặt. Chỉ thấy Lục Tinh Giao đang từ phòng bếp phương hướng bưng một bàn linh sơ đi tới, nhìn thấy hắn, trên mặt lập tức tràn ra thanh cạn mà sáng rỡ nụ cười. "Ca, ngươi đã đến, mau vào đi." Nàng hôm nay lại đổi một thân mới váy, là nhu hòa anh màu hồng, nổi bật lên nàng da thịt càng thêm trắng nõn. Váy thiết kế có chút độc đáo, váy chỉ tới trên đầu gối phương, vừa đúng lộ ra một đoạn thẳng tắp tuyết trắng, đường cong duyên dáng bắp chân. Trên người nàng còn buộc lên một đầu thanh lịch tạp dề, bằng thêm mấy phần nhà ở dịu dàng khí tức, cùng ngày bình thường thanh lãnh luyện kiếm bộ dáng tưởng như hai người. Nàng ánh mắt hướng Lục Nôn sau lưng nhìn một chút, mang theo nghi hoặc, "À, Ngưng Tuyết còn chưa tới sao?" Nàng còn tại thẩm tra đối chiếu chúng tín các tháng này kỹ càng thu chi đâu, nói là lập tức liền tốt, cũng sắp đến. Lục Nôn một bên giải thích, ánh mắt lại nhịn không được tại Lục Tinh Giao trên thân dừng lại thêm mấy giây. Hôm nay muội muội, sắc thực phá lệ để mắt, kia tỉ mỉ cách ăn mặc qua dung nhan cùng cái này thân nhà ở lại dẫn chút ít gợi cảm trang phục, nhường hắn nhất thời có chút mắt long lon. Lục Tinh Giao hiển nhiên chú ý tới hắn ánh mắt tán thưởng, trong lòng mừng thầm, trên mặt lại cố ý lộ ra một chút mang theo trêu tức nhỏ biểu lộ, xách theo váy nhẹ nhàng chuyển non nửa vòng, "Đẹp không? Đây chính là Lưu Ly Điện chủ tặng." "Sư tôn." Lục Nôn có chút ngoài ý muốn, nàng vì cái gì bỗng nhiên đưa quần áo ngươi? Trước mấy ngày Lạc Điện chủ tìm ta hỏi chút vấn đề, liên quan tới mâu thân rời đi Triều Thánh Điện sau sự tình, cái này váy xem như thủ lao à? Lục Tinh Giao giải thích nói, liên quan tới mâu thân sự tình, kia nàng vì cái gì không tới hỏi ta? Lục Nôn nhỏ giọng thầm thì một câu, cảm giác mâu thân dường như cất giấu một chút chính mình không biết rõ cố sự. Hắn ánh mắt vô ý thức rời xuống, rơi vào Lục Tinh Giao trên chân, không khỏi khẽ giật mình, còn có, vì cái gì ngươi muốn chân trần? Hắn đã sớm chú ý tới, Lục Tinh Giao trần trụi một đôi tuyết trắng chân ngọc, không nhiễm trần thế dẫm tại chân bóng trên sàn nhà bằng gỗ. Chân trần đi đường thanh âm cùng mặc giày lúc hoàn toàn khác biệt, mang theo một loại mềm mại, thân mật cảm nhận. Hơn nữa, muội muội lộ ra bắp chân lại chân trần dáng vẻ, tại ấm áp dưới ánh đèn, cảm giác không hiểu mang theo điểm. Chắc chắc khí. Lục Tinh Giao cúi đầu nhìn một chút chân của mình, giải thích nói, Lạc Điện chủ nói bộ này váy không có tìm được đặc biệt phối hợp giày, ngược lại ta cũng chỉ trong nhà xuyên, cho nên cảm thấy không sao cả. Nàng dừng một chút, quay người đi hướng phòng bếp, ngươi ngồi trước một lát, cái cuối cùng canh lập tức liền tốt. Lục Nôn tại trước bàn ăn ngồi xuống, nhìn xem đầy bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn, trong lòng khẽ nhúc đích. Giấm đường linh ngư, bạch ngọc duẩn xào thịt, thẩm tiên cầm canh, mùi thơm nước muối, về ngoài cực dai. Xem ra nàng thật bỏ ra rất nhiều tâm tư luyện tập. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ lên diễn bề ngoài tuyệt hảo, hương vị hai nạn truyền thống tiết mục đâu. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Ca, ngươi ngồi, ta đi mở cửa. Lục Tinh Giao nói, bước nhanh đi hướng cổng. Cửa mở ra, Cơ Ngưng Tuyết đứng ở bên ngoài, nhìn thấy mở cửa Lục Tinh Giao, trong mắt lập tức hiện lên kinh diễm chi sắc. Tinh Giao tỷ, chào buổi tối, ngươi hôm nay thật xinh đẹp.
tạ ơn, mau vào đi. Lục Tinh Giao cười đưa nàng nhường tiền đến, lại thu hoạch một phần chân thành tán thưởng, tâm tình càng thêm vui vẻ. Tốt. A Cơ Ngưng Tuyết đi vào cửa trước, cũng lập tức chú ý tới Lục Tinh Giao là chân trần. Trong nội tâm nàng hiện lên một tia nghi hoặc, không thể mặc giày đi vào sao? Nhưng nhìn thấy chủ nhà cũng không mặc, hơn nữa sàn nhà chân bóng như gương, không nhốn bụi trần, nàng liền cũng cúi người, đem chân mình bên trên tiểu xảo giày thêu cởi, chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại cửa trước bên cạnh, sau đó trần trụi một đôi giống nhau trắng non phấn nộn, đủ hình tú khí chân nhỏ, dẫm lên hơi lạnh sàn nhà đi vào. Lục Nôn, vì cái gì Ngưng Tuyết cũng không mang giày? Hắn nhìn trước mắt hai vị phong cách khác nhau lại giống nhau tuyệt mỹ thiếu nữ, đều trần trụi trắng non chân ngọc ở trước mặt mình đi tới đi lui, chỉ cảm thấy ánh mắt cũng không biết nên đi chỗ nào cất kỹ. Nhịp tim không hiểu có chút gia tốc, sau đó cố nén không nhìn tới, ngược lại cũng là không có gì để mắt. Cơ Ngưng Tuyết tâm tư cẩn thận, bén nhạy bắt được Lục Nôn kia chợt lóe lên, hơi có vẻ hốt hoảng ánh mắt, trong lòng hơi động, nổi lên một tia ngượng ngùng gợn sóng. Ân, sư minh vừa mới là đang trộm xem ta chân sao? Chẳng lẽ Tinh Giao tỷ không mang giày, là bởi vì sư minh thích xem? Ý nghĩ này nhường gò má nàng hơi nóng, vô ý thức đem chân về sau rụt rụt, ý đổ giấu vào váy trong bóng tối. Lúc này, Lục Tinh Giao bưng cuối cùng một luồng hơi nóng bừng bừng linh khuẩn thang đi trở về, nhìn thấy Lục Nôn bộ kia ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt phiêu hốt dáng vẻ, nàng cực kỳ thông minh, lập tức đoán được mấy phần, trong lòng lại là thẹn thùng, lại có vẻ đắc ý cùng cao hứng. Tốt, đồ ăn đủ, chúng ta thuốc đẩy a. Lục Tinh Giao đè xuống trong lòng gợn sóng, hô. Lục Nôn tranh thủ thời gian cầm lấy bữa, kẹp một khối linh ngư để vào trong miệng, tươi non chua ngọt hương vị trong nháy mắt tại vị giác nở rộ. Hắn từ đáy lòng khen, ăn ngon thật. Tay người này, tuyệt đối là dụng tâm nghiên cứu qua, viễn siêu hắn mong muốn. Nghe được ca ca chân tâm tán dương, Lục Tinh Giao mắt sáng rực lên, mang theo chờ mong hỏi, thật sao? Kia, ta có thể hàng ngày làm cho ngươi ăn a? Không cần không cần, Lục Nôn đội vàng quát tay, ngươi còn muốn chuyên tâm tu luyện, đừng đem thời gian đều tiêu vào phía trên này. Hơn nữa ta gần nhất cũng phải cố gắng, đến mau đem tu vi nâng lên, tốt mang Ngưng Tuyết về một chuyến hạ giới. Nâng lên chính sự, Lục Nôn nhìn về phía Cơ Ngưng Tuyết, hỏi, đúng rồi, Ngưng Tuyết, chúng tín các bên kia hiện tại tình huống cụ thể thế nào? Ngoại trừ kiếm tiền, có gặp phiền toái gì hay không? Cơ Ngưng Tuyết để đũa xuống, biểu lộ hơi hơi nghiêm túc chút, trước mắt chỉnh thể coi như bình ổn, lợi nhuận cũng rất khả quan. Nhưng là, mạch nước ngầm không ít. Theo chúng ta dò thăm tin tức, chấp pháp điện một vị cứng nhắc trưởng lão, giống như đối với chúng ta loại mô thức này vô cùng không quan nhìn, khả năng ngay tại thu thập chứng cứ, chuẩn bị tìm cơ hội đối với chúng ta hạ độc thủ. Mặt khác, cái kia Chu Huyền, gần nhất cùng Xích Dương Điện một chút đệ tử đi lại thường xuyên, dường như cũng tại mưu đồ làm loạn, muốn cho chúng ta tìm phiền toái. Nàng vừa dứt lời, Lục Nôn trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên, đốt. Phát động nhiệm vụ, phá hư Chu Huyền tâm làm loạn. Nhiệm vụ yêu cầu, thất bại Chu Huyền nhằm vào chúng tín các gấm mưu, khiến cho kế hoạch phá sản. Nhiệm vụ ban thưởng, độ kiếp hậu kỳ tu vi. Thất bại trừng phạt, không. Lục Nôn nghe vậy, chẳng những không có lo lắng, ngược lại nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin. Cái này không, đang muốn ngủ gà ngủ gật, hệ thống liền đưa tới gối đầu. Hắn vốn chỉ là muốn an ổn nằm ngửa, thuận tiện kiếm chút lộ phí, nhưng hiện tại xem ra, có ít người không muốn để cho hắn sống yên ổn. Đã như vậy, vậy thì lấy chút bản lĩnh thật sự đi ra cùng bọn họ chơi một tốt. Hắn cầm lấy cái đĩa, cho mình đựng chén canh, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, không có việc gì, tất cả có ta. Chương 36, ta không cần cùng ngươi hợp tác. Chương 36, ta không cần cùng ngươi hợp tác. Chấp pháp điện, một gian bố trí đơn giản lại lộ ra uy nghiêm trong tinh thất. Vị kia đối chúng tín các hình thức có chút bất mãn cứng nhắc trưởng lão, giờ phút này đang ngồi ở Chu Huyền đối diện. Hắn tay vuốt trong râu, ngữ khí mang theo hướng dẫn từng bước, "Chu sư điện, lão phu nghe nói, ngươi cùng kia Lục Nôn dường như cũng có chút không vui quá khứ. Bây giờ hắn mượn chúng tín các chi danh, đang tái sinh đệ tử bên trong hô phong hoán vũ, thanh thế ngày lòng, cứ thế mãi, sợ không phải tông môn chi phúc, cũng có hại chúng ta thế gia mặt mũi. Không biết Chu sư điện có thể nguyện cùng lão phu liên thủ, thêm chút chèn ép, nhường biết chút ít quy củ." Hắn vốn cho rằng, cùng là hạch tâm đệ tử, lại cùng Lục Nôn có rõ ràng khúc mắt Chu Huyền, sẽ vui vẻ đáp ứng. Nhưng mà, Chu Huyền ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trọng đồng bên trong hiện lên một vẻ ngạo nghễ cùng kinh thường, trực tiếp lãnh đạm cự tuyệt, "Không cần." Trưởng lão mặt bên trên nụ cười có hơi hơi cương, hiển nhiên không ngờ tới Chu Huyền sẽ cự tuyệt đến như thế dứt khoát. Chu Huyền đứng người lên, dáng người thẳng tắp, mang theo một loại trời sinh cảm giác ưu việt, hắn Lục Nôn có thể làm được sự tình, ta Chu Huyền như thế có thể làm được, hơn nữa có thể làm được so với hắn tốt hơn. Không cần mượn nhờ người khác chi lực, đi kia liên hợp chèn ép sự tình. "Trưởng lão, mời trở về đi." Hắn trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, cùng là tứ đại gia tộc thiếu chủ, hắn tự nhận thiên phú, thực lực, bối cảnh, không có một cái nào tại Lục Nôn phía dưới, thậm chí viễn siêu đối phương. Lục Nôn có tiền, hắn Chu gia chẳng lẽ liền không có tiền? Lục Nôn có thể dựa vào nện tiền cùng một bộ nhìn như tinh diệu thương nghiệp hình thức kéo chúng tín các hắn liền có thể sáng lập một cái càng cường đại, sửa chữa quy, càng có thể thắng được lòng người tổ chức. Hắn không thể chịu đựng được Lục Nôn trở thành tất cả mọi người trong miệng tiêu điểm, cướp đi vốn nên thuộc về hắn quan mang. Hắn muốn là đường đường chính chính đánh bại Lục Nôn, chứng minh ai mới là thế hệ này chân chính nhân vật thủ lĩnh. Thậm chí, so với Lục Nôn, hắn kỳ thật càng để ý Lục Tinh Giao. Trường lao thật sâu nhìn Chu Huyền một cái, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng cũng không sai. Hắn không còn quên nhiều, theo trong tay áo lấy ra một cái ngọc giản, đặt lên bàn, đã Chu sư điệt đã có dự định, lao phu liền không cần phải nhiều lời nữa. Đây là ta gần đây quan sát tổng kết chúng tín các vận hành cơ chế cùng một chút tiềm ẩn yếu kém câu, có lẽ đối Chu sư điệt có chỗ giúp ích. Cáo tử. Nói xong, trưởng lão đứng dậy rời đi. Chu Huyền cầm lấy viên kia ngọc giản, thần thức chìm vào, nhanh chóng xem một lần, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, "Hừ, bất quá là một chút đầu cơ trục lợi, lung lạc lòng người thủ đoạn mà thôi." Hắn cũng không trì hoãn, lập tức bắt đầu hành động. Đầu tiên chính là lấy Chu gia thiếu chủ danh nghĩa, triệu tập tất cả tại Triều Thánh Điện Chu gia tử đệ cùng phụ thuộc vào Chu gia thế lực, tuyên bố thành lập Thiên Hành xã. Lập ý cao xa, tuyên bố muốn vì Quảng Đại học sinh cung cấp càng công bằng, càng hiệu suất cao hơn, chú trọng hơn đệ tử năng lực bản thân tăng lên nhiệm vụ bình đại. Hạch tâm nhiệm vụ, cơ hội hoàn toàn đối tiêu chúng tín các giống nhau cung cấp nhiệm vụ bảo hộ, tài nguyên duy trì, nhưng ở tuyên truyền bên trên, còn cường điệu hơn công bằng cạnh tranh phản đối lũng đoạn bồi dưỡng đệ tử độc lập năng lực trực chỉ chúng tín các uy hiếp. Trong lúc nhất thời, Triều Thánh Điện bên trong dư luận tái khởi. Nghe nói không, Chu gia thiếu chủ cũng thành lập Thiên Hành xã muốn cùng Lục thiếu chúng tín các võ đài đâu? Đây không phải rõ ràng cùng Lục thiếu đối nghịch sao? Còn không phải sao, hai người vốn là không hợp nhau, lần trước khảo nghiệm thời điểm liền có mâu thuẫn. Lời này cũng không dám nói lung tung. Bất quá, ngươi cảm thấy bên nào có thể thắng? Cái này, khó mà nói à, hai bên đều là quái vật khổng lồ Thiên Hành xã cấp tốc bắt đầu vận hành, nương tựa theo Chu gia tài lực cùng lực ảnh hưởng, cùng nhằm vào chúng tín các một ít bá đạo hành vi tuyên truyền, cũng là hấp dẫn không ít đối chúng tín các bất mãn hoặc khát vọng mới lựa chọn đệ tử gia nhập. Song Vương bắt đầu ở cấp thấp chỗ khu nhiệm vụ triển khai kịch liệt cạnh tranh, so đấu ai nhiệm vụ hoàn thành hiệu suất cao hơn, ai cung cấp phúc lợi tốt hơn, trong lúc nhất thời lại bày biện ra tư thế ngang nhau. Một ngày này, Chu Huyền đơn độc triệu kiến tại chúng tín các bên trong đã lăn lộn tới một cái tiểu quản sự vị trí Chu Bảng. Tính thất bên trong, Chu Huyền đưa lưng về phía Chu Bảng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nghe nói, ngươi tại Lục Nôn chúng tín các bên trong, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chu Bảng đứng tại phía dưới, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới, lưng cong đến thấp hơn, thanh âm mang theo sợ hãi, thiếu chủ, ta chỉ là vì Chu Huyền xoay người, trọng đồng bình tĩnh nhìn xem hắn, cắt ngang hắn giải thích, không cần giải thích, có cái nhiệm vụ cần ngươi đi làm. Hắn đi đến Chu Bảng trước mặt, đem một cái nhìn cùng bình thường đưa tin ngọc phụ không khác phụ lục đưa cho hắn, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, cầm nó. Về sau, chúng tin các nội bộ trọng yếu quyết sách, tài chính hướng chạy, nhất là Lục Nôn tiếp xuống động tĩnh, ta đều muốn biết. Hiểu chưa? Chu Bảng nhìn xem viên kia ngọc phụ, tay run nhẹ nhẹ. Hắn biết, một khi nó lấy, chính mình liền hoàn toàn thành Chu Huyền xếp vào tại chúng tin các nội bộ cái đinh, là nội ứng. Nếu là bị phát hiện. Nhưng đối mặt Chu Huyền kia áp bách tính ánh mắt cùng Chu gia thiếu chủ như thế, hắn căn bản không có dũng khí cự tuyệt. Hắn run rẩy vươn tay, nhận lấy viên kia nặng nề ngọc phù, cúi đầu xuống, không lưu loát phun ra hai chữ: "Minh Bạch." Chu Huyền nhìn xem hắn đem ngọc phù thu hồi, trên mặt lúc này mới lộ ra một tia nhàn nhạt, tất cả đều ở trong lòng bàn tay đủ cười. Bên ngoài thương nghiệp cạnh tranh đã khai hỏa, mà vụ trộm chiến tranh tình báo cũng lặng yên kéo lên màn mở đầu. Lục Nôn cũng không sợ Chu Huyền dùng tốt hơn đãi ngộ đảo người, bởi vì gia nhập chúng tín các người là ký qua hợp đồng. Chương 37, Mặc gia đại tiểu thư chương 37. Mặc gia đại tiểu thư hôm nay, Lục Nôn lại để vài hũ đỉnh cấp túy thiên niên quen cửa quen mẹo mò tới Lạc Ly tĩnh tú chỗ. Nha, tiểu tử ngươi vẫn rất có nhãn lực thấy nhi đi. Lạc Ly dựa nghiêng ở vân sàng bên trên, nhìn xem Lục Nôn vỏ rượu trong tay, lưu ly sắc nhãn mâu rõ ràng sáng lên một cái, tâm tình không tồi vây vây tay. Chờ Lục Nôn đến gần, nàng lại mười phần tự nhiên duỗi ra cánh tay ngọc, thân mật nắm ở hắn cổ, đem chính mình uống một nửa chén rượu trực tiếp tiến đến Lục Nôn bên môi, mang theo hơi say rượu men say cùng dành manh ý cười. Đến, ngươi cũng nếm thử. Bồi sư tôn uống chút nhi thôi một cỗ hỗn hợp có đỉnh cấp tiên nhuyễn thuần hương, cùng Lạc Ly trên thân đặc biệt mùi thơm, khí tức trong nháy mắt đem Lục Nôn bao khỏa, ôn hương nhuyễn ngọc ở bên, chén rượu biên giới còn lưu lại một chút ướt át. Xúc cảm, Lục Nôn mặt bá một chút liền đỏ lên, nhịp tim không hiểu loạn mấy nhịp. Hắn có chút bối rối, nhưng lại không dám quá mức dùng sức, nhẹ nhàng theo Lạc Ly trong khuỷu tay tránh ra, lúng túng ho khan hai tiếng, "Sư tôn, đệ tử hôm nay đến, kỳ thật còn có việc muốn hỏi." Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, che giấu khó khăn của mình, "Sư tôn, ngươi nhìn ta đều nhập ngài môn hạ đã lâu như vậy, ngài ngoại trừ cho tụ linh trận tiểu cầu, giống như cái gì nghiêm chỉnh đều không dạy qua ta ạ." Giọng nói mang vẻ chút ít ủy khuất cùng lên án. Lạc Ly lười biếng lườm hắn một cái, thu tay lại, phối hợp lại châm một chén, "Gấp cái gì? Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, ngươi trước tiên đem tự thân cảnh giới ổn ổn đương đương nâng lên lại nói. Căn cơ bất ổn, học nhiều hoa dạng hơn nữa cũng là không trung lâu cát. Vậy ngài vì cái gì lại tại giáo ngưng tuyết trận pháp?" Lục Nôn nhịn không được truy vấn, "Nàng tu vi so ta còn thấp đâu, cái kia có thể giống nhau sao?" Lạc Ly cơ chén rượu, "Người ta là thiên phú dị bẩm, nộ tính lại cao, vừa đột phá hóa thần, mắt thấy là phải xung kích hợp thể, nhất tâm nhị dụng hoàn toàn không có vấn đề. Cũng là ngươi nàng quan sát toàn thể Lục Nôn một cái, ta sợ dạy ngươi những cái kia phức tạp trận pháp tri thức, ngược lại phân tán tinh lực của ngươi, ảnh hưởng ngươi tiến độ tu luyện. Nói trở lại, ngươi không nên nắm chặt thời gian cố gắng tu luyện, sớm một chút đạt tới độ kiếp hậu kỳ, tốt làm tròn lời hứa bồi Ngưng Tuyết nha đầu kia về hạ giới sao? Để người ta làm chờ lấy, cũng không phải hành vi quân tử." Lục Nôn bị nói đến có chút xấu hổ, sờ lên cái mũi, "Cái này, gần nhất chúng tín các chuyện quả thật có chút nhiều. Lúc đầu chỉ muốn kiếm đủ điểm cống hiến liền thu tay lại, không nghĩ tới liên lụy càng ngày càng rộng, nhất thời có chút không thể phân thân." Lục Nôn bất đắc dĩ buông tay. "Sự nghiệp muốn làm, hứa hẹn cũng đừng quên." Lạc Ly nhấp miệng rượu, ngữ khí tùy ý lại mang theo nhắc nhở, "Đừng để người ta nữ hải tử chờ ngươi quá lâu." "Ta biết, sư tôn." Lục Nôn gật đầu. Đúng lúc này, Lục Nôn trong ngực truyền âm phủ gấp rút chấn động lên. Hắn lấy ra kết nối, bên trong truyền đến Tần Mộng Giao có chút thanh âm vội vàng, "Lục thiếu, có người tìm đến ngài, xem ra lai lịch không nhỏ, người đã tới chúng ta chúng tín các tổng bộ, chỉ tên muốn gặp ngài." "Tốt, ta lập tức đến." Lục Nôn chặt đứt đưa tin, đối Lạc Ly nói, sư tôn, bên kia có chút việc, đệ tử cáo lui trước. Hắn tưởng rằng Chu Huyền kìm nén không được, tự mình dẫn người đến đập phá quán, lý do an toàn, hắn lập tức truyền âm cho Lục Tinh Giao, phải đem nàng kêu lên. Cơ hồ là tin tức phát ra trong nháy mắt, Lục Tinh Giao hồi phục đã đến, ca, ta lập tức liền đến. Phần này không chút do dự duy trì, nhường Lục Nôn trong lòng ấm áp, vô cùng cảm động. Lục Nôn mang theo vội vàng chạy tới Lục Tinh Giao, một đường đi nhanh đi vào chúng tín các tổng bộ. Xa xa, liền thấy lầu các bên ngoài không ít xem náo nhiệt đệ tử, mà ánh mắt mọi người tiêu điểm là một vị đứng yên ở cổng thiếu nữ. Nàng mặc một thân dùng tài liệu cực kỳ khảo cứu, thêu lên ám kim sắc vân văn hoa lệ váy, dáng người hiểu điệu, dung mạo đẹp, không giống với Lục Tinh Giao thanh lãnh linh tú, cũng khác biệt tại cơ ngưng tuyết dịu dàng nhu hòa. Trên người nàng lộ ra chính là một loại đoan trang đại khí, giáo dưỡng cực giai tiểu thư khuê các khí chất, dường như trời sinh liền nên đứng tại đèn chiếu hạ. Trung quanh tiếng bàn luận xôn xao không ngừng truyền vào Lục Nôn trong tai, nghe nói không? Mặc gia đại tiểu thư tới. Mặc gia, tứ đại gia tộc một trong cái kia Mặc gia. Không sai, Mặc Thanh Hoan đại tiểu thư, nàng làm sao tới chúng ta nơi này, còn chỉ tên muốn tìm Lục thiếu. Không biết rõ a, xem ra không giống như là đến đánh nhau. Có trò hay nhìn rồi. Mặc Thanh Hoan cũng nhìn thấy chạy tới Lục Nôn, nàng đi lại ung dung tiến lên đón mấy bước, mang trên mặt vừa vặn mỉm cười, khẽ bước cằm, Lục thiếu chủ, ngươi tốt. Ta là Kim Tiêu điện đệ tử, Mặc Thanh Hoan. Mạng muội tới chơi, có một số việc muốn cùng Lục thiếu chủ hiệp thương. Lục Nôn, hắn hoàn toàn ngộ. Đại tiểu thư này tìm đến mình làm gì? Mặc Thanh Hoan, 5 năm trước liền gia nhập Triều Thánh Điện, bây giờ đều là chân tiên cảnh cường giả, ta chúng tín các hẳn không có đụng phải ích lợi của nàng a. Đúng rồi, cái này Mặc gia tiểu thư giống như cũng có tại trong tông môn mở nhà thương hội, bất quá ta cùng ngươi cũng không phải đồng hành, cũng không đoạt ngươi chuyện làm ăn a, tìm ta làm gì? Có lẽ, nàng cũng cảm thấy xử lý nhiệm vụ kiếm tiền, muốn chia một chén canh. Lục Nôn mở miệng, Mặc đại tiểu thư cũng đúng chúng tín các làm một chuyến này cảm thấy hứng thú. Không phải Mặc Thanh Hoan nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ đối ngươi cảm thấy hứng thú. Lục Nôn, còn chúng đây xem. Đi theo Lục Nôn sau lưng Lục Tinh Giao, nghe Mặc Thanh Hoan không chút do dự thẳng cầu, có chút muốn sủ lông ý tứ. Quay đầu liền nhìn chằm chằm Lục Nôn. Chằm chằm Lục Nôn, ta thật không biết à, ta tạm dừng tu luyện chạy tới, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Lục Tinh Giao cảm giác có chút ủy khuất. Lục Tinh Giao nhìn trước mắt vị này khí chất bất phàm, dung mạo không chút nào thua chính mình cô gái xa lạ, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu lên. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Lục Nôn ống tay áo, nhỏ giọng kêu, "Ca." Lục Nôn, chương 38, ta muốn mời Lục thiếu chủ nhập thương hội của ta. Chương 38, ta muốn mời Lục thiếu chủ nhập thương hội của ta. Đối mặt Lục Nôn nghi hoặc, Mặc Thanh Hoan ưu nhã cười một tiếng, thanh âm réo rắt êm tai, "Lục thiếu chủ không cần kinh ngạc. Ta Mặc gia thế hệ theo thường, danh nghĩa quần tinh thương hội trải rộng hỗn nguyên vực, không dám nói độc chiếm vị trí đầu, nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng là lớn nhất một trong thương hội." Thanh vui mừng bất ải, thở nhỏ theo trưởng bối trong nhà học tập kinh doanh chi đạo, tự nhận đối thương nhân chi thuật cũng coi như hơi thông một hai. Thật là ta chưa bao giờ từng nghĩ, điểm cống hiến cái này chúng tông môn nội bộ lưu thông đồ vật, lại còn có thể lấy dùng tinh diệu như vậy. Hoặc là nói, độc đáo phương thức vận hành thu hoạch. Lục thiếu chủ tài trí, thanh vui mừng bội phục, có thể xưng thiên tài. Lục Nôn bị cái này ngay thẳng tán dương làm cho có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, khoát tay áo, "Mặc tiểu thư quá khen, điêu trùng tiểu kỹ, bất quá là ân tham khảo một chút tiền nhân trí tuệ mà thôi. Chủ yếu vẫn là đời trước bị hai cái dâu quay nón học giả sáng tác tẩy lễ qua." Hắn lấy lại bình tĩnh, trở về chính đề, "Cái kia không biết Mặc tiểu thư hôm nay cố ý tới tìm ta, cần làm chuyện gì?" Mặc Thanh Hoan nghiêm sắc mặt, ngữ khí mang theo chân thành, "Ta muốn chính thức mời Lục thiếu chủ gia nhập ta quần tinh thương hội." Lời vừa nói ra, chung quanh lắng tai nghe quần chúng vây xem nhóm lần nữa xôn xao. "Cái gì? Mặc đại tiểu thư vậy mà mời Lục thiếu gia nhập quần tinh thương hội? Ông trời của ta, đây chính là quần tinh thương hội a, Mặc gia hạch tâm sản nghiệp. Nghe nói thương hội nội bộ phe phái săn sát, cạnh tranh kịch liệt thật sự, mỗi cái Mặc gia dòng chính đều suy nghĩ nhiều trưởng khống một chút cổ phần cùng quyền nói chuyện. Xem ra Mặc tiểu thư là muốn mượn Lục thiếu cái này sửa đá thành bằng tay, ở trong thương hội tranh thủ càng nhiều thẻ đánh bạc a." "Xuyệt, nói cẩn thận, loại chuyện này cũng không thể nói lung tung." Lục Nôn nghe chung quanh nghị luận, đối tình huống có đại khái hiểu rõ. Hắn nhìn về phía Mặc Thanh Hoan, từ chối nói, "Mặc tiểu thư ý tốt ta xin tâm lĩnh. Bất quá, ta sáng lập chúng tín các càng nhiều là nhất thời hứng khởi, cũng không nghĩ tới lâu dài dấn thân vào thương đạo. Hơn nữa, nói thật, ta cũng không thiếu tài nguyên, chỉ sợ ta biết Lục thiếu chủ không thiếu tài nguyên." Mặc Thanh Hoan dường như sớm có đoán trước, ngắt lời hắn, nàng hướng về phía trước có chút nghiêng thân, thấp giọng, trong mắt hiện lên một tia chắc chắn quá mang. "Nhưng ta có Lục thiếu một chắc chắn cảm thấy hứng thú đồ vật." Lục Nôn hơi nhíu mày, đang muốn lần nữa biểu thị hoài nghi, trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở lại không có dấu hiệu nào vang lên, "Đốt. Phát động nhiệm vụ, Thương Hải tranh phong." Nhiệm vụ yêu cầu: hiệp trợ Mặc Thanh Hoan tại quần tinh thương hội nội bộ đấu tranh bên trong lấy được ưu thế, thu hoạch được càng nhiều thương hội cổ phần cùng quyền nói chuyện. Nhiệm vụ ban thưởng: kim sắc khí vận mạnh vỡ ít một. Thất bại trừng phạt: không. Khí vận. Lục Nôn trong lòng chấn động mạnh một cái, ánh mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Khí vận, đây chính là hư vô mở mịt nhưng lại chân thực tồn tại đồ vật. Nhất là kim sắc khí vận nghe danh tự liền không thể coi thường, vị diện chi tử Lâm Tam vì sao có thể nhiều lần gặp dự hóa lành? Chu Huyền vì sao trời sinh dị đồng? Chỉ sợ đều cùng tự thân khí vận thoát không ra liên quan. Nếu như hắn cũng có thể thu hoạch được thiên đạo chiếu cố, dù chỉ là một tia. Hệ thống đã nói với Lục Nôn, hắn cầm chính là vai ác kịch bản. Mặc Thanh Hoan bén nhạy bắt được Lục Nôn trong ánh mắt kia chợt lóe lên ý động, trong lòng hiểu rõ, rèn sắc khi còn nằm nói, vô luận như thế nào, nhiều người ở đây nhãn tạm, không phải có thể nói chuyện địa phương. Thanh vui mừng chân thành mời Lục thiếu chủ, mượn một bước nói chuyện.
Lời nói đã đến nước này, lại cự tuyệt liền lộ ra không biết điều. Lục Nôn đè xuống trong lòng gợn sóng, nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy thì quấy rầy Mạc tiểu thư." "Lục thiếu chủ khách khí, hai vị xin mời đi theo ta." Mạc Thanh Hoan mỉm cười, dùng tay làm dấu mời, ra hiệu Lục Nôn cùng Lục Tinh Dao đuổi theo. Tiến về Mạc Thanh Hoan tạm thời chỗ ở trên đường, Lục Nôn tâm tư nhanh chóng chuyển động. Một phương diện, hắn còn tại hệ tiêu hóa ban thưởng mang tới xung kích. Kim sắc khí vận cái đồ chơi này giá trị, khả năng viễn siêu bất kỳ cái gì công pháp, tài nguyên. Nếu như hắn có thể được tới, phải chăng mang ý nghĩa hắn cũng có thể nắm giữ cùng thiên mệnh chi tử tách ra vật tay vô liếng. Thậm chí, nghịch tiên cải mệnh. Một phương diện khác, một cái nghi vấn nổi lên trong lòng. Hệ thống rõ ràng bảo hắn biết cầm là vai ác kịch bản lúc trước hắn hành vi cũng xác thực thật phù hợp, khoét xương chưa đạt, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, lúc đoạn thị trường làm nhà tư bản. Như vậy, chủ động tìm tới hắn, tìm kiếm hắn trợ giúp Mạc Thanh Hoan, có phải hay không cũng cầm tương tự vai ác kịch bản. Tỷ như loại kia trong gia tộc có cái có thụ ức hiếp, kỳ thực dị bẩm thiên phú con thứ muội muội, sau đó bên người muội muội bỗng nhiên xuất hiện cả người bác đại khí vận thiên mệnh chi tử, cuối cùng hiệp trợ muội muội nghịch tập, đánh bại hắn cái này hiệp trợ ác độc đại tiểu thư vai ác. Sáo lộ này, hắn có chút quen thuộc ga tính toán Lục Nôn vẫy vẫy đầu, đem phân loạn suy nghĩ tạm thời đè xuống, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đi một bước nhìn một bước a mấu chốt là, kia kim sắc khí vận, ta là thật thèm a. Lúc này, một mực yên tĩnh đi theo bên cạnh Lục Tinh Dao, nhẹ nhàng lôi kéo Lục Nôn ống tay áo, xích lại gần hắn bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, "Ca, ta luôn cảm thấy nữ nhân này không có lòng tốt." Lục Nôn nghe vậy, nghiêng đầu nhìn xem muội muội kia mang theo lo âu và một tia không dễ dàng phát giác ghen tuông khuôn mặt nhỏ, không khỏi cười khẽ một tiếng, thói quen đưa tay vuốt vuốt nàng mềm mại đỉnh đầu, trấn an nói, "Yên tâm, ngươi ca trong lòng ta đều biết. Nói không chừng, mượn cơ hội lần này, ta còn có thể mời vị này Mạc đại tiểu thư giúp chúng ta đối phó Chu Huyền cái kia phiền phải đâu." Lục Tinh Dao nghe xong, miệng nhỏ có chút cong lên, mang theo điểm không phục năng ngược, chỉ là Chu Huyền, chỗ nào cần phải mượn người ngoài, ta liền có thể đối phó hắn. Nhìn xem nàng cái này khó được toát ra hồn nhiên bộ dáng, Lục Nôn trong lòng một mảnh mềm mại, lắc đầu bật cười. Hắn cảm giác muội muội gần nhất ở trước mặt hắn, càng ngày càng buông lỏng, càng lúc càng giống khi còn bé như thế sẽ lơ đãng nũng nịu, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Đi ở phía trước Mạc Thanh Hoan tựa hồ nghe tới phía sau động tĩnh, quay đầu nhìn bọn hắn một cái, nhìn thấy Lục Nôn vỏ Lục Tinh Dao đầu thân mật động tác, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. Ngữ khí bình thản khen, "Lục thiếu chủ cùng lệnh muội tình cảm, thật là khiến người hâm mộ." Lục Nôn thản nhiên gật đầu, nụ cười ôn hòa, "Đương nhiên." Mà bị hắn xoa đầu Lục Tinh Dao, nghe được Mạc Thanh Hoan lời nói, lại cảm nhận được ca ca lòng bàn tay nhiệt độ, khuôn mặt nhỏ lặng lẽ nổi lên một vệt đỏ ửng, trong lòng ngọt lịm, vừa rồi điểm này bởi vì người ngoài mà sinh ra không vui, cũng tiêu tán hơn phân nửa. Chương 39, Lục thiếu, ngươi quả nhiên là thiên tài. Chương 39, Lục thiếu, ngươi quả nhiên là thiên tài. Mạc Thanh Hoan dẫn Lục Nôn cùng Lục Tinh Dao, đi xuyên qua Kim Tiêu Điện khu vực quản lý bên trong một đầu đường phố phồn hoa bên trên. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, bán lấy nhiều loại tu chân vật phẩm, linh khí mờ mịt, bảo quang lấp loé. Lục Nôn một đoàn người hấp dẫn đến không ít ánh mắt. Mặc gia đại tiểu thư khí chất đoan trang lộng lẫy, Lục gia Minh Châu thành lánh linh tú. Những nơi đi qua, quay đầu xuất cơ hội là 100%, các loại kinh diễm ánh mắt không ngừng quan tới. Bất quá, bất luận là Mạc Thanh Hoan vẫn là Lục Tinh Dao, đối với cái này sớm thành thói quen, vẻ mặt tự nhiên. Cuối cùng, Mạc Thanh Hoan tại một tòa khí thế rộng rãi lầu cắt trước dừng lại, cửa biển bên trên rồng bay phượng múa viết quần tinh tương hội bốn chữ lớn. "Tới, Lục thiếu chủ, Tinh Dao sư muội, mời." Mạc Thanh Hoan dùng tay làm dấu mời. Đi vào thương hội nội bộ, không gian so bên ngoài nhìn càng thêm rộng rãi. Sau quầy, kệ hàng ở giữa, rất nhiều mặc thống nhất phục sức hỏa kế cùng quản sự đang bận rộn lấy, bàn tính âm thanh, thấp giọng âm thanh trò chuyện, ngọc giản ghi chép lúc ánh sáng nhạt đan vào một chỗ, một phái bận rộn cảnh tượng. Nhìn thấy Mạc Thanh Hoan tự mình mang theo hai vị gương mặt lạ tiến đến, nhất là nhận ra Lục Nôn sau, không ít người đều bằng tới ánh mắt kinh ngạc. Quản tốt trong tay mình sự tình. Mạc Thanh Hoan nhàn nhạt nói một câu, thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhưng ánh mắt kia lập tức thu liễm trở về. Nàng trực tiếp mang theo Lục Nôn cùng Lục Tinh Dao xuyên qua phòng trước, đi vào một chỗ yên tĩnh lịch sự tao nhã thiên phòng. Gian phòng bố trí được 10 phần tinh xảo, bác cổ trên kệ trưng bày không ít nhìn liền có giá trị không nhỏ đồ chơi nhỏ, tỉ như sẽ tự động bệnh linh văn ngọc thoa, có thể mô phỏng tinh tượng biến hóa thủy tinh, cầu chờ một chút, hiện lộ rõ ràng Mạc gia tài lực cùng phẩm vị. Riêng phần mình sau khi ngồi xuống, Mạc Thanh Hoan không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp theo trong nhận chứa đồ lấy ra một cái chạm trổ tinh tế tỉ mỉ hộp ngọc, nhẹ nhàng đẩy lên Lục Nôn trước mặt bàn bên trên. "Lục thiếu, mời xem cái này." Nàng mở hộp ngọc ra, bên trong là ba cái lớn chừng trái nhãn, toàn thân trắng muốt vầng sáng cùng tinh khiết mùi thuốc đan dược. Đan này tên là Phú Linh đan, là ta ngẫu nhiên đoạt được cổ phương cải tiến mà thành. Tác dụng của nó là có thể ở trong thời gian ngắn tăng trưởng rõ rệt người dùng đối thiên địa linh khí lực tương tác, biến tướng đưa đến tăng lên thiên phú, gia tốc tu luyện hiệu quả. Lục Nôn cầm lấy một cái, cẩn thận cảm giác một chút trong đó ôn hòa mà kỳ dị dược lực, xác thực cùng hắn biết tất cả đan dược cũng khác nhau, không khỏi kinh ngạc, tăng lên linh lực tương tác. Chưa từng nghe thấy. Đương nhiên Mạc Thanh Hoan khỏe miệng gãy nết, mang theo một tia tự tin, đây là ta độc nhất vô nhị nắm giữ, trước mắt chưa đối ngoại công khai. Đây cũng là ta cho rằng có thể giúp ta tại thương hội đấu tranh nội bộ lấy càng nói nhiều hơn lời nói quyền cậy vào một trong. Nàng nhìn về phía Lục Nôn, ánh mắt sáng rực, Lục thiếu cảm thấy, cái này thương phẩm thế nào, có hứng thú hay không hợp tác? Có thể tăng lên thiên phú đan dược, dù chỉ là tạm thời, cũng đủ để gây nên hành động, đương nhiên là có hứng thú. Lục Nôn buông xuống đan dược, chờ đợi câu sau của nàng. Mạc Thanh Hoan mỉm cười, nói ra mấu chốt tin tức, bất quá, nó hiệu quả đối với thiên phú căn cơ đã định,
hoặc là tu vi tương đối cao người, tác dụng tương đối có hạn. Kỳ thật chủ yếu của nó chịu chúng là những cái kia thiên phú còn có thể, nhưng tài nguyên đối lập thiếu thốn ngoại môn đệ tử. Hơn nữa, luyện chế một cái chi phí ước chừng tại mười mấy khối cực phẩm linh thạch tả hữu. Nàng ném ra vấn đề, như vậy, Lục Thiếu cho rằng viên đan dược này định giá nhiều ít, áp dụng cái gì tiêu thụ sách lược tương đối phù hợp. Nàng đây là cất khảo giáo tâm tư, cũng nghĩ nhìn xem Lục Nôn là có hay không như trong truyền thuyết như vậy có kinh người đầu góc buôn bán. Lục Nôn không có trả lời ngay, ngược lại hỏi, quần tinh thương hội sản nghiệp không phải chỉ đan dược à? Mạc Thanh Hoan tuy có chút không hiểu, vẫn đáp, đúng vậy. Đan dược, linh khí, phụ lục, trận pháp vật liệu, thiên tài địa bảo, cơ hồ bao trùm tu sĩ cần thiết các mặt. Lục Nôn nghe vậy, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nói ra nhường Mạc Thanh Hoan ngạc nhiên lời nói, đã như vậy, ta cho rằng cái này phú linh đan không nên trực tiếp bán. Không bán? Mạc Thanh Hoan ngây ngẩn cả người. Đúng, Lục Nôn khẳng định gật đầu, nhếch miệng lên một vẻ quen thuộc, mang theo chút bốn bản gia tính toán nụ cười, chúng ta hẳn là đem nó xem như tặng phẩm. Tặng phẩm? Mạc Thanh Hoan hoàn toàn kinh ngạc. Thần kỳ như vậy đan dược, vậy mà tặng không? Không sai, Lục Nôn giải thích nói, vật hiếm thì quý, trực tiếp bán tất nhiên có thể nhanh chóng hấp lại tài chính, nhưng cũng dễ dàng để cho người ta thấy do nó chi phí cùng hiệu quả tính hạn chế, khó mà bán đi chân chính giá cao. Nhưng xem như tặng phẩm lại khác biệt. Hắn chậm rãi mà nói, chúng ta có thể thiết lập quy tắc, tỉ như hộ khách tại quần tinh thương hội duy nhất một lần tiêu phí đầy nhất định hạn mức, hoặc là tính gộp lại tiêu phí đạt tới cái nào đó cấp bậc, hay là mua sắm một ít chúng ta chủ đẩy lời cao thương phẩm lúc mới có tư cách thu hoạch được một cái phú linh đan xem như tặng phẩm. Cứ như vậy, Lục Nôn nhìn xem Mạc Thanh Hoan dần dần sáng lên đôi mắt, tiếp tục nói, đầu tiên chúng ta người vì ngẩng lên cao phú linh đan thu hoạch cánh cửa cùng ẩn hàm giá trị, để nó biến chân quý lên. Tiếp theo, nó có thể trở thành một cái cực mạnh dẫn lưu cùng bán hạ giá công cụ, vì đạt được cái này có thể tăng lên tiên phú tặng phẩm, sẽ có đại lượng đệ tử càng có khuynh hướng đến quần tinh thương hội tiêu phí, thậm chí vì góp đủ hạn mức mà mua sắm càng nhiều nguyên bản không cần thương phẩm. Cái này mang tới chỉnh thể tiêu thụ ngạch cùng lợi nhuận tăng lên, chỉ sợ viễn siêu trực tiếp bán đan dược được. Mạc Thanh Hoan nghe được cảm xúc bành trướng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng trước đó chỉ muốn như thế nào đem đan dược lợi ích tối đại hóa, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể coi đây là hạch tâm, phiêu động toàn bộ thương hội nghiệp vụ tăng trưởng. Cái này mạch suy nghĩ quả thực là vì nàng mở ra thế giới mới đại môn. Lợi hại, quá lợi hại. Mạc Thanh Hoan nhịn không được vỗ tay tán thưởng, nhìn về phía Lục Nôn ánh mắt tràn đầy khâm phục. Lục thiếu, ngươi quả nhiên là thiên tài. Dùng phương pháp này, lo gì thương hội công trạng không tăng, cổ phần không tăng. Lục Nôn thản nhiên tiếp nhận phần này tán thưởng, trong lòng cũng có chút ít đắc ý, hắn vô ý thức muốn quay đầu nhìn xem muội muội Lục Tinh Dao, chờ mong thấy được nàng sùng bái ánh mắt, kết quả vừa nghiêng đầu, lại phát hiện Lục Tinh Dao chú ý lực căn bản không tại bọn hắn bên này. Nàng đang đứng tại gian phòng nơi hẻo lánh một cái biểu hiện ra giá trước, không chớp mắt nhìn xem một bộ bị cẩn thận cung phụng tại trong suốt thủy tinh che đậy bên trong công chúa quần. Kia váy thiết kế cực kỳ tinh xảo hoa mỹ, dùng tài liệu là tỏa ra ánh sáng lung linh nguyệt hoa giao tiêu, váy phía trên một chút xuyết lấy nhỏ vụn tinh thần bảo thạch, tại dưới ánh đèn chiết xạ ra như mộng ảo con trạch. Lục Tinh Dao thấy có chút nhập thần, tay nhỏ không tự giác xoa lên thủy tinh che đậy, trong lòng nhỏ giọng nói thầm lấy, mặc vào cái này, ca ca nhất định sẽ ưa thích a. Chương 40, váy công chúa chương 40, váy công chúa. Lục Nôn nhìn xem muội muội đối món kia công chúa quần mắt không chớp bộ dáng, trong lòng có chút buồn bực, Tinh Dao đây là thế nào? Trước kia nàng xuyên thấu lấy cách ăn mặc từ trước đến nay rất tùy ý, một lòng nhào vào trên việc tu luyện, gần nhất giống như đối quần áo xinh đẹp phá lệ để bụng. Hắn cũng không biết, Lục Tinh Dao loại này thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, đầu nguồn vừa vặn ngay tại chính hắn trên thân. Mỗi một lần nàng thay đổi đẹp mắt quần áo, luôn có thể thu hoạch ca ca không chút gì kẻo kiệt tán dương. Loại kia bị để ý người dụng tâm nhìn chăm chú cùng khẳng định cảm giác, như là mật đường. Không để cho nàng biết chưa phát giác bên trong bắt đầu để ý từ bản thân trang phục, đáy lòng kia phần thuộc về thiếu nữ thích trương diện thiên tính bị lặng yên tỉnh lại. Mà Lục Nôn kỳ thật cũng rất thích thấy loại biến hóa này, hắn càng hy vọng muội muội sinh hoạt ngoại trừ tu luyện, còn có thể có càng nhiều thuộc về nàng cái tuổi này tươi sống sát thái. Mạc Thanh Hoan như thế nào khôn khéo, lập tức theo Lục Tinh Dao trong ánh mắt bắt được nàng đối món kia váy yêu thích. Ánh mắt của nàng sáng lên, nhiệt tình đề nghị, Tinh Dao sư muội ưa thích cái này tinh hà mộng sao? Đây là thương hội một vị đại sư tác phẩm đắc ý, ngươi có thể đi bên kia phòng thử áo thử xem, ta rất chờ mong nó xuyên tại trên người ngươi hiệu quả. Không, không cần. Lục Tinh Dao lấy lại tinh thần, trên mặt nổi lên một tia ngượng ngùng, vô ý thức cự tuyệt. Không có việc gì, thử một chút đi, ta cũng rất muốn nhìn xem. Lục Nôn cũng cười khích lệ nói, hắn là thật tâm cảm thấy muội muội mặc cái gì đều dễ nhìn, nhất là thích hợp loại này tinh xảo hoa mỹ phong cách. Thấy ca ca cũng nói như vậy, Lục Tinh Dao do dự một chút, khẽ gật đầu một cái, kia, tốt a. Nàng ôm món kia tỏa ra ánh sáng lung linh váy, đi vào bên cạnh phòng thử áo. Một lát sau, phòng thử áo màn cửa bị nhẹ nhàng xốc lên, làm Lục Tinh Dao mặc kia thân tinh hà mộng công chúa quần đi tới lúc, toàn bộ thiên phòng dường như đều sáng lên mấy phần. Nguyệt hoa giao tiêu chế thành váy thân hoàn mỹ dán vào lấy nàng tinh tế lại không mất đường cong tư thái, váy bên trên tinh thần bảo thạch theo bước tiến của nàng chạy xuôi mộng ảo vầng sáng, đưa nàng thanh lãnh linh tú khí chất tôn lên như là nguyệt cung tiên tử rơi phàm trần, lại dẫn mấy phần cao quý cùng hồn nhiên. Mạc Thanh Hoan xem xét, trong mắt quang mang càng tăng lên, nhịn không được sợ hãi thán phục, quá đẹp. Quả thực chính là vì ngươi đo thân mà làm. Nàng dưới sự kích động, vậy mà mới bước tiến lên, vòng quanh Lục Tinh Dao trái xem phải xem, thậm chí còn đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve váy sợi tổng hợp cùng chế tác. Miệng lẩm bẩm, cái này đeo tuyến thu được vừa đúng, váy độ cong hoàn mỹ. Tinh Dao sư muội, ngươi quả thực chính là trời sinh móc áo a.
Nàng cái này hoàn toàn quên giữ một khoảng cách, như là phát hiện tuyệt thế chân bảo giống như nhiệt tình bộ dáng, cùng vừa rồi bị kia đoan trang cẩn thận đại tiểu thư tưởng như hai người, ngược lại lộ ra mấy phần si mê. Lục Nôn nhìn xem Mạc Thanh Hoan cái này quá nóng bỏng cử động, hơi nhíu mày, vô ý thức tiến lên một bước, xảo diệu đem Lục Tinh Dao bảo hộ ở phía sau mình, ánh mắt mang theo một tia xem kỹ cùng cảnh giác. Cái này Mạc gia đại tiểu thư sẽ không phải có cái gì đặc thù đam mê a? Mạc Thanh Hoan phát giác được Lục Nôn phòng bị, lập tức ý thức được chính mình thất thố, vội vàng thu liễm quá lộ ra ngoài cảm xúc, khôi phục cao minh thể nụ cười, giải thích nói: Lục thiếu đừng hiểu lầm, ta không có kỳ quái đam mê, chỉ là thân làm thương hội tương lai kẻ kinh doanh, nhìn thấy hoàn mỹ như vậy biểu hiện ra hiệu quả nhất thời có chút kìm lòng không được. Tinh Giao sư muội khí chất cùng thân hình, nếu như có thể trở thành thương hội của chúng ta một ít cấp cao phục sức người mẫu, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Kỳ thật ngươi chính là thích xem nữ sinh xinh đẹp xuyên thiên phú của ngươi quần áo a? Đẹp không? Ca. Lục Tinh Giao không có quá để ý Mạc Thanh Hoan kích động, nàng càng chú ý vĩnh viễn là ca ca cách nhìn, nàng nâng lên thanh tịnh con ngươi, mang theo tràn đầy chờ mong nhìn về phía Lục Nôn. Lục Nôn nhìn xem nàng, ánh mắt dịu dàng mà cương triều, không chút do dự gật đầu, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, đương nhiên đẹp mắt. Đạt được ca ca khẳng định, Lục Tinh Giao trong lòng giống ăn mật như thế ngọn, trên mặt toát ra sáng rỡ nụ cười. Nhưng lập tức, nàng có chút giật giật thân thể, có chút nhăn nhó nhỏ giọng bổ sung một câu, chính là: "Ngực nơi này, cảm giác có chút gấp." Mạc Thanh Hoan nghe vậy, lập tức chuyên nghiệp giải thích nói, "Cái này tinh hà mộng là tiêu chuẩn đều mã, xem ra Tinh Giao sư mọi dáng người so tiêu chuẩn đánh giá còn muốn ưu việt một chút." Nàng cười nhìn về phía Lục Nôn, "Bất quá cái này không sao cả, ta có thể mời lớn sư phụ dựa theo Tinh Giao sư mọi kích thước sửa chữa một chút, cam đoan vừa người. Cái này váy, tính cả trước đó nói chuyện cùng Phú Linh đang hợp tác, liền cùng nhau xem như ta đối Lục thiếu hôm nay bảy mưu tính kế đáp lễ, như thế nào?" "Vậy thì đa tạ Mạc tiểu thư." Lục Nôn gật đầu tiếp nhận, sau đó ánh mắt rơi xuống Lục Tinh Giao trắng non phấn nộn chân nhỏ bên trên, lại hỏi Mạc Thanh Hoan: "Cái này váy hẳn là có nguyên bộ giày à?" "Có, xin chờ." Mạc Thanh Hoan lập tức theo bên cạnh tủ chứa đồ bên trong lấy ra một đôi cùng váy cùng hệ liệt, điểm xuyết lấy nhỏ bé bảo thạch thủy tinh cao cân hải. Lục Nôn rất tự nhiên tiếp nhận giày, đối Lục Tinh Giao nói: "Đến, ngồi xuống, ta giúp ngươi mặc vào." Lục Tinh Giao mặt bá vừa đỏ, vội vàng quát tay: "Không, không cần ca, ta tự mình tới liền tốt." "Không có việc gì, ngồi xuống." Lục Nôn ngữ khí ôn hòa lại mang theo không cho cự tuyệt ý vị. Vị bờ vai của nàng nhường nàng ở bên cạnh theo trên ghế ngồi xuống. Sau đó, hắn một gối hơi cong, đưa tay nhẹ nhàng cầm muội muội mảnh khảnh mắt cá chân. Lục Tinh Giao chân rất nhỏ, linh lung thanh tú, da thịt trắng non chân nhắn, nắm ở trong tay cảm giác mềm mềm. Lục Nôn cẩn thận đem thủy tinh hài bọc tại nàng trên chân, động tác nhu hòa, quá trình bên trong đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua nàng non mềm gan bàn chân, cảm nhận được kia rất nhỏ run rẩy, hắn quỷ thần xui khiến nhẹ nhàng bóp một chút. Ca. Lục Tinh Giao như là bị dòng điện đánh trúng, khẽ run lên, trên mặt ánh nắng chiều đỏ trong nháy mắt lan tràn tới bên thai cùng cái cổ. Thanh âm mang theo hờn dỗi, thanh âm rung động. Lục Nôn lúc này mới ho nhẹ một tiếng, che giấu đi chính mình vừa rồi kia một chút không hiểu rung động, lưu loát giúp nàng mặc một cái khắc dày, đứng người lên, tốt. Nhìn trước mắt mặc vào hoàn chỉnh công chúa quần cùng thủy tinh hải, đẹp đến mức tuyệt trần muội muội, Lục Nôn thỏa mãn gật gật đầu. Trải qua lần này nhạc đệm, bầu không khí ngược lại hòa hợp rất nhiều. Mặc Thanh Hoan chính thức hướng Lục Nôn vươn tay, nụ cười chân thành, "Lục thiếu, như vậy, kể từ hôm nay, chúng ta chính là đồng bạn hợp tác. Ngày sau chúng tín các cần thiết các loại đan dược, vật liệu, thậm chí là bộ phận pháp khí cấp thấp, đều có thể trực tiếp dựa dẫm vào ta đi con đường, ta sẽ lấy giá vốn cung ứng cho ngươi." Nàng là thật tâm muốn giao Lục Nôn người bạn này, bất luận là đầu góc buôn bán, vẫn là đối đãi người bên cạnh thái độ, đều để nàng cảm thấy đáng giá thâm giao. Lục Nôn cũng cười cùng nàng vỗ tay là mình, hợp tác vui vẻ. Có Mạc Thanh Hoan vị này quần tinh thương hội đại tiểu thư hết sức ủng hộ, Chu Huyền muốn bằng vào tài lực tại thương chiến bên trên áp chế hắn, đã thành trò cười. Huống chi, trợ giúp Mạc Thanh Hoan bản thân, chính là hắn hệ thống nhiệm vụ. Đúng rồi, còn có một chuyện cuối cùng. Lục Nôn giống như là chợt nhớ tới cái gì, nói bổ sung: "A, Lục thiếu thỉnh giảng." Mạc Thanh Hoan hiếu kỳ. Lục Nôn chỉ Lục Tinh Giao trên người váy, ngựa khí tự nhiên, dạng này công chúa quần, cùng khoản hoặc là cùng loại phong cách, còn gì nữa không? Ta còn muốn một cái. Trong đầu của hắn hiện ra cơ ngưng viết thân ảnh, vị yêu chân chính tiểu công chúa, mặc vào dạng này váy, khẳng định cũng nhìn rất đẹp. Phần lễ vật này, coi như là sớm chúc mừng sắp mang nàng trở về hạ giới hứa hẹn. Mạc Thanh Hoan đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu rõ, nụ cười càng sâu, đương nhiên là có. Ta cái này để cho người ta đi lấy mấy bộ khác biệt phong cách đến, nhường Lục thiếu chọn lựa. Vậy trước tiên cảm ơn Mạc sư tỷ. Lục Nôn chân thành cười một tiếng. Mạc Thanh Hoan trong mắt lại là thần thái sáng láng, Lục thiếu là muốn đưa cho vị tiểu công chúa kia à? Loại kia nàng sau khi mặc vào có thể hay không cũng cho ta thưởng thức một chút. Lục Nôn, chương 41, ước chiến chương 41, ước chiến lưu ly điện, Lục Nôn chỗ ở bên trong. Cơ Ngưng Tuyết sách theo đầu kia trải qua sửa chữa sau vừa người vô cùng công chúa quần váy, tại Lục Nôn trước mặt nhẹ nhàng dạo qua một vòng. Nguyệt Hoa giao tiêu cùng tinh thần bảo thạch tại dưới ánh sáng chảy xuôi mộng ảo con trạch. Nàng nâng lên thanh tịnh con ngươi, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng giảo hỏi: "Sư minh, vì cái gì dạng này váy, muốn cứ gọi là công chúa của nhà?" Lục Nôn đang lười biếng tựa ở trên giường em đọc qua một bản tạp ký, nghe vậy không ngẩng đầu, thuận miệng đáp: "Tên như ý nghĩa, cho công chúa mặc rồi." Thật là Cơ Ngưng Tuyết nghiêng đầu một chút: "Ta trước kia tại Thương Nguyên Hoàng cung thời điểm, liền không xuyên qua dạng này váy, cũng không thấy ta những cái kia hoàng tỷ hoàng muội nhóm xuyên qua nha." Lục Nôn lật sách tay dừng lại, ngẩng đầu, đối đầu nàng ngậm lấy ý cười đôi mắt, biết tiểu nha đầu này là cố ý gây chuyện, liền tức giận cười nói: "Vậy ta làm sao biết? Khả năng các ngươi Thương Nguyên công chúa tương đối." Một mạc, Nhìn xem hắn bị chính mình hỏi khó bộ dáng, Cơ Ngưng Tuyết ánh mắt cong thành một nhà, cảm thấy dạng này cùng sư huynh đấu võ mồm nói chuyện phiếm thời gian, phá lệ nhẹ nhõm thú vị. Đúng rồi, sư huynh nàng nhớ tới chính sự, ngữ khí mang theo một tia nhỏ kiêu ngạo, ta đã đột phá tới hợp thể cảnh. Nhanh như vậy? Lục Nôn lần này là thật sự có chút kinh ngạc. Cái này huyền âm linh thể tốc độ tu luyện, quả thực có thể so với ngồi phi kiếm. Đúng a, Cơ Ngưng Tuyết gật gật đầu, nắm chặt lại nắm tay nhỏ, ra vẻ hung ác trạng, đáy mắt lại tràn đầy ý cười, cho nên ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, đừng ngày nào tu vi bị ta vượt qua a. Lục Nôn nhìn xem nàng kia cố gắng giả ra hung ác lại càng lộ vẻ hồn nhiên bộ dáng, nhịn không được bật cười, trong lòng nhưng cũng vì nàng tiến bộ cảm thấy cao hứng. Cùng lúc đó, Chu Huyền chỗ ở bên trong, Chu Bảng túi đầu đứng tại phía dưới, đem một cái ghi chép chúng tín các gần đây quyết sách cùng tài chính động tĩnh ngọc giản, cung kính hiện lên cho Chu Huyền. Chu Huyền thần thức đảo qua ngọc giản, lông mày dần dần nhăn lại, nhất là nhìn thấy trong đó liên quan tới chúng tín các cùng quần tinh thương hội Mặc Thanh Hoan đạt thành hợp tác, thu hoạch được ổn định giá thấp tài nguyên con đường tin tức lúc, sắc mặt của hắn trầm xuống. Hắn sáng lập Thiên Hành xã đến nay, vì cùng chúng tín các cạnh tranh, cơ hội là bất kể chi phí đầu nhập, cung cấp phúc lợi cùng bảo hộ so chúng tín các càng có ưu thế dày, dẫn đến một mực ở vào kết xù hao tổn trạng thái. Mặc dù hắn Chu gia nội tình thâm hậu, không kém chút tiền ấy, nhưng duy trì liên tục không ngừng đầu nhập không nhìn thấy hồi báo, ngược lại nhìn xem đối thủ càng phát ra lớn mạnh, cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Lục Nôn, Mặc Thanh Hoan Chu Huyền buông xuống ngọc giản, trọng đồng bên trong hiện lên một tia bực bội cùng lãnh ý, ta làm gì một mực tại cái này thương nhân chi đạo bên trên dây dưa với hắn. Hắn Lục Nôn trung quy là người tu hành, chẳng lẽ còn thật muốn làm cả một đời thương nhân không thành? Hắn đột nhiên đứng người lên, một cỗ cường hành khí tức không tự giác bộc lộ mà ra, thình lình đã đột phá đến đại thừa kỳ. Tất cả cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện. Chu Huyền trong mắt chiến ý bốc lên. Hắn đương nhiên sẽ không đi khiêu chiến chỉ có độ kiếp kỳ Lục Nôn, vậy quá hạ giá. Mục tiêu của hắn là cái kia một mực đặt ở trên đầu của hắn, được vinh dự tân sinh đệ nhất nhân, Lục Tinh Giao. Nếu có thể trước mặt mọi người đánh bại Lục Tinh Giao, không chỉ có thể vãn hồi hắn bởi vì thường chiến thất bại mà bị hao tổn danh vọng, càng có thể mạnh mẽ đả kích Lục Nôn khí diễm, chứng minh ai mới là chân chính thiên chi tiêu tử. Rất nhanh, Chu Huyền chính thức hướng Lục Tinh Giao hạ chiến thư tin tức, như là mọc ra cánh truyền khắp toàn bộ Triều Thánh Điện. Nghe nói không? Xích Dương Điện Chu Huyền Chu sư minh hướng Thiên Quang Điện Lục Tinh Giao Lục sư tỷ hạ chiến thư. Chuyện lớn như vậy đương nhiên nghe nói, ngay tại sau 3 ngày trung ương diễn võ đài. Chậc chậc, tân sinh bên trong mạnh nhất hai vị muốn chống lại, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Không biết do ai có thể được. Chu sư minh nghe nói cũng đột phá đại thừa, hơn nữa trời sinh dị đồng, thần thông khó lường. Lục sư tỷ thật là tiên cốt tự nhiên, tu vi sâu không lường được, ta xem trọng Lục sư tỷ. Khó nói, Chu gia Xích Dương phân tiên quyết cũng không phải ăn chay tiếng nghị luận xôn xao, không gần như chỉ ở đệ tử mới bên trong đưa tới náo động, ngay cả rất nhiều uy tín lâu năm đệ tử cùng một ít trưởng lão đều sinh ra hứng thú nồng hậu, chuẩn bị đến lúc đó tiến đến quan chiến. Dù sao, cái này có thể nói là năm nay tân sinh bên trong tối cao tiêu chuẩn một trận quyết đấu. Tin tức tự nhiên cũng truyền đến Lục Nôn cùng Lục Tinh Giao nơi này. "Ca, Chu Huyền cho ta hạ chiến thư." Lục Tinh Giao tìm tới Lục Nôn, đem kia phần tản ra Xích Dương khí tức chiến thư đưa cho hắn, ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Lục Nôn tiếp nhận chiến thư nhìn lướt qua, nội dung rất đơn giản, ước chiến sau 3 ngày, trung ương diễn võ đài phân cao thấp. Nhưng phía sau tiền đặt cược lại có chút ý tứ, như Chu Huyền thua, thì Thiên Hành xã tất cả tài sản vô điều kiện nhập vào chúng tín các. Như Lục Tinh Giao thua, thì chúng tín các không cần nỗ lực tài sản, nhưng cần lập tức đình chỉ tất cả kinh doanh hoạt động. Người tiếp sau. Lục Nôn buông xuống chiến thư, nhìn về phía muội muội. Ta cảm thấy ta có thể thắng, cho nên ta muốn tiếp. Nàng đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Lục Nôn nhìn xem nàng thanh tịnh mà kiên định đôi mắt, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, đưa tay thói quen vuốt vuốt tóc của nàng. Vậy thì tiếp, ta tin tưởng ngươi. Với hắn mà nói, 10 vạn điểm cống hiến sớm đã kiếm đủ, chúng tín các tồn tại càng nhiều là vì gắn bó một cái tin tức con đường cùng giết thời gian, cũng không phải là không thể thiếu. Coi như thật thua, quan đình chỉ cũng không quan trọng. Càng quan trọng hơn là, hắn xuất phát từ nội tâm mà tin tưởng muội muội của mình. Cảm nhận được ca ca không giữ lại chút nào tín nhiệm, Lục Tinh Giao trong lòng dòng nước ấm phun trào, nàng dùng sức nhẹ gật đầu, ánh mắt sắc bén như sao, "Ân, ta nhất định sẽ thắng." Chương 42, đăng tràng quyết đấu ngày đó. Triều Thánh Điện Trung ương kia đủ để dung nạp mấy vạn người cự hình đài diễn võ trung quanh, sớm đã là người đông nghìn nghịt, tiếng gầm huyên áo. Mới cũng đệ tử tề tụ, thậm chí có không ít trưởng lão cũng ẩn nấp tại tầng mây hoặc xa xa quan cảnh đài bên trên, chú ý trận này đại tân sinh đỉnh tiêm thiên tiêu va chạm. Đầu tiên đến chính là Chu Huyền. Hắn một thân xích hồng cầm bào, trên đó thêu lên thiêu đốt kim ô đồ đằng, đi lại trầm ổn, mỗi một bước đều dường như đạp ở lòng của mọi người nhảy lên. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, cặp kia trọng đồng trong lúc triển khai, mơ hồ có xích kim thần quang lưu chuyển, mang theo bệ nghệ thiên hạ ngạo nghễ. Quanh thân tản ra khí thế mênh mông, rõ ràng là đại thừa sơ kỳ, nóng bỏng mà bá đạo, như đồng hành đi ở nhân gian thái dương thần tử, trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt, dẫn tới không ít người ủng hộ reo hò. Ngay sau đó, một đạo thanh lãnh thân ảnh phiêu nhiên mà tới, rơi vào đài diễn võ một chỗ khác, là Lục Tinh Giao. Nàng hôm nay vẫn như cũng là một thân thanh lịch tu luyện phục, tóc xanh như suối, chỉ dùng một cây đơn giản ngọc châm buộc lên. Nhưng mà, chính là phần này phản phát quy chân một mạc, tại nàng tuyệt mỹ dung nhan cùng linh hoạt kỳ ảo khí chất phụ trợ hạng, ngược lại càng hiện ra một loại siêu phàm thoát tục tiên vận. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, khí tức nội liễm, tựa như đầm sâu tinh thủy, cùng Chu Huyền kia ngoại phóng hừng hực tạo thành so sánh rõ ràng. Nhưng nếu cẩn thận cảm giác, liền có thể phát giác được nàng kia bình tĩnh mặt ngoài hạng, ẩn chứa như là tinh không giống như mênh mông thâm thúy lực lượng. Chu Huyền trọng đồng khóa chặt Lục Tinh Giao, thanh âm mang theo như kim loại cảm nhận, vang vọng toàn trường, "Lục Tinh Dao, Tiên Cốt tự nhiên, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng ở hôm nay, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, ta Chu Huyền quật khởi, không ai có thể ngăn cản, sau trận chiến này, tân sinh đệ nhất nhân chi danh sẽ thuộc về ta." Lời của hắn tràn ngập tự tin cùng xâm lược tính, mang theo một cỗ tình thế bắt buộc quyết tuyệt. Lục Tinh Dao nghe vậy, chỉ là chậm rãi dương mắt, cặp kia thanh tịnh con ngươi bình tĩnh không lay động, dường như Chu Huyền lời nói hùng hồn chưa thể kích thích trong nội tâm nàng nửa điểm gợn sóng. Thanh âm của nàng réo rắt, như là ngọc thạch tấn công, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, bớt nói nhiều lời, chúng tin cắt, sẽ không đình chỉ. Ngôn ngữ đơn giản, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định cùng đối Lục Nôn không giữ lại chút nào giữ gìn. Hai người ngắn gọn mà tràn ngập mùi thuốc súng đối thoại, trong nháy mắt sắp hiện ra trận bầu không khí đẩy hướng cao trào. Hoa, thật mạnh khí thế, hai người còn không có động thủ, ta cũng cảm giác không thở được. Chu sư minh khí phách, trọng đồng vô địch. Lục sư tỷ đẹp trai hơn được không? Khí chất kia bình tĩnh, đây mới là phong phạm cao thủ. Ta xem trọng Chu sư minh, Xích Dương Vân Tiên quyết chí cương chí dương, chuyên khắc các loại loẻo loẻo. Đánh rắm. Lục sư tỷ tiên cốt gia trì, vạn pháp bất xâm, ta xem trọng Lục sư tỷ. Khai bản, Chu Huyền một bồi 1.5, Lục Tinh Dao một bồi 1.8, mau tới đặt cược. Ngay cả một chút uy tín lâu năm đệ tử cũng nghị luận ầm ĩ, hai người này, bất luận tâm tính vẫn là thực lực, đều viễn siêu cùng thế hệ a. Chu Huyền thực lực dường như lại tinh tiến, Lục Tinh Dao thực lực càng là sâu không lường được, thắng bại khó liệu. Trên đài cao, Xích Dương điện chủ đuốt râu cười khẽ, Huyền Nhi tính tình là gấp chút, nhưng cỗ này nhuệ khí, chính là ta Xích Dương điện cần thiết. Thiên Quang điện chủ thì vẻ mặt bình thản, chỉ là trong mắt hiện lên một tia đối Lục Tinh Dao tán thưởng. Lục Nôn mang theo Cơ Ngưng Tuyết, Mặc Thanh Hoan, Mục Tiểu Dã, Lục Trần bọn người ngồi tầm mắt cực giai vị trí. Mục Tiểu Dã khẩn trương bóp lấy ngón tay, miệng lẩm bẩm, hung bên trong mang cát, hiểm bên trong có ổn. Hẳn là Lục sư tỷ phần thắng lớn một chút a. Ai nha. Tính không rõ ràng Lục Trần ánh mắt kiên định, ta tin tưởng thiếu chủ, cũng tin tưởng Tinh Dao tiểu thư. Mặc Thanh Hoan có chút hăng hái đánh giá, Chu Huyền khí thế như hồng, là mạnh tướng. Tinh Dao sư muội Tịnh Thủy lưu sâu, là soái tài. Liền xem ai có thể nắm giữ tiết tấu. Cơ Ngưng Tuyết thì lặng lẽ nắm chặt tay, nhìn về phía bên cạnh Lục Nôn, "Sư minh, Tinh Dao tỷ nhất định sẽ thắng, đúng không?" Lục Nôn lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nghe vậy khỏe miệng khẽ nhếch, tiện tay ném ra ngoài một cái đổ đầy linh thạch túi chứa vật cho bên cạnh mở giao dịch đệ tử, 1000 cực phẩm linh thạch, ép Lục Tinh Dao được. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tín nhiệm. Khai chiến. Đại diễn võ trung ương, phụ trách trọng tài trưởng Lao thấy hai người chuẩn bị sẵn sàng, không cần phải nhiều lời nữa, cao giọng tuyên bố, "Quyết đấu, bắt đầu." Ông vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Chu Huyền động. Trong tay hắn ngân sắc trường thương như là thức tỉnh xích long, bộc phát ra ngập trời liệt diễm, thân thương lắc một cái, hóa thành một đạo xé rách trường không xích kim lưu quang, mang theo thiêu tận bát hoang kinh khủng ý thế, đâm thẳng Lục Tinh Dao mặt. Tốc độ nhanh chóng, uy lực chi mãnh, nhường không khí đều phát ra nổ đùng. Cơ hồ trong cùng một lúc, Lục Tinh Dao cũng động. Nàng tố thủ khẽ đảo, một thanh toàn thân trắng như tuyết, tựa như băng tinh ngưng kết trường kiếm xuất hiện trong tay, thân kiếm run rẩy, phát ra réo rắt kiếm minh. Đối mặt Chu Huyền kia thạch phá thiên kinh một thương, nàng cũng không đón đỡ, thân hình giống như quỷ mị phiêu hốt lui lại, đồng thời trường kiếm trong tay vạch ra một đạo huyền diệu đường vòng cung, mũi kiếm điểm hướng liệt diễm thương mang điểm yếu. Bang! Thương kiếm lần đầu giao kích, phát ra đinh tai nhức óc tiếng sắt thép va chạm. Xích diễm cùng băng hàn chi khí ầm vang đụng nhau, bộc phát ra mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, hướng bốn phía quyết tán ra đến, thổi đến tới gần lôi đài đệ tử quần áo bay phất phới. Vừa chạm liền tách ra. Chu Huyền ổn lập nguyên địa, thân thương xích diễm hùng hực, trọng đồng bên trong chiến ý càng tăng lên. Lục Tinh Dao phiêu nhiên rơi vào mấy trượng bên ngoài, váy tay áo bay lên, vẻ mặt bình tĩnh như trước, chỉ là trong tay tuyết bạch trường kiếm phun ra nuốt vào lấy càng thêm lạnh thấu xương hàn mang. Đại chiến mở màn kéo ra, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài hai đạo thân ảnh kia. Chương 43, ta dị đồng thật là vô địch đường. Chương 43, ta dị đồng thật là vô địch đường giống. Chu Huyền quanh thân màu đỏ linh lực như là sôi trào nham tương, ầm vang một phát, ngưng tụ thành một đầu dữ tợn gào thét màu đỏ long ảnh, mang theo đốt diệt vạn vật kinh khủng nhiệt độ cao, dương nhanh múa bước nhào về phía Lục Tinh Dao. Long ảnh những nơi đi qua, không khí bặm mẹo, lôi đài mặt đất đều bị thiêu đốt ra vết cháy. Đối mặt uy thế như thế, Lục Tinh Dao ánh mắt vẫn như cũ thanh lãnh. Trong tay nàng tuyết bạch trường kiếm phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch giống như to rõ kiếm minh, kiếm tùy thân đi, trong chốc lát chém ra ba đạo cô động đến cực hạn băng hàn kiếm cương. Xuy, xuy, xuy. Ba đạo kiếm cương cũng không phải là đối cứng long ảnh, mà lại như là dao giải phẫu giống như tinh chuẩn chạm tại long ảnh cái cổ, vảy ngược, eo ba khu năng lượng tiết điểm. Kia uy thế dọa người màu đỏ long ảnh lại phát ra một tiếng gào thét, thân thể cao lớn kịch liệt chấn động, lập tức giữa trời tán loạn, hóa thành đầy trời lưu hỏa. Nhưng mà, ngay tại long ảnh tán loạn sát na, Chu Huyền thân ảnh giống như quỷ mị theo đầy trời lưu hỏa bên trong ngang nhiên xuyên ra. Trong tay hắn ngân sắc trường thương như là độc long xuất động, mượn khí thế lao tới trước, lấy khai sơn phá thạch chi uy, mạnh mẽ bổ về phía Lục Tinh Dao. Lần này biến chiêu cực nhanh, xuất kỳ bất ý. Lục Tinh Dao con ngươi hơi co lại, quanh thân linh lực màu trắng trong nháy mắt giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, hình thành một đạo ngưng thực hộ thể khí tượng. Oanh! Trường thương trùng điệp bổ vào khí tượng phía trên, phát ra trầm muộn tiếng vang. Khí tượng kịch liệt chấn động, Lục Tinh Dao dựa thế hướng về sau tung bay, tan mất đa số lực đạo. Nhưng cầm kiếm tay vẫn như cũ có chút run lên. Nàng ổn định thân hình, không chút do dự, dưới chân bộ pháp huyền diệu khẽ động, thân ảnh dường như dung nhập vào trong gió, trong chớp mắt liền lấn đến gần Chu Huyền trước mặt. Trường kiếm trong tay hàn mang tăng gọn, như là lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, đâm thẳng Chu Huyền cổ họng. Một kiếm này, nhanh.
chuẩn, hung ác. Chu Huyền biến sắc, không nghĩ tới Lục Tinh Giao phản kích như thế nhanh chóng sắc bén. Hắn eo đột nhiên phát lực, lấy một cái gần như trái ngược lẽ thường thiết bản tiểu tư thế, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này phong hầu một kiếm, băng lánh mũi kiếm lao chóp mũi của hắn lướt qua, mang theo mấy sợi bị chém đứt sợi tóc. Ông trời của ta, quá kích thích đi. Lục sư tỷ kia ba kiếm chạm lòng cũng quá xoáy đi. Chu sư Minh Lâm chàng phản ứng tuyệt mất, cái này đều có thể né tránh. Hai người đối công tiết tấu quá nhanh, con mắt ta đều nhanh theo không kịp. Thuần người qua đường, bọn hắn tại sao phải đánh nhau? Các trưởng lão nhao nhao gật đầu, công thủ chuyển đổi, điện quang hỏa thạch đều là nhất lưu. Lục Tinh Giao đối năm chắc thời cơ, Chu Huyền năng lực ứng biến đều có thể xưng đỉnh tiêm. Mặc Thanh Hoan đôi mắt đẹp chớp động, Tinh Giao sư mọi thế công như thủy triều, Chu Huyền trong thủ có công, liền xem ai trước lộ ra sơ hở. Một tiểu dã che mắt không dám nhìn, lại từ giữa kẽ tay lướt trộm, làm ta sợ muốn chết. Còn tốt đều vô sự, Lục luôn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng hơi nghiêng về phía trước thân thể cùng nắm chắc quả đấm, tiết lộ nội tâm của hắn khẩn trương. Chu Huyền một lần nữa đứng vững, xóa đi thái dương một tia mồ hôi lạnh, trọng đồng bên trong chiến ý càng tăng lên, còn mang theo một tia bị ép vào hạ phong tức giận. Rất tốt, Lục Tinh Giao, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lục Tinh Giao cầm kiếm mà đứng, khí tức bình ổn, thanh âm thanh lãnh, ngươi nói nhảm, cùng ngươi thương như thế, có hoa không quả. Hừ. Chu Huyền khẽ miệng lộ ra cười lạnh, đột nhiên nhấc chân, mạnh mẽ hướng phía dưới giẫm mạnh. Ầm ầm. Toàn bộ to lớn đài diễn võ kịch liệt rung động, bàng bạc màu đỏ linh lực giống như là núi lửa phun trào theo dưới chân hắn mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ lôi đài. Mặt đất biến nóng hổi nóng rực, hung manh sóng nhiệt như là như thực chất đập tại Lục Tinh Giao trên mặt, trên thân, nhường nàng cảm giác dường như đặt mình vào lò luyện, hô hấp cũng vì đó cứng lại, sắc mặt có chút trắng bệnh. Cái này vẫn chưa xong, Chu Huyền một tay cầm súng, đột nhiên đem nó cắm vào màu đỏ linh lực bao trùm mặt đất. Giống, giống, giống. To lớn hơn linh lực bộc phát, trên lôi đài, mấy cái so trước đó càng thêm lương thực, to lớn hơn màu đỏ long ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo bốn phương tám hướng, mang theo hủy diệt tất cả khí tức, đồng thời đánh út về phía ở vào trung tâm Lục Tinh Giao. Phong tỏa nàng tất cả né tránh không gian. Đối mặt cái này tuyệt sát chi cục, Lục Tinh Giao trong mắt rốt cục hiện lên một tia ngưng trọng. Nàng quanh thân linh lực không giữ lại chút nào bộc phát, quang mang vạn trượng, dường như hóa thân thành một vòng thanh lãnh trắng sáng. Sau lưng, vô số đạo bóng ánh sáng long lanh băng làm kiếm ảnh trống rông hiện hiện, phát ra dày đặc bù bù. Tại trong mắt mọi người, chỉ thấy Lục Tinh Giao thân hình múa, trường kiếm trong tay cùng sau lưng vô số kiếm ảnh cùng bay, cùng kia mấy cái hung ác màu đỏ long ảnh kịch liệt dây dưa, kiếm quang cùng long ảnh va chạm, bộc phát ra liên miên bất tuyệt hành minh, vụ băng cùng hỏa diễm văng tứ phía, tình hình chiến đấu nhìn như cháy bỏng vô cùng. Chu Huyền khẽ miệng đã câu lên nụ cười chiến thắng, toàn lực duy trì lấy long ảnh thế công. Nhưng mà, ngay tại nháy mắt sau đó, dị biến nảy sinh. Kia đang cùng long ảnh dây dưa Lục Tinh Giao thân ảnh lại như cùng bọn biển giống như lặng yên tiêu tán. Mà chân chính Lục Tinh Giao, chẳng biết lúc nào, đã như là thuấn di giống như xuất hiện ở Chu Huyền trước mặt. Trong tay nàng tuyết bạch trường kiếm, mang theo sát ý lạnh như băng, tinh chuẩn mà ổn định chống đỡ tại Chu Huyền trên cổ, kiếm khí đâm rách làn da, chảy ra một sợi huyết châu. Toàn trường tĩnh mịch. Lục Tinh Giao thanh lãnh thanh âm vang lên, phá vỡ yên tĩnh, ngươi thua. Dưới đại sóng lớn, thập. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Lục sư tỷ thế nào đông nhiên liền thắng? Cái này thắng? Linh thạch của ta, ta để ép Chu sư Minh a. Tiếng kinh hô, không dám tin xôn xao âm thanh trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Cái này đảo ngược tới quá nhanh, ngoài ý liệu. Nhưng mà, bị trường kiếm chống đỡ yếu hại Chu Huyền, chẳng những không có kinh hoàng, khóe miệng ngược lại câu lên một vẻ quỷ dị mà tự tin độ cong. Huyền thuật Lục Tinh Giao nhìn xem Chu Huyền kia không hề sợ hãi, thậm chí mang theo ánh mắt giễu cợt, trong lòng cảm giác nặng nề, trong nháy mắt minh ngộ, lúc nào thời điểm? Nàng vậy mà tại trong lúc bất tri bất giác, lấy Chu Huyền dị đồng nói. Trước mắt cái này bị chính mình chế trụ Chu Huyền căn bản chính là huyễn tượng. Chu Huyền kia mang theo đắc ý cùng ngạo nghệ thanh âm, dường như theo bốn phương tám hướng chậm rãi truyền đến, rõ ràng quanh quẩn tại lôi đài mỗi một cái nơi hẻo lánh. Ta dị đồng, đi thật là vô địch đường lời còn chưa dứt, Lục Tinh Giao chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt ầm vang vỡ vụn. Kia bị chế trụ Chu Huyền như là hoa trong gương, trăng trong nước giống như tiêu tán. Mà chân thực nàng vẫn như cũ đứng tại giữa lôi đài, quanh thân nào có cái gì vạn trượng quang mang cùng vô số kiếm ảnh, chỉ có kia mấy cái hung ác màu đỏ long ảnh vẫn như cũ xoay quanh gào thét, mà càng thêm đáng sợ là nàng dưới chân màu đỏ linh lực chẳng biết lúc nào đã hóa thành sền sệt vũ bùn, vô số đầu thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ xiển xích đang từ trong vũ bùn nổ bắn ra mà ra, giống như rắn độc hướng nàng quấn quanh mà đến. Nàng ham sâu trong đó, hành động bị ngăn trở, tránh cũng không thể tránh. Toàn trường lần nữa xôn xao. Lần này tiếng kinh hô so trước đó càng lớn. Huyễn thuật, là Chu sư Minh dị đồng huyễn thuật. Ông trời của ta, vừa rồi mọi thứ đều là giả. Thật là đáng sợ. Cái này khó lòng phòng bị a. Lục sư tỷ nguy hiểm. Các trưởng lão cũng đều lộ ra kinh sợ, thật là cao minh huyễn thuật. Ngay cả ta chờ cũng không từng lập tức phát giác. Mặc Thanh Hoan sắc mặt biến hóa, nguy rồi. Một tiểu giã đã sợ đến hai mắt nhắm nghiền. Cơ Ngưng Tuyết khẩn trương bắt lấy Lục Nôn cánh tay. Mà một mực quan chiến Lục Nôn, nhìn xem trên đài trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh muội muội, trên mặt thong dong rốt cục biến mất, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, ánh mắt biến vô cùng sắc bén. Chương 44, Tiên Cốt VS Xỉ Dị Đồng chương 44, Tiên Cốt VS Xỉ Dị Đồng hãm sâu màu đỏ vũ bùn, đối mặt bốn phương tám hướng đánh tới hỏa diễm xiên xích, Lục Tinh Giao trên mặt nhưng lại chưa xuất hiện mảy may bối rối. Ở đằng kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng ngược lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, dường như đem ngoại giới tất cả quấy nhiễu đều ngăn cách bên ngoài. Ngay sau đó, tại ngực nàng huyệt thiên trung vị trí, một chút tinh khiết không tì vết bạch mang đống nhiên sáng lên, như là trong đêm tối dâng lên viên thứ nhất thần tinh. Lập tức, cái này bạch mang cấp tốc quyết tán,
hóa thành một tầng ấm áp mà thần thánh màu trắng quang diễm, đưa nàng cả người bao khỏa trong đó. Cái này màu trắng quang diễm tựa hồ đối với kiêm màu đỏ linh lực có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Quang diễm đi tới chỗ, kia sền sệt nóng rực màu đỏ vũng bùn lại như cùng như thủy triều hướng bốn phía cấp tốc rút đi, phát ra suy suy tiếng vang, dường như băng tuyết gặp dương. Những cái kia gào thét đánh tới hỏa diễm xiên xích, tại chạm đến màu trắng quang diễm trong nháy mắt, cũng như đụng vào vô hình hàng rào, tốc độ chậm giảm, thậm chí bắt đầu từng khúc vỡ vụn. Dưới đài kinh hô tái khởi, là tiên cốt. Lục sư tỷ thôi động tiên cốt lực lượng, thật mạnh tịnh hóa chi lực. Liền Chu sư Minh Xích Dương lĩnh vực đều bị bức lui. Thì ra lục sư tỷ cũng một mực tại ẩn giấu thực lực. Xem ra chân chính quyết đấu, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Tiên cốt đối chiến dị đồng. Đây mới là quyết đấu đỉnh cao a. Tâm tình của tất cả mọi người đều bị lần nữa nhóm lửa, ánh mắt gắt gao khóa chặt lôi đài. Chu Huyền trong mắt dị sắc liên tục, trọng đồng bên trong xích kim lưu quang xoay tròn đến nhanh hơn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia bị màu trắng quang diễm bao phủ, tựa như thần nữ Lâm Phàm Lục Tinh Dao, ý đồ xem thấu cái này tiền cốt chi lực bản chất. Lục Tinh Dao phút chốc mở mắt ra, cặp kia thanh lãnh con người giờ phút này dường như cũng nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, nàng không sợ hai chút nào nên tiếp Chu Huyền cái kia quỷ dị trọng đồng ánh mắt. Dị đồng uy năng trong lúc vô hình làm áp lực, nhưng nàng cảm thấy hai mắt chuyển đến trận trận khô khốc nói nói, nhưng nàng quật cường không có rời ánh mắt kiên định như bàn thạch. Hừ, vùng vẫy dây chết. Chu Huyền cười lạnh một tiếng, ý đồ dùng ngôn ngữ nhiễu loạn tinh thần của nàng, tiên cốt lại như thế nào? Ở ta nơi này ánh mắt trước mặt, cuối cùng chỉ là hắn trào phúng chưa nói xong, Lục Tinh Dao quanh thân màu trắng quang diễm bỗng nhiên tăng gọn, quang mang chi thịnh, làm cho cả lôi đài dường như hóa thành thuần trắng thế giới. Nàng hai tay đưa nắm, kia bảng bạc tiên cốt chi lực cùng tự thân linh lực điên cuồng hội tụ, tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh hoàn toàn do tinh khiết bạch quang ngưng tụ mà thành, to lớn như là cựu thiên như thác nước năng lượng kiếm ánh sáng, chống rông xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Kiếm ánh sáng ngưng thực sát na, một cỗ chém chết hư ảo, tịnh hóa vạn vật kinh khủng kiếm ý bao phủ toàn trường. Lục Tinh Dao ánh mắt mãnh liệt, ngọc thủ hướng phía dưới đột nhiên vung lên. Chạm. Kia to lớn bạch quang thác nước chi kiếm, mang theo khí thế không thể địch nổi, phản phất muốn đem toàn bộ lôi đài tính cả Chu Huyền cùng nhau bổ ra, ầm vang chém xuống. Đối mặt cái này ngưng tụ tiên cốt bản nguyên chi lực đòn đánh mạnh nhất, Chu Huyền trọng đồng bên trong lần thứ nhất lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn không dám chậm trễ chút nào, hai tay cấp tốc kết ấn, thể nội linh lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Ngừng. Một đầu so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn ngưng thực, cơ hồ hóa thành thực chất màu đỏ long ảnh gầm thét phóng lên tận trời, long thân như là cự mãng giống như, cũng không phải là đối cứng, mà là linh xảo cuốn lên trôi này chém xuống to lớn kiếm ánh sáng. Xích long mở ra miệng lớn, không ngừng phun ra ra hừng hực đến cực hạn xích dương năng lượng, điên cuồng ăn mòn, làm hao mòn lấy kiếm ánh sáng uy năng. Bạch quang cùng xích mang ở giữa không trung điên cuồng xen lẫn, va chạm, chôn bụi. Hai cỗ cực hạn lực lượng đối xông, tạo thành một cái ngắn ngủi mà cực không ổn định điểm thăng bằng. Sau một khắc, oanh, như là sao trời bạo liệt giống như tiếng vang rung khắp trời cao. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích lấy lôi đài làm trung tâm, ầm vang khuyết tán ra đến, mặc dù có kết giới phòng hộ, tới gần lôi đài các đệ tử vẫn như cũ bị kia tiêu tán ra khí tức áp bách đến liên tục lùi lại, sắc mặt trắng bệnh. Bạo tạc trung tâm, bạch quang cùng xích mang đồng thời tán loạn. Chu Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt hiện hiện một vẻ không bình thường ửng hồng, cái kia song trọng đồng bên trong truyền đến trận trận như kim đâm đâm nói, ánh mắt thậm chí xuất hiện trong nháy mắt mơ hồ, hiển nhiên cưỡng ép đối kháng tiên cốt chi lực, đối với hắn dị động phụ tại cực lớn. Mà Lục Tinh Dao cũng không chịu nổi, nàng mặc dù đứng yên tại nguyên chỗ, nhưng cầm kiếm cánh tay phải run nhẹ nhẹ, truyền đến trận trận tê dại cảm giác, thể nội khí huyết cuồn cuộn, tiên cốt chi lực duy nhất một lần đại lượng bộc phát, cũng làm cho nàng tiêu hao quá lớn. Dưới đài lặng ngắt như tờ, lập tức buộc phát ra càng thêm nhiệt liệt nghị luận, quá, quá mạnh. Đây quả thật là đệ tử mới có thể có lực lượng sao? Ta như tại cùng cảnh giới, chỉ sợ liền bọn hắn một chiêu đều không tiếp nổi tiên cốt cùng dị đồng, quả nhiên đều là nghịch thiên chi vật xem ra. Lưỡng bại câu thương. Không, còn không có kết thúc. Ngươi xem bọn hắn ánh mắt. Trên lôi đài, dư âm năng lượng dần dần lắng lại. Chu Huyền hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống trong mắt khó chịu cùng khí huyết sôi trào, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng tràn ra một vệt máu, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn về phía đối diện vẫn như cũ đứng nghiêm Lục Tinh Dao. Ánh mắt kia có chân kinh, có nồng đậm chiến ý, thậm chí còn kèm theo một tia chính hắn cũng không từng phát giác kiên kỵ. Hắn không thể không thừa nhận, cái này nắm giữ tiên cốt nữ tử là hắn cho tới nay gặp phải cùng thế hệ bên trong mạnh nhất đối thủ, không có cái thứ hai. Lục Tinh Dao cũng chậm rãi bình phục hô hấp, màu trắng quang diễm dần dần nội liễm, nhưng này đôi mắt vẫn thanh lượng như cũ sắc bén, không thối lui chút nào nhìn lại lấy Chu Huyền. Không khí dường như ngưng kết, không khí khẩn trương lần nữa tràn ngập ra. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi vòng tiếp theo, có lẽ chính là quyết định thắng bại va chạm. Chương 45, ca, ta ban thưởng đâu? Chương 45, ca, ta ban thưởng đâu? Chu Huyền thật sâu nhìn xem Lục Tinh Dao, trọng đồng bên trong quang mang phức tạp khó hiểu. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác khàn khàn, ngươi thật rất mạnh. Tại gặp ngươi trước đó, cùng cảnh giới chi tranh, tại ta mà nói cơ hồ đều là nghiền ép giống như thắng lợi, kẻ nhạt vô vị. Lục Tinh Dao thể nội linh lực lưu chuyển, bình phục quần quần khí huyết, nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, nụ cười kia tại tái nhợt sắc mặt làm nổi bật hạ, tựa như băng tuyết ban đầu tan, cho nên, ngươi muốn nhận thua sao? Nhận thua? Chu Huyền giống như là nghe được cái gì cho cười, khóe miệng kéo lên một cái ngạo nghễ độ cong, ánh mắt lại bỗng nhiên biến vô cùng sắc bén, "Hừ, ngươi nếu có thể đón lấy ta một chiêu cuối cùng này, ta liền nhận thua." Lời còn chưa dứt, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay tại hắn nhắm mắt sát na, một cỗ xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn khí tức kinh khủng, như là ngủ say viễn cổ hung thú đột nhiên thức tỉnh,
từ hắn thể nội ẩm vang bộc phát. Bàng bạc màu đỏ linh lực không còn nóng bỏng trương dương, ngược lại biến nồng đậm, sền sệt, như là máu tươi giống như ám trầm. Vâng. Một đạo nồng đậm như máu to lớn bình trướng trong nháy mắt quét trường, càng đem toàn bộ giữa lôi đài lục tinh giao hoàn toàn nuốt vào. Lục tinh giao chỉ cảm thấy hoa mắt, quanh mình cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Đài diễn võ, người xem, bầu trời, hết thảy tất cả đều biến mất, thay vào đó là một mảnh vô biên bát ngát thuần túy huyết sắc. Tại mảnh máu này sắc thế giới bốn phương tám hướng, từng đôi băng lãnh, lóe ra tử mang dị đồng, vô thanh vô tức mở ra, lít nha lít nhít, như là treo ở huyết sắc màn trời bên trên quỷ dị sao trời, cùng nhau đem ánh mắt tập trung tại lục tinh giao trên thân. Đây không phải là ảo giác, là Chu Huyền lấy dị đồng bản nguyên chi lực, kết hợp tự thân lĩnh vực, cấu trúc ra tinh thần cùng thực chất song trọng chèn ép tuyệt sát chi ngục. Một cố khó mà hình dung ngạt thở cảm giác trong nháy mắt chiếm lấy lục tinh giao trái tim, phản phất có vô số cái tay vô hình giữ lại cổ họng của nàng. Nàng cảm giác tự thân linh lực vận chuyển đều biến vương hữu, liền trong tay cùng nàng tâm ý tương thông trường kiếm, đều tại cái này vô số đạo quỷ dị ánh mắt nhìn soi mói, phát ra nhỏ xíu gào thét cùng run rẩy. Cái này, đây là cái gì lĩnh vực? Khí tức thật là khủng bố. Đây chính là Chu sư minh thực lực chân chính sao? Thật là đáng sợ. Cùng giai vô địch. Không, hắn thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Lục sư tỷ bị hoàn toàn khống trụ, nguy hiểm. Chu Huyền, quả thật nhân trung long vượng, dị đồng chi uy, quả là tại tư. Nơi xa, Xích Dương điện chủ thấy cảnh này, khẽ bước cằm, khóe miệng khó mà ức chế trên mặt đất dương, hiển nhiên đối Chu Huyền cái này thủ đoạn cuối cùng cực kỳ hài lòng. Ma Lục Nôn, khi nhìn đến muội muội bị kia huyết sắc lĩnh vực thôn vệ trong nháy mắt, sắc mặt đã âm trầm như nước, nắm đấm nắm đến trắng bệch. Hắn sớm đã bí mật truyền âm cho phụ trách trọng tài trưởng lão, một khi Lục Tinh Giao xuất hiện nguy hiểm tính mạng, nhất định phải lập tức ra tay can thiệp. Đây không phải không tin Tinh Giao, mà là kia huyết sắc trong lĩnh vực truyền đến khí tức, nhường hắn cảm thấy tim đập nhanh, hắn tuyệt không thể nhường muội muội tiếp nhận không thể vãn hồi tổn thương. Huyết sắc trong lĩnh vực, Lục Tinh Giao cảm giác giống như là chìm vào vô biên huyết hải vực sâu, áp lực theo bốn phương tám hướng ập tới, sẽ rách lấy thân thể của nàng cùng ý chí. Kia vô số song tử sắc dị đồng, lạnh như băng nhìn chăm chú lên nàng, phảng phất tại chờ đợi nàng sụp đổ. Nhưng mà, nàng cũng không hề từ bỏ. Nàng gắt gao cắn môi dưới, thậm chí nếm đến một tia ngai ngái. Nàng vẫn như cũ quật cường thẳng tắp sống lưng, nâng lên mặt tái nhợt, cùng kia vô số song quỷ dị con ngươi nhìn nhau, thanh tịnh trong con ngươi thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Ta có không thể thua lý do ông. Dường như đáp lại nàng kiên định ý chí, ngực nàng huyệt thiên trung vị trí, điểm này tiên cốt bản nguyên lần nữa bị nhen lửa. Lần này, không còn là ôn hòa quang diễm, mà là vô cùng thuần túy hừng hực bạch quang. Vâng. Bạch quang lấy nàng làm trung tâm ầm vang nổ tung, trong nháy mắt xua tán đi quanh thân sền sệt cùng cảm giác áp bách, đưa nàng cả người bao khỏa tại một cái thuần trắng quang kén bên trong. Nàng hai tay cầm thật chặt còn tại run rẩy trường kiếm, đem thể nội còn sót lại tất cả linh lực, tính cả kia bộ phát tiên cốt chi lực, không giữ lại chút nào quán chú trong đó. Tại cái này cực hạn yên tĩnh cùng áp lực dưới, Lục Tinh Giao thậm chí có thể rõ ràng mà nghe thấy tim đập của mình. Nàng thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Một cỗ giống nhau kinh khủng, mang theo tịnh hóa cùng chém chết tất cả hư ảo khí thế mênh mông, tự nàng thân thể mềm mại bên trong phóng lên tận trời. Phá! Lục Tinh Giao phát ra từng tiếng quát, hai tay nắm ở kia đã hóa thành thuần túy cổ sáng trường kiếm, dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía kia che kín vô số dị đồng huyết sắc màn trời, nghĩa vô phản cố chém xuống. Đây là quán chú nàng toàn bộ tín niệm, toàn bộ linh lực, toàn bộ tiên cốt bản nguyên một kiếm. Suy, rồi. Sáng chói chói mắt màu trắng kiếm ảnh, như là khai thiên tích địa luồng thứ nhất quang, hung hăng chém vào kia vô biên huyết sắc bên trong. Kiếm ảnh cùng huyết sắc điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, đấu sức, phát ra rợn người xé rách âm thanh. Dưới đài, tất cả mọi người nín thở, mở to hai mắt nhìn, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Răng rắc một tiếng nhỏ bé lại rõ ràng tiếng vỡ vụn, dường như vang ở trái tim của mỗi người. Chỉ thấy kia kiên cố vô cùng huyết sắc màn trời phía trên, bị màu trắng kiếm ảnh chém trúng địa phương, thình lình đã nứt ra một đạo nhỏ xíu khe hở. Ngay sau đó, khe hở giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn, càng lúc càng lớn. Ầm ầm. Cuối cùng, tại một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang bên trong, toàn bộ huyết sắc lĩnh vực như là bị đánh nát lưu ly, ầm vang vỡ tan. Hóa thành đầy trời phiêu tán huyết sắc quang điểm, cấp tốc trừ khử ở vô hình. Lôi đại cảnh tượng tái hiện. Lục Tinh Giao cùng Chu Huyền cách xa nhau 10 trượng, nhìn nhau mà đứng. Lục Tinh Giao sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình có chút lay động, lấy kiếm trụ mới miễn cưỡng đứng vững, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Mà đối diện Chu Huyền, nơi khóe mắt, hai hàng nhìn thấy mà giật mình huyết lệ chậm rãi trượt xuống, cái kia song trọng đồng quang mang ảm đạm, tràn đầy khó có thể tin cùng ngập trời không cam lòng. Hắn há to miệng, dường như muốn nói cái gì, lại cuối cùng một chữ cũng không có thể phun ra, thân thể lung lay, chậm rãi hướng về phía trước mới ngã xuống đất, đã bất tỉnh. Tiến tĩnh như chết. Lập tức, thắng. Lục sư tỷ thắng. Ông trời của ta. Nàng thật phá Chu Huyền trung cực đồng thuận. Tiên cốt chi uy lại kinh khủng như vậy, quá đặc sắc. Đây mới thật sự là thiên tiêu chi chiến. Toàn trường bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò cùng nghị luận. Ta liền biết Lục sư tỷ nhất định có thể thắng. Uy, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy, ngươi không phải để ép Chu sư minh thắng sao? Ngậm miệng. Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Ai, Chu sư minh cũng tận lực, đáng tiếc gặp Lục sư tỷ cơ ngưng tuyết kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vừa định quay người cùng Lục Nôn chia sẻ phần này vui sướng, lại phát hiện bên cạnh sớm đã không có mưa ai. Ánh mắt chuyển hướng lôi đài. Chỉ thấy Lục Nôn chẳng biết lúc nào đã xông lên đài, trước tiên đỡ lão đảo muốn ngã Lục Tinh Giao. "Ca, ta thắng." Lục Tinh Giao tựa ở hắn kiên cố trong khuỷu tay, ngẩng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, lộ ra một cái suy yếu lại vô cùng sán lạ, mang theo tranh công ý vị nụ cười. Lục Nôn nhìn xem nàng mỏi mệt không chịu nổi lại ánh mắt sáng tỏ bộ dáng, đau lòng cùng tiêu ngạo xen lẫn, dùng sức gật đầu, thanh âm dịu dàng đến có thể chảy ra nước, "Ừ, ta thấy được. Không hổ là muội muội ta, chính là lợi hại." Đốt. Chúc mừng túc chủ hoàn thành phá hư Chu Huyền Tâm làm loạn nhiệm vụ, ban thưởng, độ kiếp hậu kỳ tu vi, đã cấp cho, có thể tùy thời nhận lấy. Đốt. Chúc mừng túc chủ hoàn thành lũng đoạn cấp thấp nhiệm vụ thu hoạch con đường nhiệm vụ, ban thưởng, Chu Thiên Quyết, khai nguyên thể nghiệm tạm một trường, đã tổn nhập hệ thống không gian. Trong đầu liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở âm, nhường Lục Nôn hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực muội muội, thầm nghĩ trong lòng, "Muội muội, ngươi thật sự là ca phúc tinh a." Lục Tinh Dao cảm giác rất mệt mỏi, toàn thân linh lực khô kiệt, mí mắt nặng nề đến sắp đánh nhau, nhưng nàng vẫn là dáng chống đỡ lấy, dùng thanh âm rất nhỏ nói rằng, "Ca, vậy ta ban thưởng đâu?" Lục Nôn bật cười, cương chiều đuốt xuôi nàng tiểu xảo cái mũi, "Ngươi muốn cái gì? Ca đều hài lòng ngươi." Lục Tinh Dao cười thỏa mãn, nụ cười kia tinh khiết mà ỉ lại. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Lục Nôn tay, sau đó chậm rãi mang theo một tia ngượng ngùng, đem hắn đại thủ dẫn tới đỉnh đầu của mình. Lục Nôn lập tức hiểu ý, trong mắt nhu tình chân đầy, dùng mềm nhẹ nhất lực đạo, một chút, dịu dàng vuốt ve nàng đỉnh đầu, phản phất tại trấn an một cái quyện đãi về tổ chim non. Cảm thụ được đỉnh đầu truyền đến quen thuộc nhiệt độ cùng nhu hòa vuốt ve, Lục Tinh Dao rốt cục hoàn toàn trầm tĩnh lại, an tâm nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo điểm điểm ý cười, tại trong ngực hắn ngủ thật say. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên ôm lấy kiệt lực ngủ say thiếu nữ, chậm rãi rời đi chuyến này. Chương 46, Lục Tinh Sa, ban đêm lưu lại bồi bồi ta đi. Chương 46, Lục Tinh Sa, ban đêm lưu lại bồi bồi ta đi. Lục Tinh Dao hung hăng đánh bại Chu Huyền tin tức, như là như cơn lốc cấp tốc quét sạch toàn bộ triều thánh điện. Trận chiến này trước đó, mặc dù nàng tiên quốc chi danh không người không hiểu, cảnh giới cũng còn tại đó, nhưng dù sao chưa từng công khai cùng người toàn lực một trận chiến, luôn có chút chua chua ngôn luận, ám chỉ nàng có lẽ là đảm bình trên giấy cho rằng năng lực thực chiến mạnh hơn Chu Huyền mới là tân sinh đệ nhất nhân. Bây giờ, tất cả chất vấn đều bị kia kinh thiên động địa một kiếm hoàn toàn chém vỡ. Lục Tinh Dao dùng không thể tranh cãi thực lực, đã chứng minh chính mình là làm chi không thẹn đại tân sinh nhân vật thủ lĩnh, địa vị không thể lay động. Nàng không chỉ có thắng được tôn trọng, còn thu hoạch hải lượng mê đệ mê muội, nhảy lên trở thành triều thánh điện vô số đệ tử trong suy nghĩ cao không thể chạm nữ thần. Lục Nôn vốn định là muội muội lớn xử lý một trận tiệc ăn mừng, nhưng nhìn thấy Lục Tinh Dao chiến hậu kia mỏi mệt suy yếu, cần tĩnh dưỡng bộ dáng, liền tạm thời nhấn xuống ý nghĩ này, tất cả lấy nàng thân thể làm trọng. Liên quan tới thiên hành xã nhập vào chúng tín các sự tình, Lục Nôn đều ném cho Mạc Thanh Hoan, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp. Hôm sau ban đêm, Lục Tinh Dao chỗ ở bên trong đèn đuốc ấm áp. "Tinh Dao, nên thay thuốc." Lục Nôn bưng một hộp tản ra thanh lương mùi thuốc ngọc cao, đi đến. "Tốt, ca." Lục Tinh Dao nhẹ giọng đáp. Nàng mặc một thân khinh bạc mềm mại tơ tằm áo ngủ, vải áo dán vào lấy thân thể đường cong, lộ ra một đôi đường cong duyên dáng tuyết trắng tay trắng cùng thẳng tắp thon dài đùi ngọc, tại dưới ánh đèn hiện ra ánh nhuận quang trạch. Cùng hôm qua trên lôi đài kia tư thế hiên ngang nữ kiếm tiên tưởng như hai người, giờ phút này nàng càng giống là cần người che chở nhà bên muội muội. Lục Nôn tại bên người nàng ngồi xuống, động tác êm ái đảo lấy thuốc cao, cẩn thận từng ly từng tí bôi lên tại cánh tay nàng cùng trên đùi mấy chỗ nhỏ bé chảy ra cùng máu ứ đọng bên trên. Đầu ngón tay của hắn ấm áp, động tác cẩn thận kiên nhẫn, phản phất tại đối đãi một cái dê nát chân bảo. Tốt, Lục Nôn xử lý tốt có thể thấy được vết thương, ấm giọng hỏi, còn có chỗ nào cảm thấy không thoải mái, không có bôi tới thuốc địa phương sao? Lục Tinh Dao nghe vậy, gương mặt có chút phím hồng, có chút xấu hổ cúi đầu xuống, tiếng như mũi bản trên lưng, còn giống như có một chút điểm đau nói, nàng có chút nghiêng người sang, đưa lưng về phía Lục Nôn, nhẹ nhàng đem tơ tằm áo ngủ và áo vung lên một chút, lộ ra một mảnh chân bóng như ngọc, đường cong duyên dáng phía sau lưng, da thịt trắng hơn tuyết, tại dưới ánh đèn giường như tản ra ánh sáng dịu dịu choáng. Lục Nôn nhìn xem muội muội đối với mình như thế không chút gì bố trí phòng vệ, đem kia không tì vết chút nào phía sau lưng hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mình, chóp mũi quanh quẩn lấy trên người nàng nhàn nhạt thanh nhã hương thơm, không khỏi giật mình trong lòng, cảm giác gương mặt của mình cũng có chút nóng lên. Hắn lấy lại bình tĩnh, bài trừ tạp niệm, tiếp tục chuyên chú mà êm ái vì nàng phía sau lưng kia cơ hồ nhìn không thấy nhỏ bé vết đỏ bôi lên rất cao. Tốt, thuốc bên trên kết thúc. Lục Nôn thu tay lại, cố gắng nhường thanh âm bảo trì bình ổn, sớm nghỉ ngơi một chút đã, giấc ngủ là thuốc chữa thương tốt nhất. Hắn vừa đứng người lên chuẩn bị rời đi, lại cảm giác ống tay áo của mình bị một cái hơi lạnh tay nhỏ nhẹ nhàng giữ chặt. Còn có chỗ nào đau không? Lục Nôn quay đầu, lo lắng hỏi. Lục Tinh Dao ngẩng mặt lên, đại mi cau lại, mang theo điểm nũng nịu ý vị, "Ân, có thể là hôm qua cưỡng ép thôi động tiên cốt bản nguyên chi lực quá độ, cảm giác ngực còn có chút buồn buồn, không quá dễ chịu." "Kia, yeah, ngươi mong muốn ta làm sao bây giờ?" Lục Nôn có chút bất đắc dĩ vừa buồn cười mà nhìn xem nàng. Lục Tinh Dao miệng nhỏ cong lên, mang theo chút ít tính tình hừ một tiếng, "Hừ, đồ đần ca ca, không để ý tới ngươi." Nói xong, còn cố ý nghiêng đầu đi. Lục Nôn bị nàng tiểu hài từ này giống như cử động cho cười, lắc đầu, làm bộ lại muốn rời đi. "Không muốn đi." Lục Tinh Dao lập tức quay đầu trở lại, cặp kia thanh tịnh trong con ngươi trong nháy mắt bị kín một tầng hơi nước, tội nghiệp nhìn qua hắn, lại nhiều bồi bồi ta một hồi đi. Lục Nôn nhìn xem muội muội cái kia ta thấy mà yêu bộ dáng, trong lòng nhất thời mềm đến rối tinh rối mù, nhưng lý trí vẫn còn tồn tại, bất đắc dĩ nói, "Ngươi cũng lớn như thế cô đường, ta cũng không thể cùng ngươi ngủ đi. Ngươi ngày mai có phải hay không liền phải mang Ngưng Tuyết về hạ giới?" Lục Tinh Dao đống nhiên rời đi chủ đề, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác xa suốt. Lục Nôn gật gật đầu, "Ân, điểm cống hiến đã sớm đủ, tu vi cũng đạt tới sư tôn yêu cầu, là thời điểm làm tròn lời hứa. Kia, có thể hay không mang ta cùng đi?" Lục Tinh Dao trong mắt mang theo chờ mong quan mang. Không được, Lục Nôn quả quyết lắc đầu, kiên nhẫn giải thích, Sư tôn nói, truyền tống trận nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu hai người, thêm một cái cũng dễ dàng bị chấp pháp điện phát giác. Hơn nữa ngươi bây giờ trên thân còn có tổn thương, cần tĩnh dưỡng, không thích hợp buôn ba. Lục Tinh Giao nghe xong, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, ánh mắt càng thêm bị quất, nàng yên lặng trên giường đi đến xê dịch, chống đi một mảng lớn vị trí, sau đó vô vô bên người, dùng một loại gần như cầu khẩn ngữ khí mềm mềm địa đạo, kia. Yeah. Vậy ngươi đêm nay liền lưu lại theo ta đi mà. Tựa như khi còn bé như thế nhìn xem nàng bộ kia dường như bị toàn thế giới từ bỏ đáng thương bộ dáng, Lục Nôn tâm phòng hoàn toàn bị đánh tan, do dự một lát, cuối cùng vẫn thở dài, thỏa hiệp nói. Tốt ta. Hắn một lần nữa tại bên giường ngồi xuống, sau đó cùng áo nằm ở trống ra vị trí. Hắn vừa nằm xuống, Lục Tinh Giao tựa như một cái tìm tới ấm áp xào huyệt thú nhỏ, lập tức sổ sổ soạt soạt chui tới, thuần thục cổ tiến vào trong ngực của hắn, tìm một cái tư thế thoải mái nhất. Lập tức, Lục Nôn chóp mũi bị thiếu nữ trên thân kia cố đặc hữu, trong veo thanh nhã hương thơm hoàn toàn bao khỏa. Vỗ vỗ phía sau lưng của ta, Lục Tinh Giao tại trong ngực hắn buồn buồn nói. Lục Nôn yên lặng, nha đầu này nũng nịu công lực thật sự là tăng trưởng. Hắn theo lời, cách tầng kia thật mỏng tơ tằm áo ngủ, vỗ nhẹ nhẹ vuốt phía sau lưng nàng. A, Lục Tinh Giao bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, thân thể có chút co rúm lại một chút. Thật xin lỗi, quên trên lưng ngươi có tổn thương. Lục Nôn vội vàng dừng tay, ảo nao chính mình sơ ý không sao cả. Lục Tinh Giao tại trong ngực hắn lắc đầu, sau đó nhỏ giọng đề nghị, kia. Yeah. Vậy ngươi sờ sờ ta tốt nói. Nàng tại trong ngực hắn nhẹ nhàng xoay người, biến thành đưa lưng về phía hắn, thanh âm nhỏ như dây tóc, sờ. Sờ phía trước tốt ta. Lục Nôn sững sờ, phía trước. Đó không phải là. Hắn lập tức cảm giác khí huyết có chút dâng lên. Không phải không phải. Lục Tinh Giao cũng trong nháy mắt ý thức được chính mình trong lời nói nghĩa khác, gương mặt anh một chút đỏ đấu, liền bên thai cùng cái cổ đều nhiễm lên màu ửng đỏ, cũng biết giải thích, là sờ bụng của ta. Lục Nôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn theo lời đem bàn tay ấm áp nhẹ nhàng che ở nàng bằng phẳng mềm mại trên bụng. Tơ tằm áo ngủ xúc cảm đã đầy đủ tơ lụa, nhưng dưới lòng bàn tay thiếu nữ da thịt mềm mại cho nhắn, càng hơn quần áo. Lục Tinh Giao cảm thụ được bụng dưới truyền đến ấm áp cùng nhu hòa vớt ve, như là bị vớt lông con mèo, thoải mái mà hít mắt lại. Một điểm cuối cùng bởi vì không thể cùng đi hạ giới mà sinh ra nhỏ cảm xúc cũng tiêu tán. Ca nàng mơ mơ màng màng, mang theo nồng đậm buồn ngủ lẩm bẩm, ngươi không thể vụng trộm rời đi à? Ngày mai ta tỉnh lại thời điểm, nhất định phải nhìn thấy ngươi ở bên cạnh tốt tốt tốt, ta bằng lòng ngươi, nhanh ngủ đi. Lục Nôn nhẹ giọng hứa hẹn, động tác trên tay càng phát ra nhu hòa. Vui ở ca ấm áp khiến người ta an tâm trong lồng ngực, bị khí tức quen thuộc vây quanh, Lục Tinh Giao căng cứng thần kinh hoàn toàn buông lỏng, hô hấp rất nhanh biến đều đặn kéo dài, ngủ thật say. Trong ngực muội muội thân thể mềm mềm, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, ôm sát thực rất dễ chịu. Mấy ngày liên tiếp là chúng tín các cùng muội muội thương thế quan tâm, Lục Nôn kỳ thật cũng có chút mỏi mệt, tại phần này điên tĩnh cùng ấm áp bên trong, mắt của hắn ra cũng càng ngày càng nặng, trong bất chi bất giác cũng chìm vào mộng đẹp. Nhưng mà, tại Lục Nôn hô hấp biến bình ổn kéo dài về sau, vốn nên ngủ say Lục Tinh Giao lại lặng yên mở hai mắt ra. Nàng không có nhúc nhích, chỉ là có chút điều chỉnh góc độ một chút, tại mông lung trong bóng đêm, mượn ngoài cửa sổ vẩy xuống yếu ớt tinh quang, dịu dàng, lặng lặng mà nhìn xem gần trong gang tấc vẻ mặt khi ngủ. Cặp kia thanh tịnh trong con ngươi, cuồn cuộn lấy phức tạp khó tả tình tố, có không muốn xa rời, có hài lòng. Ngủ ngon, ca chương 47, Cơ Ngưng Tuyết, Sư Minh, ngươi thế nào một đêm cũng chưa trở lại. Chương 47, Cơ Ngưng Tuyết, Sư Minh, ngươi thế nào một đêm cũng chưa trở lại. Ánh nắng sáng sớm xuyên tấu qua song cửa sổ, dịu dàng vẩy vào trên giường. Lục Nôn theo trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là Lục Tinh Giao gần trong gang tấc điểm tĩnh vẻ mặt khi ngủ. Lông mi thật dài như là cánh bướm giống như nghỉ lại tại mí mắt bên trên, da thịt trắng non trong suốt, mũi tu rất, môi đỏ khẽ mí môi, đang ngủ say. Nắng sớm vì nàng dắt lên một tầng nhu hòa biển vàng, đẹp đến nỗi lòng người say. Thật là dễ nhìn a, Lục Nôn không tự giác xem lên người, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời hài lòng cùng vui vẻ, dường như cả ngày hảo tâm tình đều bởi vậy bắt đầu. Đúng lúc này, trong lúc ngủ mơ Lục Tinh Giao có chút nhíu mày lại, vô ý thức lẩm bẩm một câu, thanh âm mang theo vừa tỉnh lúc mềm nu, "No, ca, ngươi ép tới tóc ta." Lục Nôn, hắn vô ý thức giật giật, quả nhiên cảm giác được một sợi nhu thuận sợi tóc bị chính mình đặt ở dưới thân. Hắn có chút dở khóc dở cười, trong lòng yên lặng nhà rảnh, thế nào bất luận là kiếp trước nhìn kịch bản, vẫn là trong hiện thực, tổng không thể thiếu đoạn này ép đến cùng phát kinh điển kịch bản a. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển khỏi thân thể, giải phóng kia sợi lâm nguy tóc xanh. Ân Lục Tinh Giao dường như cũng dần dần thanh tỉnh, mơ mơ màng màng cảm giác có đồ vật gì không thích hợp, nàng nửa mê nửa tỉnh nỉ non, "Cái kia, ca, ngươi làm gì thả cây côn trên giường?" Thanh âm mơ hồ, mang theo thuần túy hoang mang. Lục Nôn mặt mơ đỏ ửng, trong nháy mắt xấu hổ đến tột đỉnh, vội vàng lại điều chỉnh một chút tư thế, nghiêng người sang, cùng nàng kéo ra một chút khoảng cách, bảo đảm nàng có thể thoải mái dễ chịu. "Không có, không có gì, ngươi cảm giác sai, mau tỉnh lại." Lục Tinh Giao vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ánh mắt dần dần tập trung, thấy rõ bên cạnh Lục Nôn. Chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy Kaka, khóe miệng nàng liền không tự giác hướng cong lên, lộ ra một cái điểm mỉm cười, giống con thỏa mãn nhỏ con. "Cười cái gì?" Lục Nôn bị nàng cười đến có chút không được tự nhiên, đưa tay nhẹ nhàng gậy hạ trán của nàng, "Nhanh rời giường, ta đi cấp ngươi chuẩn bị điểm bữa sáng." "Tốt." Lục Tinh Giao khéo léo lên tiếng, nhìn xem Lục Nôn đứng dậy rời đi gian phòng, nàng mới chậm ung dung ngồi lên, bắt đầu thay đổi quần áo. Hai huynh muội sử dụng hết đơn giản bữa sáng sau, Lục Nôn liền dẫn Lục Tinh Giao trở về Lưu Ly Điện. Lục Tinh Giao ngoài miệng nói là muốn đưa tiễn ca ca, một đường đều đi theo bên cạnh hắn. Mới vừa đi tới chính mình tại Lưu Ly Điện nơi ở phụ cận, Lục Nôn liền thấy Cơ Ngưng Tuyết sớm đã đỉnh đỉnh ngọc lập chờ ở cửa. Nàng hiển nhiên tỉ mỉ cách đan mặc qua,
mặc một thân dễ dàng cho hành động lại không mất lịch sự tao nhã quần áo, nhìn thấy Lục Nôn trở về, lập tức tiến lên đón mấy bước, mang trên mặt trở mong, lại có một tia không dễ dàng phát giác u oán, "Sư Minh, ngươi tối hôm qua thế nào một đêm đều không có về Lưu Ly Điện a?" Nàng thanh âm êm dịu, nhưng vấn đề lại trực chỉ hạch tâm. Lục Nôn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hỏi đến có chút trở tay không kịp, ánh mắt phiêu hốt, ấp úng qua loa tắc trách, "Cái này, cái kia." "Ân." Có chút việc chậm trễ đi theo phía sau hắn Lục Tinh Dao, nghe vậy cũng không tự giác rời đi ánh mắt, làm bộ thưởng thức bên cạnh hoa cỏ, bên tai lại lặng lẽ đỏ lên. Cơ Ngưng Tuyết nhìn xem hai người cái này rõ ràng mất tự nhiên phản ứng, trong lòng thầm nghĩ, có vấn đề nhưng nàng tầm tư linh lung, biết lúc này không thích hợp truy đến cùng, nàng quan tâm hơn chính là một chuyện khác. Thế là đè xuống nghi hoặc, ngược lại hỏi, "Cái kia sư minh, chúng ta bây giờ có thể xuất phát về hạ giới sao?" "Đương nhiên." Lục Nôn như được đại xá, tranh thủ thời gian tiếp lời đề, "Chúng ta bây giờ liền đi." Hắn dẫn Lục Tinh Dao cùng Cơ Ngưng Tuyết, một đường đi vào Lưu Ly Điện chủ điện. Trong điện, Lạc Ly đã lười biếng tựa tại vân sàng thượng đang đợi đã lâu. Nàng vẫn như cũng là bộ kia phong hoa tuyệt đại, mỹ cốt tự nhiên bộ dáng, Lưu Ly sắc nhãn mâu hứng hở đảo qua ba người. Làm ánh mắt của nàng rơi vào Lục Nôn trên thân lúc, có chút dừng lại, lộ ra một tia kinh ngạc, "À, tiểu tử ngươi cái này cảnh giới, có chút kỳ quái a. Trước đó chậm giống Lao Quy đi lên, này làm sao đông nhiên liền độ kiếp hậu kỳ? Ngồi phi kiếm cũng không nhanh như vậy a." Lục Nôn căng thẳng trong lòng, trên mặt lại cố giả bộ trấn định, cười ha hả, "Ách, cái này sao? Là đệ tử ngẫu nhiên được đến một loại bí pháp." "Đúng, bí pháp. Giảng cứu chính là hậu tích bạc phát. Hắn chỉ có thể lung tung mà cớ, hệ thống sự tình là tuyệt đối không thể nói." Lạc Ly cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, cũng không truy đến cùng, ngược lại ánh mắt đảo qua Cơ Ngưng Tuyết, lại nhìn về phía Lục Nôn, ngựa khí mang theo điểm trêu chọc, "Còn có, ngươi hôm qua chạy chỗ nào ra đi? Để người ta Ngưng Tuyết tiểu cô nương trông mong đợi ngươi lâu như vậy." Cơ Ngưng Tuyết vội vàng quát tay, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, "Không có không có, sư tôn, ta cũng không có chờ thật lâu." Lục Nôn tranh thủ thời gian giải thích, "Ta không phải đi chiếu cô Tinh Dao đi, nàng hôm qua tiêu hao quá lớn, lại bị thương nhẹ à." Lạc Ly kéo dài ngữ điệu, ánh mắt tại Lục Nôn cùng bên cạnh gương mặt phiếm hồng Lục Tinh Dao ở giữa đi lòng vòng, nghiền ngẫm cười nói, "Chiếu cố một đêm." Lần này Lục Tinh Dao mặt hoàn toàn đỏ đấu, liền cái cổ đều nhiễm lên màu ửng đỏ, đội vàng giải thích, "Không phải. Lưu Ly điện chủ ngài đừng nghĩ lung tung, không phải ngài nghĩ như vậy tốt tốt, không đùa các ngươi những này tiểu niên kinh." Lạc Ly thấy tốt thì lấy, lười biếng phất phất tay, vẻ mặt hơi hơi nghiêm chỉnh chút. "Truyền tống trận ta đã chuẩn bị xong, năng lượng cùng quan chú kết thúc." Nhớ kỹ nàng nhìn về phía Lục Nôn, ngữ khí mang theo khuyên bảo, "Không nên coi thường bất kể đối thủ nào. Hạ giới chưa hẳn không có ẩn dấu lao quái vật, lật chuyển trong mương ví dụ chỗ nào cũng có. Xuống dưới về sau, chiếu cố tốt Ngưng Tuyết, đừng để nàng bị ủy khuất hoặc là thụ thương." "Biết, sư tôn." Lục Nôn chăm chú gật đầu. Mặc dù cảm thấy sư tôn đống nhiên có chút lải nhải, nhưng phần này quan tâm vẫn là để trong lòng hắn ấm áp. "Yên tâm đi sư tôn, ta tin tưởng sư huynh sẽ bảo vệ tốt ta." Cơ Ngưng Tuyết cũng nhẹ giọng đáp, nhìn về phía Lục Nôn ánh mắt tràn ngập tín nhiệm. Đúng rồi, Lạc Ly giống như là chợt nhớ tới cái gì, nói bổ sung, trong đôi mắt mang theo rõ ràng chờ mong. "Hạ giới nếu là có cái gì đặc sắc rượu ngon, đừng quên mang cho ta điểm trở về nếm thử." Lục Nôn khỏe miệng hơi rút, trong lòng bất đắc dĩ nhà rãnh, đắc, quả nhiên vẫn là cái kia thích rượu như mạng sư tôn, một giây phá công đệ tử nhớ kỹ. Hắn nhận lời nói. Sau đó, Lục Nôn cùng Cơ Ngưng Tuyết sóng vai đi tới trong đại điện kia đã sáng lên nhu hòa không gian ba động quang mang trong truyền tống trận. "Gặp lại, ca. Về sớm một chút, nhất định phải chú ý an toàn." Lục Tinh Dao đứng tại ngoài trận, với tay, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng căn dặn. "Yên tâm, ta biết, ngươi thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương." Lục Nôn cũng hướng nàng phất phất tay, ném đi một cái an tâm ánh mắt. "Ông." Truyền tống trận quang mang đại thịnh, mãnh liệt không gian chi lực bao trùm trong trận hai người. Sau một khắc, quang mang đống nhiên co bảo, Lục Nôn cùng Cơ Ngưng Tuyết thân ảnh liền theo quang mang cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại trong không khí nhỏ xíu gợn sóng không gian chậm rãi bình phục. Đại điện bên trong, chỉ còn lại Lạc Ly cùng nhìn qua trống rông trận pháp, như có điều suy nghĩ Lục Tinh Dao. "Các ngươi tới một bước kia." Lạc Ly mỉm cười, nhìn xem Lục Tinh Dao hỏi, "Cái gì đến bước nào?" Lục Tinh Dao gương mặt phiếm hồng, làm bộ nghe không hiểu. Lạc Ly trong mắt ý cười càng lớn, "Tinh Dao à, ta cho ngươi biết cái bí mật, kỳ thật, mẫu thân ngươi đã nói với ta, ngay từ đầu nàng là đem ngươi trở thành Lục Nôn con dâu nuôi từ bé mang về." "Cái gì?" Lục Tinh Dao tim đập rộn lên, nhưng ngẩng đầu lại chỉ có thấy được Lạc Ly mang theo ác thú vị nụ cười. Chương 48, cơ đồng ý đăng cơ chương 48, cơ đồng ý đăng cơ không gian truyền tống rất nhỏ cảm giác hôn mê qua đi, Lục Nôn cùng Cơ Ngưng Tuyết hai chân rơi vào thực địa bên trên. Ngắm nhìn một phía, là một nơi giấu người hi hữu đến nguyên thủy rừng cây, trong không khí tràn ngập bùn đất cùng có cây tươi mát khí tức. Nhưng mà Lục Nôn cơ hồ lập tức liền nhíu mày. "Xách, lần này giới linh khí cũng quá mỏng manh." Hắn nhịn không được oán trách một câu. Quen thuộc thượng giới kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất linh khí nồng nặc, giờ phút này thân ở lần này giới, cảm giác tựa như là quen thuộc hô hấp thuần dưỡng khí người bỗng nhiên bị ném tới cao nguyên, toàn thân linh lực vận chuyển đều vướng víu mấy phần, hơi có chút không được tự nhiên. So sánh dưới, Cơ Ngưng Tuyết cũng không có phương diện này khó chịu. Nàng hít một hơi thật sâu cố thổ không khí, tâm tình phức tạp khó tả. Có cuối tại tránh thoát hoàng thất lồng giam, quay về trốn cũng một chút vui sướng, nhưng càng nhiều là một loại cận hương tình khiếp bi thương, cùng đối mắt đi mâu thân sâu sắc hoài niệm, đôi mắt bên trong trong nháy mắt bị kín một tầng hơi nước. Lục Nôn bén nhạy đã nhận ra nàng cảm xúc xa xút, thu hồi điểm này đối hoàn cảnh khó chịu, đi đến bên người nàng, động tác tự nhiên vuốt vuốt tóc của nàng, thanh âm ôn hòa, "Đừng có qua, chúng ta đi trước hoàn thành chuyện trọng yếu nhất, tế bái một chút bá mẫu a." Cơ Ngưng Tuyết nhẹ gật đầu,
nhưng lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Tốt. Thật là, Hoàng Lăng thủ vệ sông nghiêm, chúng ta chỉ sợ vào không được. Nàng lời còn chưa nói hết, Lục Nôn liền cười nhạo một tiếng, mang trên mặt thuộc về thượng giới thiếu chủ tự tin cùng ngạo nghễ, ngươi có phải hay không quá coi thường sư minh của ngươi ta? Đừng nói chỉ là một cái hạ giới vương triều Hoàng Lăng, liền cái này Thương Nguyên vương triều cảnh nội, hiện tại cũng không có ta không đi được địa phương. Cơ Ngưng Tuyết sửng sốt một chút, lập tức giật mình. Đúng vậy à, lấy sư minh độ kiếp hậu kỳ tu vi, đặt ở hạ giới đã là đỉnh tiêm tồn tại, huống chi hắn còn có rất nhiều thủ đoạn thần bí. Trước đó lo lắng, hoàn toàn là quen thuộc hạ giới tư duy hình thức. Vì không phức tạp, Lục Nôn theo trong nhận chứa đồ tay lấy ra nhìn như bình thường lá bùa, ngón tay búng một cái, lá bùa hóa thành một đạo thanh quang không có vào Cơ Ngưng Tuyết thể nội. Chỉ một thoáng, nàng tấm kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan biến bình thường không có gì lạ, ngay tiếp theo nguyên bản điệu điệu tư thái cùng xuất chúng khí chất cũng thu liễm, nhìn qua tựa như một cái tư sắc thường thường bình thường thiếu nữ. Cơ Ngưng Tuyết tò mò sờ lên gương mặt của mình, lại nhìn một chút hai tay, sợ hãi than nói, thật thần kỳ phụ lục, hoàn toàn cảm giác không thấy bất kỳ dịch dung vết tích. Lục Nôn cũng cho chính mình đập một chương phù, tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt lập tức biến thành một chương ném vào trong đám người đều tìm không ra tới đại chúng mặt. Trước đó cấp cô dâu huyên náo quá lớn, chúng ta hiện tại không mang lão hoàng, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Hắn giải thích nói, chủ yếu là nếu như tại hạ giới náo ra động tĩnh quá lớn, nói không chừng sẽ bị chấp pháp điện phát hiện, vậy liền được không bù mất. Chuẩn bị thỏa đáng, Lục Nôn cường đại độ kiếp kỳ thần thức như là thủy ngân chảy giống như trải rộng ra, trong nháy mắt bao trùm phương biên mấy trăm dặm. Tìm tới, rời cái này gần nhất có một tòa thành trì, hướng đông chừng trăm dặm. Hắn chỉ một cái phương hướng. Trăm dặm khoảng cách, lấy Lục Nôn cùng Cơ Ngưng Tuyết cảnh giới, bất quá là thời gian một chén trà công phu. Mấy phút sau, hai người liền xuất hiện ở tòa này tên là Lâm Viên thành trì bên ngoài. Thành này quy mô không nhỏ, khoảng cách Thương Nguyên Hoàng thành cũng bất quá mấy trăm dặm xa, coi là kinh kỳ trọng trấn. Nhưng mà, vừa mới tới gần, Lục Nôn liền đã nhận ra một tia không tầm thường bầu không khí. Cửa thành qua lại dòng người mặc dù vẫn như cũ, nhưng rất nhiều bách tính trên mặt đều mang một loại khó nói lên lời, hỗn hợp có kính sợ cùng mờ mịt thần sắc, trên tường thành cũng treo một chút màu trắng lụa mạ, không giống như là vui mừng, ngược lại lộ ra mấy phần trang nghiêm. Lục Nôn trong lòng hơi động, ngăn lại một cái đang chuẩn bị vào thành trung niên hán tử, thuận tay đưa qua đi một khối nhỏ bạc vụn, vị đại ca này, quấy rầy một chút. Chúng ta là Xích Viêm Vương triều tới hành hương, nhìn trong thành này bầu không khí giống như có chút đặc biệt, là xảy ra chuyện gì sao? Hán tử kia ước lượng trong tay bạc, lại nghi ngờ quan sát một chút Lục Nôn cùng Cơ Ngưng Tuyết chuyện này đối với bề ngoài bình thường huynh muội mới hạ giọng, mang theo điểm kỳ quái giọng điệu nói rằng, các ngươi nơi khác tới không biết rõ. Hôm nay thật là đại nhật tử, là chúng ta Cửu hoàng tử điện hạ đăng cơ thời gian. Cửu hoàng tử đăng cơ? Lục Nôn cảm thấy kỳ quái, trên mặt khó nén kinh ngạc. Một bên Cơ Ngưng Tuyết càng là toàn thân rung động, trong mắt tràn đầy khó có thể tin nghi hoặc. Cửu đệ, thế nào lại là hắn đăng cơ? Phu hoàng mặc dù bởi vì quốc sự hao phí rất nhiều tâm lực, hơi có vẻ tiểu thụy, nhưng thân thể còn tính cứng rắn, còn xa mới tới cần thoái vị thời điểm. Hơn nữa, dựa theo tổ chế, coi như phụ hoàng thoái vị, cũng lẽ ra phải do thái tử ca ca kế vị mới đúng, làm sao lại đến phiên tuổi tác còn nhẹ, mâu tộc cũng không hiển hách cửu đệ. Nàng vô ý thức nhìn về phía Lục Nôn, vừa vặn đối đầu Lục Nôn giống nhau mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị ánh mắt. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm nghi hoặc. Lục Nôn sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, xem ra chúng ta lần này trở về, dường như đổi kịp một trận cho hay. Đi thôi, ngược lại hoàng thành là phải qua đường, vừa vặn đi xem một chút, cái này Thương Nguyên vương triều đến cùng đang làm cái gì thành tựu. Lục Nôn không có trực tiếp tiến hoàng thành, mà là mang theo Cơ Ngưng Tuyết đi tới một cái chỗ cao, trong tay lá bùa lóe lên, cho dù cách trăm dặm, bọn hắn cũng có thể tình tưởng xem tới hoàng cung. Theo hoàng cung hành vĩ nhất thái cực điện bắt đầu, một đường tới cửa cung, rộng lớn ngự hai bên đường, lít nha lít nhít đứng đầy văn võ bá quan. Bọn hắn đều mặc chính thức nhất triều phục, giống thải sắc pho tượng như thế, theo cấp bậc đứng được cẩn thận tỉ mỉ, an tĩnh có thể nghe thấy tim đập của mình. Trong không khí chỉ có cờ xí trong gió bay phất phới thanh âm. Trang nghiêm, trầm thấp trung cổ âm thanh gõ vàng, một tiếng tiếp lấy một tiếng, quen quần tại to lớn cung trên thành không, chấn người trong lòng phát run. Sau đó, cửa cung thứ tự mở ra, mặc một thân mới tinh long bảo cơ doãn, thần sắc nghiêm túc từ đó đi ra. Chương 49, ta cái gì đều làm không được. Chương 49, ta cái gì đều làm không được. Một cái thân mặc màu vàng sáng long bảo, ánh mắt lại dị thường trầm tĩnh kiên định thiếu niên, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú cùng phức tạp lễ nghi bên trong, từng bước một đi hướng kia chí cao vô thượng long ỷ chính là cựu hoàng tử Cơ Doãn. Thật là cựu đệ. Cơ Ngưng Tuyết nhìn qua cái kia quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, miệng nhỏ khẽ nhếch thì thào nói nhỏ. Hoàng thất thay đổi, quyền lực giao thế, giờ khắc này ở trong mắt nàng lại dường như cách một tầng vô hình màng mỏng, rốt cuộc kích không dậy nổi trong nội tâm nàng quá nhiều gợn sóng. Muốn tới gần điểm nhìn xem sao, hoặc là đi gặp hắn một chút. Lục Nôn nghiêng đầu hỏi, ngữ khí tùy ý, dường như chỉ là đang hỏi hôm nay thời tiết như thế nào. Cơ Ngưng Tuyết chậm rãi lắc đầu, ánh mắt khôi phục thanh minh cùng bình tĩnh, không cần. Hoàng thất như thế nào, hoàng vị ai thuộc, sớm đã không liên quan gì đến ta. Ta hiện tại chỉ muốn hoàn thành mẫu thân tâm nguyện. Trong giọng nói của nàng mang theo một loại thoải mái quyết tuyệt, nhường Lục Nôn khẽ bước cằm. Tốt, vậy chúng ta liền trực tiếp đi Hoàng Lăng. Lục Nôn không lại trì hoãn, tay lấy ra càng cao cấp hơn ẩn tức phù, bảo đảm hai người khí tức cùng thân hình hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh, đồng thời lại kích phát một trường cự ly ngắn định hướng chuyển tố phù. Không gian có chút chấn động, sau một khắc, thân ảnh của hai người đã biến mất tại đám mây, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thủ vệ sông nghiêm, bầu không khí trang nghiêm túc mục Hoàng Lăng chỗ sâu. Hoàng Lăng chiếm diện tích cực lớn, lịch đại đế hậu vương phi nghỉ ngơi nơi này, bia đá san sát, tùng bách thường thanh. nhưng Cơ Ngưng Tuyết đối với nơi này dường như rất tin tưởng, nàng dựa vào ký ức, dẫn Lục Nôn xuyên qua trùng điệp lăng tẩm, rất nhanh liền tới một chỗ vị trí đối lập vắng vẻ, hoàn cảnh lại có chút thanh u nơi hẻo lánh. Một tòa cũng không thu hút, nhưng quét dọn đến 10 phần sạch sẽ đá xanh mộ bia lặng lặng đứng ở đó, phía trên khắc lấy Mộ Lan hai chữ, cùng nàng sinh tuất thời đại. Đây chính là Cơ Ngưng Tuyết mẹ đẻ, vị kia sớm đã chết đi vương phi chi mộ. Nhưng mà, khiến hai người không tưởng tượng được là, tại mộ bia trước đó, giờ phút này đang ngồi lấy một người. Người kia thân mang bình thường áo vải, bóng lưng còn xuống, tóc đã thấy hoa râm, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nhìn qua mộ bia xuất thần. Nghe được sau lưng tiếng bước chân rất nhỏ, hắn chậm rãi xoay đầu lại. Thấy rõ người kia khuôn mặt trong nháy mắt, Cơ Ngưng Tuyết như bị sét đánh, vô ý thức kinh ngạc tốt lên, "Cha, phụ hoàng." Người trước mắt chính là vị kia vốn nên tại hoàng cung chủ trì đại cục, hoặc là ít ra chứng kiến tân hoàng đăng cơ Thương Nguyên hoàng đế. Chỉ là hắn giờ phút này, sắc mặt tiểu tụy không chịu nổi, hốc mắt hăm sâu, rõ ràng chỉ là trung niên, lại dường như đã bị rút khô tinh khí thần, lộ ra một cố gần đất xa trời vẻ giàn mua. Lão hoàng đế ánh mắt rơi vào Dịch Dung sau Cơ Ngưng Tuyết trên thần, kia đục ngầu trong mắt dường như không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn khẽ động khóe miệng, lộ ra một vệt đắng chát đến cực điểm nụ cười, thanh âm khàn khàn, "Ngưng Tuyết, người rốt cục trở về." Lục Nôn đối lão hoàng đế có thể nhận ra Cơ Ngưng Tuyết cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, huyết mạch thân tình cùng lâu dài chung đụng cảm giác quen thuộc, cũng không phải là Dịch Dung thuật có thể hoàn toàn che giấu. Hắn quan tâm hơn chính là đối phương xuất hiện ở đây nguyên nhân, thế là trực tiếp hỏi, "Ngươi vì cái gì ở chỗ này?" Lão hoàng đế không có nhìn Lục Nôn, ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem tại trên bia mộ, ngữ khí mang theo một loại nhận mệnh giống như bình tĩnh, "Thượng sứ, chấm." "Không, lão hủ tế bái một chút chính mình vương phi, chẳng lẽ cũng cần lý do sao?" "Tế bái?" Hai chữ này dường như đau nhói Cơ Ngưng Tuyết trong lòng sâu nhất vết sẹo, hốc mắt của nàng trong nháy mắt đỏ lên, dành dụm nhiều năm ủy khuất cùng oán giận tại thời khắc này bạo phát đi ra, thanh âm mang theo nghẹn ngào. "Vậy ngươi nói cho ta, nàng sinh tiền bệnh nặng quân thân, cần có nhất người chiếu cố thời điểm ngươi ở đâu? Ta muốn hoàn thành nàng cuối cùng nguyện vọng, chỉ là muốn đưa nàng một chút tưởng niệm mang về cố thổ an táng thời điểm, ngươi lại vì cái gì muốn trăm phương ngàn kế ngăn cả ta? Nếu như ngươi thật lưu ý nàng, vì cái gì sinh tiền cho nàng chỉ có lạnh lùng cùng giam cầm?" Nàng khan cả giọng chất vấn tại yên tĩnh hoàng lang bên trong quân quần. Lục Nôn cũng thở ơ lạnh nhạt, chờ đợi một đáp án. Như hoàng đế này thật đối mộ Lan Vương phi vô tình, lại tại sao lại đưa nàng an táng tại hoàng lăng, thậm chí tại nàng trước mộ toát ra sâu như vậy cắt đau buồn. Lão hoàng đế nghe nữ nhi lên án, trên mặt đắng chát càng đậm, dường như mỗi một đạo nếp nhăn bên trong đều khắc đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, trong mắt là sâu không thấy đáy tuyệt vọng cùng bất lực, "Ta, kia đều cũng không phải là ta mong muốn a." Thanh âm của hắn run rẩy, "Ta cứu không được nàng." Trơ mắt nhìn xem tính mạng của nàng một chút xíu trôi qua, lại tìm khắp thiên hạ danh ý cũng bất lực. "Ta bảo vệ không được ngươi. Biết rõ đưa ngươi gả cho Lâm Tam cũng không phải là lương phối, lại không cách nào phản kháng triều đình áp lực cùng Vọng Kiếm Tông thế lớn. Ta thậm chí liền nói cho ngươi đây hết thảy phía sau nguyên nhân năng lực đều không có hắn ngẩng đầu." Nhìn về phía Lục Nôn, ánh mắt phức tạp, "Thượng sứ, ngươi cho rằng tại cái này giới sư hoàng, chính là chân chính một tay che trời sao? Có chút chói buộc, có chút bất đắc dĩ, là ngồi ở kia cái vị trí bên trên cũng không cách nào tránh thoát." Lục Nôn nghe vậy, lông mày cau lại. Lão hoàng đế lời nói này, dường như có ý riêng, lộ ra một loại thân bất do kỷ bị thương. Đúng lúc này, lão hoàng đế run rẩy từ trong ngực lấy ra một cái kiểu dáng cổ phát, nhìn nhiều năm rồi hộp gỗ, đưa về phía Cơ Ngưng Tuyết. Ngưng Tuyết thanh âm của hắn mang theo một loại như chút được gánh nặng mọi mệt, "Đây là mẫu thân ngươi, để lại cho ngươi." Nàng nói, "Nếu như ngươi có thể lại trở lại nơi này, liền đem vật này giao cho ngươi." Nàng nói, "Đáp án chỉ có thể chính ngươi đi tìm." Cơ Ngưng Tuyết kinh ngạc nhìn tiếp nhận kia hơi có vẻ nặng nề hộp gỗ, đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt chất gỗ mặt ngoài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lão hoàng đế cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua trên bia mộ Mộ Lan hai chữ, lại liếc qua đứng tại Cơ Ngưng Tuyết bên cạnh Lục Nôn, phát ra một tiếng kéo dài mà phức tạp thở dài, tự lẩm bẩm, "Mộ Lan à, ngươi tính được, thật là chuẩn." Lão hoàng đế cuối cùng là thở dài một tiếng, quay người rời đi. Lục Nôn nghe lão hoàng đế một câu nói sau cùng này, lông mày đột nhiên vẩy một cái. Tính được thật chuẩn. Chẳng lẽ vị này sớm đã chết đi Mộ Lan vương phi, sớm tại nhiều năm trước kia, liền dự liệu được cục diện hôm nay. Dự liệu được Cơ Ngưng Tuyết sẽ từ hắn Lục Nôn mang về, cũng tại lúc này cầm tới cái này gỗ. Chương 50, Dừng Tam phản tông. Chương 50, Dừng Tam phản tông. Ngay tại lão hoàng đế thân ảnh sắp biến mất tại lăng mộ Dũng đạo trong bóng tối lúc, Lục Nôn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không cho né tránh lực lượng, "Chờ một chút." Lão hoàng đế bước chân dừng lại không có quay đầu. Lục Nôn hỏi, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, "Vì cái gì ngươi chọn thoái vị cho Cơ Doãn?" "Theo ta được biết, hắn cũng không phải là thái tử, tuổi tác cũng còn nhẹ." Lão hoàng đế trầm mặc một lát, bóng lưng lộ ra càng thêm còng xuống, cuối cùng, hắn mang theo thật sâu mọi mệnh cùng một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp trả lời. "Chấm. Không, ta nhìn thấy. Trông thấy Cơ Doãn trên thân kia nồng nặc cơ hồ tan không ra tử khí, kia là đế vương chi khí, thậm chí viễn siêu năm đó ta." Hắn nhìn triều thần, nhìn cái này vạn dặm giang sơn ánh mắt, sắc bén, thâm trầm, mang theo một loại ta sớm đã mất đi dã tâm cùng quyết đoán. Thế lực của hắn, giữa bất chi bất giác đã thẩm thấu triều chính, xa xa lấn át thái tử. Có lẽ, đây mới là chúng vọng sở quy a. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp xuống dưới, mang theo như được giải thoát thoải mái, "Ta mệt mỏi thật sự, chỉ muốn tìm một chỗ lặng yên nghỉ ngơi." Lục Nôn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng thì khẽ động, từ khí, đế vương chí tướng, thế nào cái này Cơ Doãn, cũng có chút giống tiên mệnh chi tử mô bản. Hắn vô ý thức cảm ứng một chút hệ thống, lại không phản ứng chút nào. Chờ một chút, nhìn lại một chút tình huống, nói không chừng là trùng hợp lão hoàng đế dường như nhớ ra cái gì đó, lại bổ sung, ngựa khí mang theo một tia nhắc nhở ý vị, thượng sứ, ngài còn nhớ rõ. Cái kia Lâm Tam sao? Lâm Tam. Lục Nôn nhíu mày, đương nhiên nhớ kỹ. Cái kia tại hắn cướp cô dâu lúc bị hắn người hộ đạo một ánh mắt chừng bay hạ giới thiên tài, hắn làm sao có thể quên? Lão hoàng đế trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc quái dị, chậm rãi nói, hắn nhập ma phản tông. Cái gì? Lần này liền Lục Nôn đều cảm thấy có chút kinh ngạc, nhập ma phản tông. Cái này phát triển cũng không quá giống như là một cái chính thống vị diện chi tử nên có kịch bản a, đúng vậy, lão hoàng đế xác nhận nói, nghe nói là tại ngài mang đi ngưng tuyết về sau trong một đoạn thời gian, hắn tâm tính đại biến, lúc tu luyện nhiều lần ra xóa, giống như điên dại. Một lần cùng đồng môn trong xung đột, hắn mất khống chế ra tay, giết lầm hai tên đệ tử. Tông môn vốn định đem hắn bắt giữ nhốt vào cấm đoán hối lỗi, hắn lại thừa dịp loạn, phản bội chạy trốn ra Vọng Kiếm Tông, không biết tung tích. Bây giờ đã bị Vọng Kiếm Tông liệt vào phản đồ, tu sĩ chính đạo đều có thể chu diệt. Lục Nôn nghe được lông mày cau chặt, trong lòng nhà rãnh, không phải đâu. Nay vị diện chi tử đạo tâm cứ như vậy giòn sao? Đoạt thân liền tâm tính bạo tạc trực tiếp nhập ma. Cái này tâm lý tố chất cũng quá kém một chút không nên a, phảng phất là vì đáp lại hắn nhà rãnh, trong đầu kia yên lặng một lát hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa, hơn nữa nhiệm vụ lần này mang theo một cỗ túc sát chi khí, đốt. Phát động trung cực nhiệm vụ, giai đoạn tính chém giết vị diện chi tử Lâm Tam. Nhiệm vụ miêu tả, đã xác nhận mục tiêu Lâm Tam chạy hướng cố định thiên mệnh quy tích, rơi vào ma đạo, uy hiếp vị diện ổn định. Mời túc chủ đem nó hoàn toàn chém giết, sửa đổi sai lầm. Nhiệm vụ ban thưởng, kim sắc khí vận mạnh vỡ ít một. Thất bại trừng phạt, không. Lục Nôn lông mày nhướng lên, trong lòng kinh ngạc. Hệ thống còn là lần đầu tiên tuyên bố loại này rõ ràng yêu cầu chém giết cái nào đó đặc biệt mục tiêu nhiệm vụ. Hơn nữa, hắn chú ý tới, hệ thống đã thật lâu không có cho nhiệm vụ thất bại thiết trí trừng phạt. Hắn tâm niệm khẽ động, gọi ra hệ thống bảng. Chỉ thấy phía trên rõ ràng bày ra lấy mấy cái nhiệm vụ chủ yếu, thu hoạch lạc ly tán thành, đang tiến hành, chiến lược cơ ngưng tuyết, trưởng kỳ đang tiến hành, hiệp trợ Mạc Thanh Hoan tại thương hội bên trong lấy được ưu thế, đang tiến hành, chém giết vị diện chi tử Lâm Tam, mới. Cùng lúc đó, hệ thống dường như cảm giác được hắn nghi hoặc, một đầu bổ sung giải thích do hiện hiện, hệ thống nhắc nhở, xét thấy túc chủ gần đây nhiệm vụ hoàn thành suất tương đối cao, biểu hiện tốt. Đẹp, hệ thống đã tạm thời hủy bỏ tất cả nhiệm vụ thất bại trừng phạt cơ chế, lấy tư cổ vũ. Mời túc chủ không ngừng cố gắng, tích cực thăm dò. Lục Nôn, hắn có chút không nói ở trong lòng đáp lại, ngươi một cái liền độ thiện cảm trị số cũng không cho nhìn keo kiệt hệ thống, ở phương diện này cũng là rất nhân tính hóa. Bất quá, biết được không có trừng phạt, Lục Nôn lập tức nhẹ nhàng thở ra, thậm chí có chút muốn chùng lưỡi. Đã không có trừng phạt, kia tại sao phải chủ động đi tìm Lâm Tam phiền toái? Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Ta còn là thanh thản ổn định bồi ngưng tuyết hoàn thành nguyện vọng, sau đó về thượng giới mò cá tương đối dễ chịu, hắn trên bản chất vẫn là cái kia có thể nằm tuyệt không đứng đấy lười nhác vai ác. Một bên khác, cơ ngưng tuyết đã đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở trong tay cái hộp gỗ. Hộp gỗ chế tác tinh xảo, kín kẽ, chỉ ở chính diện có một cái kỳ lạ hình thoi lỗ khảm. Không có chìa khóa sao? Nàng hơi lúng túng một chút. Lục Nôn thu hồi suy nghĩ, nhìn thoáng qua, nhắc nhở, mẫu thân ngươi để lại cho ngươi di vật, có lẽ chính là chìa khóa. Cơ ngưng tuyết nghe vậy, như có điều suy nghĩ, lập tức theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cây kiểu dáng cổ phát, lại một mực bị nàng chân tàng chất gỗ châm gài tóc. Nàng thử nghiệm đem châm gài tóc phần đuôi cái kia không quá thu hút hình thoi trang trí, nhắm ngay hộp gỗ lô khảm, nhẹ nhàng đè xuống. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, hộp gỗ ứng thanh mở ra. Trong hộp phủ lên mềm mại gấm vóc, phía trên lẳng lặng nằm một cái ước chừng lớn chừng cái trứng gà, phản phất có tinh vân lưu chuyển hình thoi bảo thạch, cùng một chương nhìn mười phần cổ lão bằng da địa đồ. Lão hoàng đế thanh âm từ đằng xa yếu ớt truyền đến, mang theo hồi ức, mẫu thân ngươi. Lai lịch bí ẩn, nàng cũng không phải là ta Thương Nguyên Vương triều nhân sĩ, thậm chí khả năng cũng không phải là này phương bình thường địa vực người. Cố hương của nàng không có ghi lại ở vương triều bất kỳ một bức trên bản đồ. Trong tay ngươi địa đồ cũng không hoàn chỉnh, chỉ có cùng mẫu thân ngươi lưu lại cái này mai tinh dẫn thạch kết hợp, khả năng hiện ra thông hướng nàng cố hương hoàn chỉnh đường đi. Lục Nôn nghe lão hoàng đế tự thuật, lại nhìn viên kia kỳ lạ hình quang bảo thạch cùng cổ lão địa đồ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt. Lai lịch bí ẩn, cố hương không ghi lại ở vương triều trên bản đồ, cần dựa vào loại này đặc thù địa đồ cùng bảo thạch mới có thể tìm được. Hắn mơ hồ cảm giác được, cơ ngưng tuyết mâu thân nguyện vọng, cùng nàng bản thân thân phận, chỉ sợ liên lụy đến bí mật, xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn sâu xa. Chương 51, không gian trùng điệp chương 51, không gian trùng điệp cơ ngưng tuyết đem một bó hoa, nhẹ nhàng đặt ở mộ của mâu thân bia trước. Nàng nhìn chăm chú kia băng lãnh bia đá, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng tưởng niệm, thấp giọng nỉ non, mâu thân, ngài đến cùng muốn nói cho ta cái gì? Ngài đến tột cùng đến từ chỗ nào? Lão hoàng đế câu kia tràn ngập cảm giác bất lực, ta cái gì đều làm không được, vẫn tại nàng trong lòng xoay quanh, nhưng nàng đối với mâu thân quá khứ sinh ra càng nhiều tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Đơn giản tế bái sau khi hoàn thành, cơ ngưng tuyết ý theo lão hoàng đế nhắc nhở, đem thể nội một tia linh lực rót vào tấm kia cổ lão bằng da địa đồ. Địa đồ mặt ngoài lập tức hiện lên một tia nhỏ không thể thấy lưu quang, ngay sau đó, ở trong đó một cái nguyên bản không chút nào thu hút nơi hẻo lánh, một cái vô cùng rõ ràng lấp lóe tiêu ký chậm rãi sáng lên. Xem ra, chính là chỗ này. Cơ ngưng tuyết chỉ vào cái kia tiêu ký, trong mắt lóe lên một tia kiên định, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nôn, mang theo ấy náy cùng cảm kích, lại muốn làm phiền ngươi, sư minh. Lục Nôn thờ ơ cười cười, vỗ vỗ bờ vai của nàng, đã sớm đáp ứng ngươi. Nói cái gì phiền toái không phiền toái, đi thôi. Bởi vì hạ giới thiên địa linh khí xa so với thượng giới mỏng manh, Lục Nôn mang tới các loại phù lục hiệu quả đều hứng chịu tới trình độ nhất định suy yếu. Nhất là truyền tống phù cái này liên quan đến không gian chi lực cao dài phù lục, tại hạ giới sử dụng không chỉ có hiệu quả suy giảm, bản thân hao tổn năng lượng cũng trầm trọng hơn. Nếu là tu sĩ tầm thường, xa như thế khoảng cách truyền tống, chỉ sợ đau lòng hơn đến nhỏ máu. Nhưng Lục Nôn là ai? Lục gia thiếu chủ, chiều thánh điện thân truyền, chính là không bao giờ thiếu tài nguyên, truyền tống phù. Trong mắt hắn cùng giấy vệ sinh cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, dùng liền dùng, căn bản không mang theo đau lòng. Nắm chặt ta. Lục Nôn nhắc nhở một câu, lập tức không để ý chút nào liên tục kích phát định hướng truyền tống phù. Mãnh liệt không gian ba động lần lượt đem hai người bao khỏa, truyền tống. Sư Minh, ngươi chậm một chút, ta có chút chóng đầu liên tục không ngừng không gian khiêu dược nhường chỉ có hợp thể kỳ cơ ngưng tuyết cảm thấy từng đợt mê muội, nhịn không được nhỏ giọng kháng nghị. Lục Nôn lúc này mới hơi hơi thả chậm tần suất, nhưng tốc độ vẫn như cũ kinh người. Trên bản đồ tiêu ký địa điểm khoảng cách Hoàng Lăng chừng hơn vạn dặm xa, nếu là phi hành, ít ra cần mấy ngày. Nhưng ở Lục Nôn như là vậy nước giống như sử dụng truyền tống phù tình huống hạ, vẹn vẹn mấy phút sau, thân ảnh của hai người liền xuất hiện ở một mảnh hoàn toàn không bị khai phát qua rừng rậm nguyên thủy trên không. Phía dưới là cổ thụ chọc trời, dây leo quấn quanh, dã thú tê minh, hoàn toàn là một bộ tiên cổ chưa biến man hoang cảnh tượng, nơi nào có một tia người ở tồn tại vết tích. Kỳ quái Lục Nôn sờ lên cằm, nhìn bốn phía, chúng ta không đi sai đường a. Nơi này thấy thế nào cũng không giống có người ở qua bộ dáng. Cơ Ngưng Tuyết lần nữa cẩn thận so sánh địa đồ, khẳng định nói rằng, không sai, sư minh, trên bản đồ tiêu ký vị trí chính là chúng ta hiện tại chỗ nơi này, không sai chút nào. Ngay tại nàng vừa dứt lời một giây sau, ông một mực bị Cơ Ngưng Tuyết cẩn thận nắm trong tay viên kia hình thoi mình quang bảo thạch, dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, đồng nhiên tự chủ lơ lửng mà lên, tản mát ra càng thêm lóa mắt lưu hòa màu trắng loáng quang mang. Bảo thạch quang mang bắn ra tại phía trước cách đó không xa trên đất trống, nơi đó không gian bắt đầu mắt trần có thể thấy bằng mẹo. Cuối cùng, một cái biên giới mơ hồ không chừng hình bầu dục thông đạo, chậm rãi tại trước mặt bọn hắn ngưng tụ thành hình. Lục Nôn nhìn thấy cái này cảnh tượng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hiểu rõ, không gian trùng điệp. Có chút ý tứ. Cái này cũng không giống như là hạ giới tu sĩ có thể làm ra tới thủ bút. Không gian trùng điệp. Đó là cái gì? Cơ Ngưng Tuyết tò mò hỏi. Đơn giản mà nói Lục Nôn giải thích nói, ánh mắt xem kỹ lấy cái lối đi kia, chính là cùng một cái vị trí địa lý, trên thực tế tồn tại hai cái hoặc nhiều cái lẫn nhau độc lập tầng không gian mặt. Bọn chúng tựa như chồng lên nhau giấy viết thư, ngươi không nhìn thấy một cái khác trường, nhưng chúng nó xác thực tồn tại ở cùng một cái vị trí. Khó trách Thương Nguyên Vương Triều trên bản đồ tìm không thấy mẫu thân ngươi cố hương, nó căn bản cũng không phải là tồn tại ở chúng ta thông thường nhận biết bên trong vùng không gian này. Hắn phân tích xong, rất tự nhiên vươn tay, cờ cơ Ngưng Tuyết mang theo ý lạnh tay nhỏ, ngựa khí mang theo làm cho người an tâm trầm ổn, đi thôi, chúng ta vào xem. Nắm chặt ta, để phòng bạn nhất. Cơ Ngưng Tuyết cảm nhận được hắn lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, gương mặt có chút phím hồng, nhưng trong lòng không hiểu an định lại, nhẹ nhàng ngân một tiếng, tùy ý hắn nắm chính mình, cùng nhau cất bước, bước vào kia lóe ra thần bí bạch quang không gian thông đạo. Cùng lúc đó, xa ngoài bạn dậm Thương Nguyên hoàn thành, vừa mới kết thúc đăng cơ đại điện, ngồi ngay ngắn trên long ỷ tân hoàng cơ doãn, dường như lòng có cảm giác, hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu tầng tầng thành cùng vô tận sơn hà, tinh chuẩn nhìn về phía Lục Nôn cùng Cơ Ngưng Tuyết biến mất cái hướng kia, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia khó mà phát giác chấn động. Một lát sau, hắn đứng dậy rời đi Kim Loan điện, đi vào một chỗ yên lặng tiên điện. Trong điện, mặc bình thường áo vải lão hoàng đế đang ngồi ở trước một cái bàn gỗ, cầm trong tay đao khắc, chuyên chú điêu khắc một khối gỗ, thần thái bình tĩnh, dường như ngoại giới tất cả hỗn loạn đều đã không có quan hệ gì với hắn. Cơ Doãn đi lên trước, cung kính hành lễ, sau đó thấp giọng nói, "Phụ hoàng, bọn hắn lao hoàng đế trong tay đao khắc có chút dừng lại, lại không có ngẩng đầu, chỉ là lạnh nhạt nói, làm tốt chính ngươi sự tình, cái khác không cần hỏi đến, cũng không phải ngươi ta có thể hỏi đến." Cơ Doãn trầm mặc một chút, cuối cùng không người đáp, "Là, nhi thần minh bạch." Ánh mắt của hắn lần nữa biến kiên định mà sắc bén, quay người rời đi thiên điện. Nơi nào đó, một đôi như cùng đi tự vực sâu ánh mắt chậm rãi mở ra. Chương 52, ta sẽ cùng ngươi đi đến sau cùng chương 52, ta sẽ cùng ngươi đi đến sau cùng xuyên qua tầng kia như nước gợn không gian thông đạo, ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác sau, hai người cước đạp thực địa. Nhưng mà, đập vào mi mắt cảnh tượng, lại làm cho Lục Nôn khỏe miệng nụ cười có hơi hơi cương. Vẫn như cũng là rừng rậm. Vô biên bát ngát rừng rậm nguyên thủy, cổ mục che trời, dây leo rủ xuống, cùng bọn hắn trước đó tại ngoại giới nhìn thấy cảnh tượng cơ hồ không khác chút nào. Dường như chỉ là đổi cái địa phương tiếp tục thưởng thức sinh hóa. Muốn hay không thần bí như vậy a? Xá ba đâu đây là, đây cũng quá khó tìm đi. Lục Nôn nhịn không được ở trong lòng điên cuồng nhà rãnh, cảm giác lần này việc phải làm so trong tưởng tượng muốn phiền toái được nhiều. Đúng lúc này, Cơ Ngưng Tuyết trong tay viên kia hình toi mình quang bảo thạch, giữa tinh thạch lần nữa tự chủ lơ lửng, tản mát ra ổn định trắng muốt quang mang, như là trong bầu trời đêm sáng nhất bắc cực tinh, kiên định chỉ hướng rừng rậm chỗ sâu cái nào đó đặc biệt phương hướng. Tính toán, có cái hướng dẫn chỉ đường dù sao cũng so mù mờ mạnh. Lục Nôn nhếch môi, thói quen liền muốn móc ra truyền tống phủ đến một khóa thẳng tới. Nhưng mà, hắn vừa điều động thần thức chuẩn bị khóa chặt phương hướng, sắc mặt lại đột nhiên dừng lại, lộ ra thần sắc kinh ngạc. A, nơi này không gian, hảo hảo cổ quái, thần thức vậy mà hoàn toàn bị che giấu, không rõ ra mười trượng bên ngoài. Hắn lập tức ý thức được cái gì, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đúng rồi, nếu là không gian trùng điệp chi địa, pháp tác tự thành một thể, ngoại giới khó mà quan trắc can thiệp kia trái lại có phải hay không cũng mang ý nghĩa, ta trong này bất luận náo ra bao lớn động tĩnh, chỉ cần không đánh vỡ tầng này không gian mít lũy, thượng giới chấp pháp điện cũng rất khó phát giác được. Phát hiện này nhường hắn tâm tư hoặc lạc, bất quá dưới mắt vẫn là tìm được trước mục đích quan trọng. Sư Minh Cơ Ngưng Tuyết nhẹ giọng nhắc nhở, mang theo lo lắng, đã thần thức ở chỗ này nhận hạn chế, không cách nào tinh chuẩn định vị, lại dùng truyền tống phù chỉ sợ sẽ có phong hiểm, vạn nhất tại cái này bên Ngông Lâm Hải bên trong lạc đường liền phiền toái. Nàng kỳ thật lo lắng hơn Lục Nôn vì nàng, không có chút nào tiết chế tiêu hao những cái kia chân quý phù lục. Tiên Tâm Lục Nôn không để ý khoát khoát tay, tràn đầy tự tin, có dẫn tinh thạch chỉ đường, ta làm sao có thể lạc đường đâu? Xem ta. Nói, hắn lần nữa mở ra vẩy nước hình thức, căn cứ dẫn tinh thạch chỉ dẫn đại khái phương hướng, liên tục kích phát truyền tống phù. Quang mang liên tiếp lấp lóe, thân ảnh của hai người trong rừng rậm không ngừng thuần di. Nhưng mà, trong một giây lát công phu sau, hai người đứng tại một gốc cần mấy người ôm hết đại thụ hạ, nhìn trước mắt vẫn như cũ trông không đến cuối lâm hải, rơi vào trầm mặc. Mà viên kia nguyên bản ổn định chỉ hướng một cái phương hướng dẫn tinh thạch, giờ phút này dường như đã mất đi mục tiêu, như cái không có đầu con rồi như thế tại nguyên chỗ xoay tít xoay tròn, quang mang cũng có vẻ hơi hỗn loạn. Cơ Ngưng Tuyết trừng mắt nhìn, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía sắc mặt có chút cứng ngắc Lục Nôn, nhỏ giọng hỏi, "Cái kia, sư minh, chúng ta có phải hay không?" Lạc đường. Lục Nôn, hắn ho khan hai tiếng, che giấu đi xấu hổ, cương ép sẵn tôn, khu cụ. Ách, có thể là mảnh không gian này kết cấu đặc thù, quá nhiều truyền tống phủ tính ổn định. Không có việc gì, chúng ta vẫn là dùng đi à, ổn thỏa điểm, thuận tiện cũng làm cho cái này dẫn tinh thạch. Ách, hoan một chút, một lần nữa định vị. Hắn xem như đã nhìn ra, tại địa phương quỷ quái này, thổ hào chiến thuật không dễ dùng lắm. Mảnh này trùng điệp không gian xa so với bọn hắn tưởng tượng còn rộng lớn hơn, thu hồi truyền tống phủ, đổi dùng đi bộ sau, thời gian dường như bị kéo dài. Bốn phía ngoại trừ cây vẫn là cây, cảnh sắc đơn điệu làm cho người khác giận sôi. Hơn nữa, nơi này dường như không có sinh ra linh thú, chỉ có một ít bình thường phi cầm tẩu thú, cảm nhận được Lục Nôn trong lúc vô tình tán phát một chút khí tức, liền kinh hoàng xa xa né ra. Tại loại này đã hình thành thì không thay đổi, yên tĩnh lại đè nén hoàn cảnh bên trong liên tục bôn ba, Cơ Ngưng Tuyết nguyên bản cũng bởi vì mẫu thân sự tình mà xa suốt tâm tình, càng thêm buồn bực, nàng cúi đầu, yên lặng đi theo Lục Nôn sau lưng, rất ít nói chuyện. Sát trời, ngay tại cái này đơn điệu bôn ba bên trong, dần dần tối xuống. Trong rừng kia sáng biến mờ tối, cú bọ gáy gọi cũng không biết tên sâu bọ kêu to bắt đầu băng lên, tăng thêm mấy phần tĩnh mịch. Cân nhắc tới thần thức bị che đậy, ban đêm thấy vật không tiện, tăng thêm Cơ Ngưng Tuyết cảm xúc cùng trạng thái đều không tốt, Lục Nôn quyết định không còn đi đường. Hắn tại một đầu dốc rách chạy qua trong rừng bên dòng suối nhỏ, tìm khối bằng phẳng đất trống, phất tay thanh lý ra một phiến khu vực, thuần thục dâng lên một đống lửa. Màu vỏ quýt hỏa diễm tỏa ra, xua tán đi ban đêm hàn ý cùng hắc ám, cũng mang đến một tia ấm áp cùng an tâm. Lục Nôn đi đến bên dòng suối nhỏ, tiện tay mò mấy đầu màu mỡ cá tươi, xử lý sạch sẽ sau gác ở trên lửa nướng lên. Chỉ chốc lát sau, cá nướng hương khí liền bắt đầu tràn ngập trong không khí. Đến, Ngưng Tuyết, nếm thử sư minh tay nghề. Lục Nôn đem một đầu nướng đến kinh ngạc, mùi thơm nước mũi cá đưa tới Cơ Ngưng Tuyết trước mặt. Cơ Ngưng Tuyết ôm đầu gối ngồi bên cạnh đống lửa, lắc đầu, thanh âm có chút hiểu xỉu, thật cảm tạ sư minh. Ta không nói bụng. Lục Nôn nhìn xem nàng bộ này mặt ủ mày chau, dáng vẻ tâm sự nặng nề, biết nàng còn đang vì con đường phía trước mê mang cùng thân thế của mẫu thân mà phiền não. Hắn thở dài, đi đến bên người nàng ngồi xuống, vươn tay, dịu dàng vuốt vuốt tóc của nàng. Đừng lo lắng. Thanh âm của hắn tại đôm đốt đống lửa âm thanh bên trong lộ ra phá lệ ôn hòa, mảnh không gian này lại lớn, cũng khẳng định có cuối cùng, nếu không đã sớm đem thế giới bên ngoài ép vỡ. Chúng ta tìm tới mục đích, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn dừng một chút, nhìn xem phiêu động hỏa diễm, ngựa khí mang theo làm cho người an tâm chắc chắn, hơn nữa, đây không phải còn có ta tại đi. Đã đáp ứng ngươi, ta liền nhất định sẽ cùng ngươi đi đến cuối cùng, tin tưởng ta. Sư Minh nghe hắn ôn hòa mà kiên định lời nói, Cơ Ngưng Tuyết vẫn cố nén lấy cảm xúc rốt cục vỡ đê. Nàng lúc đầu không muốn khóc, cảm thấy mình đã đủ phiền toái sư minh, nhưng khi phần này quan tâm như thế trực tiếp truyền tới lúc, tất cả kiên cường đều trong nháy mắt tan rã. Nàng cái mũi chua chua, hốc mắt lập tức liền đỏ lên, nước mắt không bị khống chế dâng lên. Nàng cũng nhịn không được nữa, nhẹ nhàng nghiêng người sang, đem mặt vùi vào Lục Nôn ấm áp rắn chắc trong ngực, nhỏ giọng sụt sùi khóc, phản phất muốn đem tất cả mê mang cùng ủy khuất đều phát tiết đi ra. Lục Nôn không nói gì, chỉ là lặng lặng tùy ý nàng dựa vào, một cái tay nhẹ nhàng vòng lấy nàng run nhẹ nhẹ bả vai, một cái tay khác có tiết tấu, êm ái đập đuốt phía sau lưng nàng, im lặng truyền lại an ủi. Một lát sau, Cơ Ngưng Tuyết tiếng khóc dần dần ngừng, biến thành nhỏ xíu khóc thút thít. Lục Nôn cảm giác được ngực và táo ướt một mảnh, hắn cúi đầu nhìn một chút, sau đó cố ý dùng giọng đung lòng, chỉ vào khối kia màu đậm nước đọng cười nói, "Nông, nhìn xem kiệt tác của ngươi. Ta y phục này thật là tốt nhất mây kia gấm, rất đắt." Cơ Ngưng Tuyết ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía hắn chỉ địa phương, nhìn thấy chính mình thật đem sư minh quần áo khóc ướt một mảng lớn, lập tức xấu hổ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liền bên tai đều nhiễm lên màu đỏ, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Lục Nôn vươn tay, dùng lòng bàn tay êm ái lau đi trên mặt nàng chưa khô vệt nước mắt, ánh mắt dịu dàng, hiện tại thế nào? Trong lòng dễ chịu điểm sao? Cơ Ngưng Tuyết cảm thụ được đầu ngón tay hắn nhiệt độ cùng trong mắt lo lắng, trong lòng bị một cỗ to lớn dòng nước gấm lấp đầy, nàng dùng sức nhẹ gật đầu, thanh âm còn mang theo một chút khóc qua sau giọng mũi, lại rõ ràng nói rằng, "Ân, thật cảm tạ sư minh. Tốt, trước nghỉ một lát a, ta cảm giác chúng ta nhanh đến." Lục Nôn chỉ dẫn tinh thạch, nó tán phát quang mang càng ngày càng rõ ràng. Chương 53, Lục nói, "Ta theo địa ngục trở về." Chương 53, Lục nói, "Ta theo địa ngục trở về." Sắc trời chưa hoàn toàn xua tan đêm thâm trầm, trong rừng tràn ngập tảng sáng trước ướt lạnh cùng yên tĩnh. Lục Nôn lại đột nhiên theo cạn ngủ bên trong bừng tỉnh, một loại như là bị rắn độc để mắt tới cảm giác nguy cơ trong nháy mắt chiếm lấy toàn thân hắn. Có đồ vật gì, ngay tại trong bóng tối nhìn chăm chú lên bọn hắn, mang theo không che giấu chút nào ác ý cùng sắc cơ. Cơ hồ ngay tại hắn tỉnh táo cùng một thời gian, trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở lạnh như băng vang lên, cảnh cáo. Kiểm tra đến nhận chức vụ mục tiêu Lâm Tam ngay tại cao tốc tới gần. Đã là túc chủ tiêu ký phương vị. Một cái tinh hồng sắc con trỏ đột ngột xuất hiện tại Lục Nôn cảm giác tầm mắt bên trong, đang bằng tốc độ kinh người tới gần. Lâm Tam, hắn làm sao tìm được nơi này? Liên tiếp nghi vấn như là như điện quang hỏa thạch hiện lên Lục Nôn trong lòng, nhưng địch nhân hiển nhiên sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian. Một giây sau, dị biến nảy sinh. Hưu, một đạo lôi cuốn lấy nồng đậm ma khí màu đen trường mâu, xé rách không khí, mục tiêu trực chỉ còn tại trong lúc ngủ mơ Cơ Ngưng Tuyết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông Cơ Ngưng Tuyết trong ngực, viên địa lạc ly tặng cho Lưu Ly tiểu cầu ứng kích mà phát, bộc phát ra sáng chói chói mắt thất thải lưu quang, trong nháy mắt tại trước người nàng tạo thành một đạo kiên cố quang thuẫn. Bang! Trường mâu mạnh mẽ đụng vào quang thuẫn phía trên, phát ra một tiếng chói hai sắt thép va chạm. Quang thuẫn kịch liệt chấn động, gợn sóng nổi lên bốn phía, nhưng chúng quy là vững vàng đỡ được cái này một kích chí mạng, tiểu cầu quang mang cũng theo đó ảm đạm mấy phần. A! Phản ứng cũng nhanh. Một cái khàn giọng, âm trầm, dường như hai khối dị sét miếng sắt ma sắt giống như thanh âm, theo rừng rậm bóng ma chỗ sâu chậm rãi truyền đến. Đương theo lấy làm cho người hít thở không thông ma khí, một thân ảnh từng bước một bước ra, chính là Lâm Tam. Nhưng hắn giờ phút này, cùng lúc trước cái kia hăng hái hạ giới thiên tài tưởng như hai người. Áo quần hắn lam lũ, trần trụi trên da hiện đầy răng khắp nơi giữ tợn vết sẹo, hai mắt xích hồng như máu, diện mục và mẹo, quanh thân quấn quanh lấy như thực chất hắc sắc ma khí, tựa như theo địa ngục leo ra ác quỷ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Nôn, xích hồng trong mắt tiêu đốt lên cừu hận thấu xương cùng điên cuồng, thanh âm khàn giọng gầm nhẹ, "Lục Nôn, ta theo kia vô gian địa ngục bên trong leo trở về." Lục Nôn nhìn xem hắn bộ kia tôn dung cùng oán khí ngút trời, khe miệng nhịn không được co quắp một chút, trong lòng điên cuồng nhà rãnh, không phải. Anh em, ngươi cái này tạo hình, ngươi lời kịch này, đến cùng hai ta ai mới là cầm vai ác kịch bản a? Một bên Cơ Ngưng Tuyết cũng bị bất thình lình tập kích dọa đến hoàn toàn thanh tỉnh, nàng khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này mà khí xâm xâm người, hoàn toàn không cách nào đem hắn cùng trong trí nhớ cái kia mặc dù ngạo khí nhưng cũng coi như tuấn lãng Lâm Tam liên hệ tới. Mà Lâm Tam ánh mắt tại đảo qua Cơ Ngưng Tuyết, nhất là thấy được nàng bởi vì kinh hoàng mà xuống ý thức tới gần Lục Nôn động tác lúc, trong mắt lửa giận trong nháy mắt tăng gọn, cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Thiện nhân. Hắn khàn giọng chửi mắng, thanh âm bên trong tràn đầy bị phản bội cùng nộ. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên giơ tay lên, trong lòng bàn tay kinh khủng thôn phệ năng lượng điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt tạo thành một cái không ngừng xoay tròn vi hình lỗ đen, lần nữa ngang nhiên đánh út về phía Cơ Ngưng Tuyết. Ông Lưu Ly tiểu cầu lần nữa bộc phát ra quang mang, thất thải quang thuẫn tái hiện, cùng kia vi hình lỗ đen mạnh mẽ đụng vào nhau. Lần này quang thuẫn chấn động càng thêm kịch liệt, tiểu cầu mặt ngoài quang hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm động đi, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Ta nhìn ngươi cái này sát rùa đen, còn có thể cản ta mấy lần? Lâm Tam nhe răng cười một tiếng, khí tức quanh người không giữ lại chút nào hoàn toàn bộc phát. Và anh, một cỗ viễn siêu độ kiếp, thình lình đã đạt đại thừa kỳ kinh khủng uy áp, giống như là núi lửa phun trào quét sạch ra, ma khí ngập trời, khiến chung quanh có cây đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo tàn lụi. Lục Nôn sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, hắn cũng không phải Lục Tinh Dao, coi như rơi vào ma đạo tiến triển thần tốc, cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy theo hóa thần bước vào đại thừa. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, nhưng ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo, không thể lại để cho Ngưng Tuyết lưu tại nơi này mạo hiểm. Hắn không chút do dự, đưa tay ở giữa một chương định hướng truyền tống phù đã kích phát, nhu hỏa không gian chi lực trong nháy mắt bao trùm vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng Cơ Ngưng Tuyết. Sư Minh, Cơ Ngưng Tuyết chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô, thân ảnh liền tại quang mang bên trong biến mất không thấy gì nữa, bị Lục Nôn ngẫu nhiên truyền tống tới ngoài mấy trăm dặm. Đưa tiễn Cơ Ngưng Tuyết, Lục Nôn trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng đã biến mất. Lúc đầu Lục Nôn không muốn tìm Lâm Tam phiền toái, nhưng cái này Lâm Tam không chỉ có chính mình đưa tới cửa, còn đối Ngưng Tuyết động lòng quyết phải giết, vậy hắn cũng không để ý hoàn thành một chút hệ thống nhiệm vụ. Hắn dương mắt nhìn về phía giống như phong ma Lâm Tam, ngựa khí trong bình tĩnh mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào tinh chuẩn tìm tới ta? Tìm ngươi? Lâm Tam điên cuồng cười to, ha 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 ha. Kể từ sau ngày đó, khí tức của ngươi liền khắc ở linh hồn của ta bên trong. Ngươi một khi trở lại hạ giới, kia quen thuộc không gian ba động liền như là trong bóng tối hải đăng, ngươi không mang lão già kia người hộ đạo, chính là thượng thiên ban cho ta báo thù cơ hội tốt nhất. Lục Nôn nghe vậy, lại lắc đầu, trên mặt lộ ra một cái tiêu chuẩn vai ác thức đủ cười, không, bà ngươi còn phát hiện không được ta. Để cho ta đoán xem, là ngươi trong ngọc bội cái kia đến từ thượng giới tàn hồn lao ra, cảm ứng được ta tồn tại, đúng không? Lâm Tam trên mặt cuồng tiếu đột nhiên cứng đờ, con ngươi hơi co lại, hiển nhiên không ngờ tới Lục Nôn vậy mà một câu nói toạc ra hắn lớn nhất át chủ bài. Bất quá, cái này vẻ kinh ngạc rất nhanh bị càng đậm sát ý thay thế. Phải thì như thế nào? Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Nôn nhưng trong lòng thì điểm khả nghi mọc thành bụi, không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Dựa theo đồng dạng xáo lộ, loại này thân phụ đại khí vận vị diện chi tử, coi như tao ngộ ngăn trở rơi vào ma đạo, cũng hẳn là ẩn nhận công pháp, âm thầm xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ chín muồi lại lôi đỉnh một kích mới đúng. Làm sao lại như thế vội vàng sao động, bất chấp hậu quả nhảy ra? Đó căn bản không phù hợp thiên mệnh chi tử hành vi ác cướp. Trừ phi có đồ vật gì đang thúc giục lấy hắn, hoặc là bản thân hắn xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà Lâm Tam đã không còn cho hắn suy nghĩ thời gian. Lâm Tam hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân ma khí như là vỡ đê hồng lưu giống như mãnh liệt mà ra. Vừa mới dâng lên bình minh ánh dạng đông dường như bị một cái vô hình cự thủ bóc chết, bầu trời trong nháy mắt ảm đạm vô quang, bị đậm đặc như mực ma vân bao phủ. Vô số đen như mực quỷ dị dây leo phá đất mà lên, điên cuồng sinh trưởng, xen lẫn thành một trường che khuất bầu trời tử vong chi võng, đem vương viên vài dặm toàn bộ hóa thành một mảnh âm trầm kinh khủng ma vực. Ha 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 ha. Lâm Tam đưa thân vào ma vực trung ương, lực lượng dường như lại tăng vọt một đoạn, hắn cười gần nhìn về phía Lục Nôn, ngươi biết vì thu hoạch được phần này lực lượng, ta thôn phệ nhiều ít sinh linh tinh huyết cùng hồn phách sao? Lục Nôn thân ở cái này kinh khủng ma vực bên trong, cảm thụ được kia ăn mòn tâm thần ma khí cùng ở khắp mọi nơi sắc cơ, ánh mắt hoàn toàn băng lãnh xuống tới. Chương 54, bị khóa lại thời gian thôn trấn chương 54, bị khóa lại thời gian thôn trấn một bên khác, bị truyền tống phủ ngẫu nhiên đưa tiến cơ ngưng tuyết, tại kinh nghiệm ngắn ngủi không gian mê muội sau, lảo đảo đứng vững vàng thân hình. Nàng thậm chí không kịp bình phục thở hào hẹn cùng nhịp tim đập loạn cào cào, ánh mắt liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Phía trước, không còn là trông không đến cuối rừng rậm nguyên thủy, mà là một cái nhìn yên tĩnh mà tưởng hòa thôn trấn. Bàn đá xanh lát thành đường nhỏ, xen vào nhau thích thú chất gỗ phòng ốc, lượn lờ khói bếp, quy mô không lớn, nhìn qua ước chừng chỉ có mấy ngàn người ở lại, mọi thứ đều lộ ra như vậy bình thường, dường như chỉ là một cái ngăn cách sơn dã thôn xóm. Nhưng mà, phần này bình thường xuất hiện tại mảnh này thần bí không gian trùng điệp bên trong, bản thân liền cực không bình thường. Người đã đến. Một đạo ôn hòa mà cao tuổi thanh âm tự thân bên cạnh vang lên, mang theo một loại dường như chờ đợi thật lâu bình tĩnh. Cơ Ngưng Tuyết đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một vị thân mang màu trắng áo vải lao phụ nhân hướng nàng đi tới, tóc nàng ngân bạch trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt hiền lành lại ánh mắt thâm thúy. Lão phụ nhân ánh mắt rơi vào trên người nàng, mang theo một loại khó nói lên lời tình cảm phức tạp, có hoài niệm, có bi thương, càng nhiều hơn chính là một loại hiểu rõ vui mừng. Cơ Ngưng Tuyết trong nháy mắt minh ngộ, nơi này chính là mẫu thân mộ Lan Cố Hương. Nhưng nàng giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, không để ý tới hỏi thăm, vội vàng mở miệng nói, "Tiền bối, mời, xin đợi ta một chút, ta còn có chuyện rất trọng yếu." Ta sư minh hắn trong óc nàng tất cả đều là Lục Nôn một mình đối mặt cái kia kinh khủng ma đầu Lâm Tam hình tượng, hận không thể lập tức bay trở về. Lão phụ nhân dường như có thể xem thấu tâm tư của nàng, khẽ khẽ lắc đầu. Thanh âm bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, không cần phải gấp, hài tử, hắn không có việc gì. Huống hồ, coi như ngươi bây giờ trở về, lại có thể giúp đỡ hắn cái gì đâu? Có lẽ sẽ chỉ làm hắn phân tâm, trở thành hắn liên lụy. Câu nói này giống một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt cơ Ngưng Tuyết xúc động tâm. Nàng cứng tại nguyên địa, đúng vậy à, chính mình chỉ là hợp thể cảnh, đối mặt cái kia hư hư thực thực đã đạt đại thừa kỳ Lâm Tam, trở về ngoại trừ nhường sư minh phân tâm bảo hộ, còn có thể làm cái gì? Cảm giác bất lực lần nữa xông lên đầu. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lúc này mới nhìn về phía lão phụ nhân, cung kính hỏi, tiền bối, ngài là? Lão phụ nhân trên mặt lộ ra một cái càng thêm nụ cười hiền lành, trong mắt mang theo người thân ở giữa mới có ôn nhu, ta. Theo nhân gian bối phận tính, ta hẳn là ngươi. Bà ngoại. Bên ngoài. Bà ngoại. Cơ Ngưng Tuyết khiếp sợ mở to hai mắt, mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng chính thai nghe được xác nhận, vẫn như cũng nhường nàng cảm xúc bành trướng. Nàng đội vàng tiến lên một bước, bà ngoại, vậy ngài có thể nói cho ta, liên quan tới ta mẫu thân sự tình sao? Nàng đến cùng. Che giấu cái gì? Đến, hai tử. Trước cùng ta về nhà, a nơi này không phải nói chuyện địa phương. Bà ngoại ôn hòa nói, đồng thời nâng lên cô gầy tay, đối với hư không nhẹ nhàng một chiêu. Viên kia vốn nên tại Lục Nôn bên kia chỉ dẫn tinh thạch, lại dường như xuyên thấu không gian bích lũy, hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng rơi vào bà ngoại trong lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, Cơ Ngưng Tuyết trong lòng lại không hoài nghi, thuận theo gật gật đầu, đi theo bà ngoại sau lưng, đi vào tòa này kỳ dị thôn trấn. Thôn trấn bên trong cảnh tượng xác thực cùng ngoại giới bình thường thôn không khác. Có người tại bên dòng suối hoán áo, có hài đồng đang truy đuổi chơi đùa, có lao giả tại phòng trước phơi nắng. Bọn hắn nhìn thấy đi theo thôn trưởng sau lưng khuôn mặt xa lạ Cơ Ngưng Tuyết, đều căng tới hiếu kỳ mà thân mật ánh mắt, nhưng cũng không có người tiến lên quấy rầy. Bà ngoại đem Cơ Ngưng Tuyết dẫn tới thôn trấn trung ương một gian nhìn rộng nhất mở trong nhà gỗ. "Ngồi đi, hải tử." Bà ngoại ra hiệu Cơ Ngưng Tuyết tại bên bàn gỗ ngồi xuống, cho nàng rót một chén thanh tịnh nước suối, "Đi rất xa đường à? Uống nước, ta đem ngươi muốn biết chuyện đều nói cho ngươi." Bà ngoại Cơ Ngưng Tuyết tiếp nhận chén nước, nhỏ giọng lần nước đều, trong thanh âm mang theo ỉ lại cùng khát vọng. "Ai?" Bà ngoại cười đứng, che kín nếp nhăn nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay của nàng. Sau đó vẻ mặt dần dần biến trang nghiêm mà xa xăm. "Ngươi hỏi, mẫu thân ngươi giấu giếm ngươi cái gì?" Bà ngoại thở dài một tiếng, ánh mắt dường như xuyên thấu nhà gỗ, nhìn về phía vô tận quá khứ, tại nói cho ngươi về chuyện của nàng trước đó, ta trước hết để ngươi hiểu rõ nơi này, chúng ta tòa này thôn trấn, chân chính bộ dáng. Nàng dừng một chút, nói ra Thạch Phá Thiên Kinh lời nói, "Đây là một tòa bị khóa lại thời gian thôn trấn." "Bị khóa lại thời gian?" Cơ Ngưng Tuyết hoàn toàn không cách nào lý giải câu nói này hàm nghĩa. "Đúng vậy." Bà ngoại khẳng định gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo trải qua vô tận tuế nguyệt tang thương cùng bình tĩnh. Thời gian ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa. Bất luận ngoại giới nhật nguyệt như thế nào luân chuyển, tuế nguyệt thay đổi thế nào, ở nơi này tất cả mọi người, thân thể của chúng ta cũng sẽ không trưởng thành, cũng sẽ không già yếu. Chúng ta bị vĩnh hằng cố định tại cái nào đó thời gian đốt. Cái này sao có thể? Cơ Ngưng Tuyết cảm giác chính mình nhận biết nhận lấy to lớn xung kích. Chúng ta cũng không biết cụ thể là như thế nào làm được. Bà ngoại lắc đầu, chỉ biết là tại cực kỳ lâu trước kia, lâu đến ngay cả chúng ta chính mình cũng nhớ không rõ cụ thể thời đại, có một đám thân phận không rõ người đi tới nơi này. Bọn hắn dường như tại bị truy sát, lựa chọn chúng ta cái này vắng vẻ thôn xem như cứ điểm. Về sau, đuổi giết bọn hắn người tìm tới nơi này, bạo phát xung đột. Có người vận dụng một loại nào đó chúng ta không thể nào hiểu được lực lượng, ý đồ ở chỗ này thiết hạ một cái thời gian bế hoàn, có lẽ là muốn vây khốn người đi đường kia, có lẽ là muốn đồng quy vu tận. Nhưng cuối cùng, cái nào đó khâu xảy ra sai sót, bế vòng không có hoàn toàn thành công, người đi đường kia cùng kẻ đuổi giết tựa hồ cũng rời đi, mà chúng ta những này nguyên bản ở nơi này thôn dân,
lại bị vĩnh viễn khóa tại mảnh này bị bóp méo thời gian bên trong. Cơ Ngưng Tuyết nghe được tâm thần đều chấn, phản phất tại nghe một cái cổ lao thần thoại. Chúng ta nghiên cứu thật lâu, bà ngoại tiếp tục nói, ngữ khí mang theo một tia chết lặng bi ai, rốt cuộc tìm được rời đi nơi này biện pháp duy nhất. Nhưng là, thời gian là công bằng, cũng là tàn khốc. Tất cả rời đi mảnh này bị khóa lại không gian người, trên thân bị đông cứng thời gian sẽ trong nháy mắt ra tốc trôi qua, để mà hoàn lại bị trộm đi tuế nguyệt. Bọn hắn sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc già yếu, cho đến tử vong. Vâng. Lời nói này như là kinh lôi, tại Cơ Ngưng Tuyết trong đầu nổ vang, nàng trong nháy mắt minh bạch tất cả. Khó trách phụ hoàng sẽ nói ta cứu không được nàng, khó trách hắn sẽ ngăn cản chính mình đến đây tìm kiếm mẫu thân cố hương, không phải là bởi vì ông đau, mà là bởi vì cái này vô giải thời gian nguyên rủa. Cho nên, mẫu thân của ta nàng, không phải chết bệnh. Cơ Ngưng Tuyết âm thanh run rẩy lấy, nước mắt im lặng trượt xuống, nàng là chết bởi thời gian. Bà ngoại trầm trọng nhẹ gật đầu, trong mắt cũng nổi lên lệ quang, Mộ Lan nàng là quật cường hải tử. Nàng muốn biết thế giới bên ngoài, muốn có người bình thường sinh. Nàng lựa chọn rời đi. To lớn bi thương và minh ngộ quét sạch Cơ Ngưng Tuyết. Thì ra mẫu thân tiếp nhận to lớn như vậy một cái giá lớn, mới đổi lấy cùng phụ hoàng gặp nhau, mới có nàng sinh ra. Vậy ta đâu? Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi là may mắn, hải tử. Bà ngoại an ủi, ngươi chưa hề ở chỗ này sinh hoạt qua, không có bị đánh bên trên thời gian là ấn, ngươi thời gian là bình thường, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bà ngoại nhìn xem nàng, lời nói xoay chuyển, nói rằng, còn có một việc. Năm đó đám kia đến chỗ này người, lúc rời đi, rơi mất một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Kia là một quả được xưng là Hàn Băng Thánh Trùng thần vật, mẫu thân ngươi lúc rời đi, hẳn là nghĩ biện pháp đưa nó dung nhập ngươi thể nội. Cho nên ngươi hẳn là Hàn Xương Thánh Thể, chỉ có điều không có hoàn toàn thức tỉnh. Hàn Xương Thánh Thể? Cơ Ngưng Tuyết lần nữa chấn kinh, không phải Huyền Âm Linh Thể. Dĩ nhiên không phải, bà ngoại ngữ khí mang theo một tia ngạo nghễ, Huyền Âm Linh Thể bất quá là khuynh hướng âm hàn chất lượng tốt lô đỉnh thể chất mà thôi. Mà Hàn Xương Thánh Thể chính là chấp trưởng băng xương bản nguyên chí cao đạo thể một trong. Có lẽ là bởi vì thánh chủng lực lượng chưa từng hoàn toàn dung hợp, mới khiến cho nó thoạt nhìn như là bình thường Huyền Âm Linh Thể. Cái này Cơ Ngưng Tuyết rất là rung động, nhưng vì cái gì, ngay cả ta kia Thái Ức cảnh sư tôn cũng không phát hiện cái này Hàn Xương Thánh Thể. Ba ngoại cười, ngươi lại thế nào biết nàng không có phát hiện đâu? Cơ Ngưng Tuyết lập tức nghĩ thông suốt, nếu như chỉ là Huyền Âm Linh Thể lời nói, làm sao có thể bị điện chủ cấp nhân vật nhìn trúng. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một hồi hơi có vẻ tiếng gõ cửa dồn dập, cùng một cái to mà mang theo hiếu kỳ giọng nam, thôn trưởng. Nghe nói là Mộ Lan nữ nhi trở về. Là thật sao? Chương 55, Mở Uyên một kiếm. Chương 55, Mở Uyên một kiếm thứ lưu. Đối mặt theo bốn phương tám hướng quấn quanh rào sắt mà đến màu đen nhánh dây leo, Lục Nôn chập ngón tay như kiếm, một cái ngưng tụ Chu Thiên Quyết phá pháp chân ý kiếm chỉ ngang nhiên điểm ra. Cô đọng đến cực hạn kiếm khí như là mũi khoan, trong nháy mắt đem phía trước nặng nghề dây leo vách tường chui ra một cái to lớn lỗ thủng. Nhưng mà, kia bị xuyên thủng dây leo chỗ lỗ hổng ma khí cuồn cuộn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng nhúc nhích tái sinh, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí biến càng thêm tráng kiện dữ tợn. Lâm Tam đưa thân vào ma vực trung ương, nhìn xem Lục Nôn cái này nhìn như sắc bén lại không công mà lui một kích, trên mặt lộ ra mèo vờn chuột giống như trêu tức cùng khoái ý, hắn khàn giọng cười nói, "Lục Nôn a Lục Nôn, cao cao tại thượng thượng giới thiếu chủ, ngươi có hay không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có chật vật như thế một ngày." Lục Nôn trực tiếp dùng nhìn đồ đần như thế ánh mắt đáp lên hắn, đều chẳng muốn nói nhảm. Hắn thủ đoạn khẽ đảo, một chương xích hồng sắc phù lục vung ra, đón gió liền đốt, hóa thành ngập trời liệt diễm, trong nháy mắt đem chúng quanh mảng lớn dây leo cuốn vào biển lửa. Xuy xuy xuy, hỏa diễm đối ma vật thật có khắc chế, dây leo tại liệt diễm bên trong phát ra bị thiêu đốt tiếng vang, quận mình khô héo. Nhưng làm sao ma khí quá mức nồng đậm, tái sinh tốc độ viễn siêu thiêu đốt tốc độ, hỏa diễm vẹn vẹn tứ ngược mấy tức, liền bị càng mãnh liệt ma khí dập tắt, cháy đen dây leo lần nữa rút ra mầm non, biến càng thêm cuồng loạn. Lôi cức, Lục Nôn không ngừng nghỉ chút nào, lại làm một chương vẽ lấy lôi đỉnh phủ văn lá bùa kích phát. Cỡ thùng nước lóa mắt lôi quang như là thiên phạt chi mâu, xé rách ma khí mây đen, vô cùng tinh chuẩn đánh rất tại Lâm Tam đỉnh đầu. Oanh két, Lâm Tam quanh thân ma khí bị tạt mở, cả người biến cháy đen một mảnh, thậm chí tản mát ra da thịt đốt cháy khét mùi thối. Nhưng hắn chỉ là thân thể lung lay, kia cháy đen ra phía dưới, huyết nhục cấp tốc nhúc nhích tái sinh, tiêu sắc chốc già, lộ ra phía dưới càng thêm tái nhợt quỷ dị làn da, khí tức không gây nửa phần yếu bớt. Ai Lục Nôn thở dài, ngữ khí mang theo thật tâm thật ý bất đắc dĩ, lần này giới linh khí cũng quá mỏng manh, uy lực của phù lục bị suy yếu quá nhiều, thật sự là phiền toái. Lục Nôn, Lâm Tam gặp hắn còn có nhàn tâm phàn nàn, lửa giận càng dực, thanh âm như là cú vọ khóc nỉ non, ngươi nếu là chỉ có điểm này bản sự, như vậy hôm nay đến đây chấm dứt. Hai cánh tay hắn đột nhiên hợp lại, ma vực chấn động. Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn chuôi màu đen trường mâu, như là gió táp mưa rào giống như hướng lấy Lục Nôn bắn tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn, phong tỏa tất cả né tránh không gian. Tại Lâm Tam xích hồng con ngươi cái bóng bên trong, Lục Nôn thân ảnh trong nháy mắt bị vô số ma khí trường mâu bao phủ, bị đâm thành một cái thê thảm con nhím. Nhưng mà, một giây sau, kia bị đâm thành con nhím Lục Nôn thân ảnh, như là hoa trong gương, trăng trong nước giống như ba động một chút, lập tức lặng yên tiêu tán, lại chỉ là một đạo thông thần huyết tượng. Chẳng biết lúc nào, Lục Nôn sớm đã thi triển một trường cao giai huyết phủ, chân thân sớm đã ẩn nấp. Thứ lưu. Băng lãnh thanh âm từ sau lưng vang lên, một đạo so trước đó càng thêm cô đọng kiếm khí, dường như không nhìn không gian khoảng cách, đột nhiên theo Lâm Tam phía sau trong bóng tối lâm ra, tinh chuẩn không sai lầm quán xuyên bộ ngực của hắn. Kiếm khí bên trong ẩn chứa phá hủy chân ý, điên cuồng phá hủy lấy trong cơ thể hắn sinh cơ. Lục Nôn thân ảnh chậm rãi tự Lâm Tam sau lưng hiện hiện, nhìn xem cái kia bị xuyên thủng sau điên cuồng tuôn ra ma khí vết thương, ánh mắt sắc bén, quả nhiên, lực lượng của ngươi tới quá tà môn, chỉ có linh lực cường độ đạt đến đại thừa kỳ cánh cửa, nhưng nhục thân cường độ còn kém xa lắm. Ai da? Lâm Tam phát ra thống khổ gào thét, đột nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận Lục Nôn, trong mắt toán độc cơ hồ phải hóa thành thực chất, ngươi muốn chết. Quanh người hắn ma khí như là nước sôi giống như bốc lên, lồng ngực kia kinh khủng xuyên qua vết thương, huyết nhục cùng ma khí xen lẫn, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại. Ngươi cái này năng lực khôi phục thuộc tiểu cường sao? Lục Nôn thấy nhíu chặt mày lên, cảm thấy một hồi khó giải quyết cùng phiền chán. Hắn vốn cũng không phải là cái gì có kiên nhẫn tính tình, huống chi là tại linh khí này mỏng manh, phù lục uy lực giảm nhiều địa phương quỷ quái. Tính toán, không cùng ngươi cái này đánh không chết kẹo ra châu lãng phí thời gian. Lục Nôn ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn ý niệm chìm vào hệ thống không gian, nơi đó, một chương khắc họa lấy khai nguyên hai chữ kim sắc thể nghiệm thẻ đang lặng lặng lơ lửng. Chính là nó. Một giây sau, Lục Nôn không chút do dự sử dụng chương này Chu Thiên Quyết thức thứ hai, khai nguyên thể nghiệm thẻ. Ông. Một cỗ khó mà hình dung khí tức khủng bố, đồng nhiên lấy Lục Nôn làm trung tâm bộc phát ra. Một đạo vô hình lại bàng bạc như biển kiếm ý phóng lên tận trời, trong nháy mắt tách ra bao phủ bầu trời ma vân, như là trong bóng tối một vòng diệu dương. Lục Nôn cũng chỉ hướng về phía trước nhẹ nhàng bạch một cái. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, không có lộng lẫy quang hoa chói mắt, chỉ có một đạo vô hình vô chất vết rách theo đầu ngón tay hắn hoài rơi, hướng về phía trước lan tràn. Giang rắc, giang rắc. Kia không thể phá vỡ màu đen nhánh ma hóa dây leo, tại đạo này vết rách trước mặt, như là bị dao nóng cắt qua mơ bỏ, vô thanh vô tức đứt thành từng khúc. Tính cả bọn chúng chỗ phụ thuộc ma vực không gian, đều bị mạnh mẽ cày mở một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Kiếm ra, như vực sâu nước, thôn vẻ ven đường tất cả. Một đạo vực sâu vạn trượng, chống rông xuất hiện tại Lục Nôn cùng Lâm Tam ở giữa. Một kiếm này vì thế, thậm chí mơ hồ siêu việt này phương không gian mức cực hạn có thể chịu đựng. Nơi xa, kia phiến bị thời gian khóa lại thôn trấn bên trong. Ngay tại lắng nghe bà ngoại giảng thuật chuyện cũ Cơ Ngưng Tuyết, cùng thôn trấn bên trong tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng kia cỗ kinh khủng kiếm ý dư ba. Vừa mới, đó là cái gì? Có thôn dân kinh nghi bất định nhìn về phía rừng rậm phương hướng. Bà ngoại đục ngầu lại sâu thúy trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức khôi phục bình tĩnh, nàng vô vô Cơ Ngưng Tuyết mu bàn tay, hiền lành cười nói, xem đi, bà ngoại liền nói, hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Cỗ lực lượng này, khó lường a. Cơ Ngưng Tuyết nắm chặt hai tay chậm rãi buông ra, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, nàng dùng sức gật đầu, trên mặt lộ ra cùng có vinh yên kiêu ngạo đủ cười, ân. Sư Minh quả nhiên là lợi hại nhất. Trung tâm chiến trường, khai huyên một kiếm dư ba chậm rãi tán đi. Cái kia đạo vượt sâu vạn trượng vẫn như cũ vắt ngang tại đại địa phía trên, nói vừa rồi một kiếm kia kinh khủng. Lâm Tam trước đó chỗ đứng, tính cả quanh người hắn mãnh liệt ma khí, giữ tận dây leo, đều đã hoàn toàn biến mất không thấy, dường như bị kia vực sâu hoàn toàn thôn phệ. Một kiếm này chi uy, đừng nói đại thừa kỳ, liền xem như chân tiên cảnh tu sĩ ở đây, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Lục Nôn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được thể nội bởi vì trong nháy mắt bộc phát mà hơi trống rỗng linh lực, đang chuẩn bị lắng nghe trong đầu hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Nhưng mà, hoàn toàn yên tĩnh, hệ thống không phản ứng chút nào. Chém giết vị diện chi tử Lâm Tam nhiệm vụ, vẫn như cũng lặng lặng nằm tại nhiệm vụ liệt biểu bên trong, trạng thái chưa biến. Nhiệm vụ không hoàn thành. Hắn không chết, thiên mệnh chi tử khó như vậy giết sao? Chương 56, vi sư sẽ lực lượng cùng ký ức chuyển cho ngươi. Chương 56, vi sư sẽ lực lượng cùng ký ức chuyển cho ngươi. Ngay tại Lục Nôn cái kia kinh khủng kiếm khí chém xuống trong nháy mắt, thân ở công kích hoạch tâm Lâm Tam, cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong sợ hãi. Đó cũng không phải đơn giản đục thân hủy diệt, mà là dường như mỗi một cái cấu thành hắn tồn tại hạt, đều muốn ở đằng kia kiếm vô hình định bị triệt để chôn bụi. Lão sư, cứu ta. Tại cực hạn sợ hãi điều khiển, Lâm Tam hướng về hắn chỗ rửa cuối cùng, trong ngọc bội tàn hồn, phát ra tuyệt vọng kêu cứu. Trong đầu, cái kia đạo giản mua tàn hồn phát ra thở dài một tiếng, ngữ khí mang theo một loại quỷ dị bình tĩnh, đạo kiếm khí này đã đạt đến cảnh khóa chặt thần hồn. Ở đây dưới thân kiếm, chớ nói ngươi, chính là chân tiên giáng lâm, cũng khó thoát hình thần câu diệt chi cục. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem lão phu suốt đời tu vi cùng ký ức bản nguyên, toàn bộ độ nhập trong cơ thể ngươi, lấy hai người chúng ta chi lực, có thể khiến cho một chút hy vọng sống. Trong tuyệt cảnh, Lâm Tam như là bắt lấy một cọn cỏ cứu mạng cuối cùng, không nghi ngờ gì, kích động gào thét, quá tốt rồi lão sư. Nhanh, chỉ cần có thể sống sót, ta nhất định sẽ là ngài báo thù rửa hận. Hắn hoàn toàn buông ra tâm thần cùng nhục thân phong bị, tùy ý một cỗ khổng lồ mà tinh thuần năng lượng tràn vào tứ chi bách hải của hắn, đánh thẳng vào thức hải của hắn. Mới đầu là lực lượng tăng vọt ảo giác, dường như có thể một quyền đánh vỡ thương khung. Nhưng rất nhanh, Lâm Tam liền đã nhận ra không thích hợp, cỗ năng lượng kia cũng không phải là vẹn vẹn tại bổ sung hắn, càng giống là ở ngoài chính phủ rất đồng hóa hắn tất cả. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, đối thân thể trưởng khống quyền đang bị phi tốc tước đoạt. Không đúng, lão giả, ngươi không phải tại truyền công, ngươi muốn đoạt xá ta. Lâm Tam rốt cục kịp phản ứng, phát ra vừa kinh vừa sợ gào thét, bắt đầu ở thức hải bên trong kịch liệt dây rủa. Nhưng mà lúc trước cùng Lục Nôn chiến đấu tiêu hao, tăng thêm khai nguyên kiếm khí mang tới linh hồn thương tích, sớm đã nhường hắn vô cùng suy yếu. Hắn phản kháng, ở đằng kia nói sống sót không biết bao nhiêu năm tháng thái ớt cảnh tàn hồn trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Thức hải bên trong vang lên thiết thương tiên tôn tàn hồn kia trêu tức mà băng lãnh tiếng cười, ngược lại cho dù lao phu không động thủ, ngươi tại kiếm khí này hạ cũng là thập tử vô sinh. Bộ thân thể này cùng nó tùy theo chốt bụi, không bằng giao cho lão phu tiếp quản. Yên tâm, mối thù của ngươi, lão phu sẽ thật tốt thay người báo. Không, Tại Lâm Tam tràn ngập vô tận hối hận cùng tuyệt vọng tiếng gào thét bên trong, ý thức của hắn như là trong gió nến tàn, bị triệt để thôn phệ. Thuộc về Lâm Tam tồn tại, nơi này kết thúc. Ngay sau đó, nắm trong tay cỗ này thể xác thiết thương tiên tồn, lập tức thi triển một loại cực kỳ cao minh giả chết bí thuật. Mô phỏng ra bị kiếm khí hoàn toàn chôn vùi giả tượng, hiểm lại càng hiểm lừa qua Khai Nguyên một kiếm đến tiếp sau khóa chặt cùng căn quét. Làm Lục Nôn nhìn thấy đạo thân ảnh kia một lần nữa trên không trung ngưng tụ, đồng thời khí tức đại biến lúc, hắn trong nháy mắt liền thấy rõ chân tướng. Ngươi, không phải Lâm Tam. Lục Nôn nhìn xem hắn, chém đinh chặt sắt nói, ngươi là hắn trong ngọc bội cái kia đạo tàn hồn. Chỉ cứ lấy Lâm Tam thể xác tàn hồn, phát ra trầm thấp mà khàn khàn tiếng cười, mang theo một loại ở lâu thượng bị hờ hững, tiểu tử, nhãn lực không tệ. Bản tọa, Thiết Thương Tiên Tôn, là ngươi dẫn hắn nhập ma. Lục Nôn lạnh giọng chất vấn, trong lòng rất nhiều nỗi băn khoăn dường như có đáp án. Nhập ma? Thiết Thương Tiên Tôn cười nhạo một tiếng, ngựa khí mang theo một tia khinh thường, đường là chính hắn chọn, bản tôn bất quá là cho hắn lực lượng, cùng. Tại hắn bị cừu hận che đậy tâm trí lúc, thoáng đẩy hắn một thành, nhường hắn hiện tại liền đến tìm ngươi báo thù mà thôi. Một cái tâm trí không yên, tùy tiện rơi vào ma đạo người, làm sao có thể gánh chịu nổi đại khí vận? Khi hắn lựa chọn ma đạo lúc cũng đã là mai con rơi. Khó trách Lâm Tam hành vi như thế khác thường cấp tiến, không có chút nào vị diện chi tử vốn có ẩn nhẫn cùng bố cục, thì ra phía sau là lao gia hỏa này đang làm trò quỷ. Ta rất hiếu kỳ Lục Nôn một bên âm thầm điều tức, một bên ý đồ bộ lấy càng nhiều tin tức, mảnh không gian này trùng điệp, pháp tác đặc dị, ngươi là như thế nào tình chuẩn tìm tới đồng tiền tới? Thiết Thương Tiên Tôn dường như nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không để ý nói hơn hai câu, ngạo nghễ nói, chỉ là hạ giới không gian mít lũy, tăng thêm một chút thô thiện trùng điệp chi thuật, còn ngăn không được bản tôn thái ớt cảnh thần thức cảm ứng. Ngươi tiến vào giới này lúc đưa tới nhỏ bé gợn sóng không gian, đối bản tôn mà nói, như là đêm tối đèn sáng. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt như là như thực chất đặt ở Lục Nôn trên thân, mang theo mèo vờn chuột trêu tức, tiểu tử, nói chuyện phiếm dừng ở đây. Ngươi vừa mới chém ra một kiếm kia, sắc thực kinh diễm, nhưng ngươi còn có khí lực một lần nữa sao? Nếu không có, bản tôn nhìn ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn vươn cổ liền giết cho thỏa đáng, cũng tiết kiệm lại nhiều chịu tra tấn. Lục Nôn cảm thụ được đối phương kia trong lúc vô hình phong tỏa bốn phía tất cả khí cơ lực lượng thần thức, biết mình tất cả đường lui đều đã bị lặng yên chặn đứt. Hắn cười khổ một tiếng, lao đi khỏe miệng chẳng biết lúc nào tràn ra một tia máu tươi, ngựa khí mang theo nhận mệnh giống như tự giễu, trốn. Ngươi không phải đã đem nơi này biến thành đường cùng sao, ta còn trốn nơi nào? Minh Bạch liền tốt. Thiết Thương Tiên Tôn lạnh lùng gật gật đầu, không còn nói nhảm, chậm rãi nâng lên cái kia từ ma khí cùng hồn lực ngưng tụ bàn tay, đối với Lục Nôn, hư không nhẹ nhàng một nắm. Phúc. Lục Nôn chỉ cảm thấy quanh thân không gian ngưng kết, ngũ tạng lục phủ dường như bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ nắm lấy, kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức giống như vỡ đê phi tốc bể bại xuống dưới, sinh mệnh lực tại cấp tốc sói mòn. Quả nhiên Lục Nôn ý thức bắt đầu mơ hồ, thân thể không bị khống chế ngã về phía sau, tầm mắt biến mờ tối, vai ác. Quả nhiên dễ dàng chết bởi nói nhiều. Lần này, chơi thoát nhìn xem Lục Nôn sinh cơ cấp tốc tiêu tán, như làn đến tàn trong gió, Thiết Thương Tiên Tôn kia không hề bận tâm trong mắt, rốt cục hiện lên vẻ hài lòng vẻ mặt. Thượng giới Lục gia thiếu chủ, trên người đồ tốt tất nhiên không ít. Quay về thượng giới ngày, ở trong tầm tay hắn tự lẩm bẩm, duỗi ra hư ảo tay, chụp vào Lục Nôn. Nhưng mà, ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến Lục Nôn sát na, ông một tiếng rất nhỏ lại dường như thẳng đến bản nguyên linh hồn vụ vụ băng lên. Một đóa bảy biện ra như mộng ảo thất thải lưu chuyển vầng sáng đóa hoa hư ảnh, không hề có điểm báo trước theo Lục Nôn ngực huyệt thiên trung vị trí chậm rãi dâng lên. Đóa hoa này tựa như ảo mộng, cánh hoa bóng ánh sáng long lanh, mỗi một phiến đều dường như gánh chịu lấy một cái hơi co lại tinh hà, tản ra nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh khí tức. Cái gì? Đây là vãng sinh hoa? Làm sao có thể? Thiết Thương Tiên Tôn khi nhìn đến đóa này thất thải hoa trong nấy mắt, một mực bảo trì hờ hững cùng chấn định hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là không có gì sánh kịp kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn dường như gặp được thế gian vật đáng sợ nhất, thân hình không chút do dự liền phải hướng về sau lui nhanh. Thật là đã chậm. Thiết Thương Tiên Tôn kia cấp tốc lui lại thân ảnh, như là đụng phải lấp kín bức tường vô hình, đột nhiên trì trệ, lập tức giống như là bị đông cứng tại hổ phách bên trong côn trùng, bất luận hắn dây ruột như thế nào đều không thể lại di động mảy may. Liên quanh người hắn mênh mông hồn lực cùng ma khí đều tại cái này thất thải quang choáng hạ biến ảm đạm. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đóa thất thải vạng sinh hoa lơ lửng tại sinh mệnh lực gần như khô kiệt Lục Nôn lực, xoay chậm chậm tung xuống điểm điểm ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng luân hồi chi lực quang vũ. Lục Nôn xem như Lục gia duy nhất dòng chính thiếu chủ, trên thân làm sao có thể không có mấy món chân chính lịch thiên bảo mệnh át chủ bài. Đóa này vãng sinh hoa ân ký, chính là phụ thân hắn Lục Yên chập tại hắn lúc sinh ra đời, vì hắn gieo xuống bản mệnh hộ thân phù một trong. Không phải tới chân chính hồn phi phách tán tuyệt cảnh, tuyệt sẽ không phát động. Một khi phát động, vãng sinh hoa mở, luân hồi chi lực bao phủ, phạm vi bên trong tất cả đối địch sinh linh đều bị giam cầm, đồng thời là túc chủ cưỡng ép khóa lại cuối cùng một sợi sinh cơ, tranh thủ nghịch chuyển cơ hội. Thiết Thương Tiên Tôn tính kế tất cả, lại duy chỉ có không có tính tới, Lục Nôn cái này nhìn như tuổi mục thiếu chủ, trên người nước đến cùng sâu bao nhiêu? Chương 57, ta là người tương lai thê tử. Chương 57, ta là người tương lai thê tử. Lục Nôn ý thức tiếp tục chìm xuống, thẳng đến hắn cảm giác thân thể của mình rơi xuống từ chỗ. Hắn mở mắt ra, đập vào mi mắt là một mảnh vô biên bát ngát lộng lẫy biển hoa, gió nhẹ lướt qua, mang đến trận trận mùi hương thấm vào lòng người. Trong ý thức của ta, lúc nào thời điểm có như thế một mảng lớn biển hoa? Lục Nôn gãi đầu một cái, vẻ mặt mơ hồ, chẳng lẽ là trước khi chết ảo giác? Cách đó không xa, một gốc to lớn anh hoa thụ lặng lặng đứng lặng, trắng hồng cánh hoa như tuyết bay xuống. Dưới cây, một cái đu dây khẽ đung đưa. Đu dây ngồi lấy một thiếu nữ, vẹn vẹn một cái bóng lưng, liền phảng phất hội tụ giữa thiên địa tất cả linh tú, để cho người ta không rời mắt nổi. Người đã đến. Dễ nghe êm thai thanh âm vang lên, như là thanh tuyển nhỏ xuống ngọc thạch. Thiếu nữ xoay người, Lục Nôn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn tự nhận gặp qua không ít tuyệt sắc, nhưng trước mắt vị này thiếu nữ mỹ, quả thực đã vượt ra thế tục phàm chủ, giống như là tạo vật chủ tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến mức có chút không nói đạo lý. Tóc dài tới eo, đuôi tóc hiện ra ngân lam quang trạch, không cần vật trang sức cũng có thể tự nhiên rủ xuống như thác nước. Da thịt trắng hơn tuyết lại không hiện lạnh bạch, phản mang theo nõn ngọc giống như ánh nhuận. Nàng mày như núi xa đen nhạt, đôi mắt móc nghiêng lấy vàng nhạt thần văn, màu hổ phách ánh mắt đang dịu dàng mà nhìn xem Lục Nôn. Thiếu nữ nhìn xem Lục Nôn bộ dáng trợn mắt hốt mồm, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, mặt mày cong cong, thế nào, nhìn ngây người. Lục Nôn đột nhiên hoàn hồn, vô ý thức xoa xoa cũng không tồn tại nước bọn, cố gắng trấn định, khụ khụ, vị này, cô nương, ngươi là ai? Vì sao lại tại đầu góc bên trong làm sinh hóa? Thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy xuống đu dây, chậm rãi đi đến Lục Nôn bên người, một cỗ thanh nhã mùi thơm ngất ngây quanh quần mà đến, so biển hoa mùi thơm ngát càng hơn một bậc. Nàng ngẩng đầu, cười mỉm mà nhìn xem hắn, ta là người tương lai thê tử a. Lục Nôn, hắn kem chút bị miệng của mình sặc tới. Ta của tương lai là một cái độc thuộc với ngươi cùng không gian của ta. Thiếu nữ ngữ khí tự nhiên giống đang nói hôm nay thời tiết thật tốt, tại ngươi ý thức yếu kém thời điểm, ta là có thể đem ngươi kéo qua tâm sự. Đến, Thiếu Nôn, trước giúp ta đẩy đẩy đu dây. Thiếu nữ kéo Lục Nôn cánh tay, thân mật lôi kéo hắn hướng đu dây đi đến. Lục Nôn, không phải, cái này triển khai có phải hay không quá tự nhiên điểm? Hắn vẫn còn ta là ai? Ta ở đâu? Vì cái gì ta trong đầu có cái mỹ nữ tự xưng là lao bà của ta chết học suy nghĩ bên trong, thân thể lại không tự chủ được đi qua, nhận mệnh đẩy lên đu dây. Đu dây bên trên thiếu nữ phát ra tiếng cười như chuông bạc, váy cùng tóc dài theo gió tung bay, hình tượng mỹ hảo đến không tưởng nổi. Kia, dù sao cũng phải nói cho ta tên của ngươi cùng lai lịch a. Lục Nôn một bên đẩy, một bên cố gắng tìm về lý trí, vạn nhất ngươi là cái nào thế lực đối địch phái tới mê hoặc ta ý thức hacker đâu. Ta gọi Khương Mộc Âm, thiếu nữ hưởng thụ lấy đu dây lắc lư, giọng nói nhẹ nhàng, đến từ cực quang vực Nguyên Sơ Cung. Nguyên Sơ Cung. Lục Nôn tay run một cái, đu dây kèm chút đem nàng vãi ra. Cực quang vực bá chủ Nguyên Sơ Cung. Cực quang vực không giống Hôn Nguyên vực dạng này, có nhiều cái thế lực phân chia, Nguyên Sơ Cung cơ hồ một nhà độc đại, thống lĩnh toàn bộ giới vực. Hắn một cái Hôn Nguyên vực lục gia phế vật thiếu chủ, có tài đức gì cùng loại địa phương này đại tiểu thư? Có tương lai. Đúng vậy, A Khương Mộc Âm ổn định đu dây, quay đầu giảo hoạt nhìn hắn một cái, thế nào, có phải hay không cảm thấy tương lai ngươi thật lợi hại? Lục Nôn khẽ miệng co giật, ta hiện tại chỉ cảm thấy chính mình có thể là tại làm một trận không hợp thói thường động, hoặc là đã bị cái kia Thiết Thương Tiên Tôn đánh choáng váng, sinh ra sắp chết ảo giác. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng không biết rõ vì cái gì, Lục Nôn đã tin tưởng lời nàng nói. Bên ngoài xảy ra cái gì? Ý thức của ngươi chấn động thật sự lợi hại a. Khương Mộc Câm đổi chủ đề. Đừng nói nữa, Lục Nôn thở dài, nói đơn giản xuống bị Thiết Thương Tiên Tôn đẩy vào tuyệt cảnh sự tình, bị một cái thái ớt cảnh tàn hồn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Vậy ngươi xem lên thế nào không có chút nào sốt ruột? Khương Mộc Câm tò mò hỏi. Thế thì không có gì có thể nóng nảy, Lục Nôn buông tay, ngược lại trên người của ta đồ vật bảo mệnh còn nhiều, hắn một cái tàn hồn muốn lộng chết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Cũng là ngươi. Chúng ta tương lai đến cùng là thế nào nhận biết? Ta làm sao lại hắn dừng một chút, có chút khó mà mở miệng. Cưới được ngươi. Khương Mộc Câm theo đu dây bên trên nhảy xuống, tiến đến Lục Nôn trước mặt, cơ hồ chóp mũi đối chóp mũi, xinh đẹp trong đôi mắt tràn đầy trêu tức, "Không, cáo, tố, ngươi." Sở Vã Lở rất không ý tứ a, đời người phải có điểm ngạc nhiên mừng rỡ đi. Lục Nôn bị nàng đột nhiên tới gần làm cho có chút đỏ mặt, vô ý thức lui lại nửa bước, nhưng chúng ta hiện tại cái này không cho dù quen biết sao? Đây không tính là sở vạ lở a. Khương Mộc Câm nâng lên vai hàm, làm bộ tức giận dùng ngón tay chọc chọc lồng ngực của hắn, "Đồ đần tiểu Nôn, ngươi vẫn là như thế gỗ. Một chút lãng mạn tế bào đều không có, chắc không được Tinh Giao Tỷ cùng Ngưng Tuyết khổ cực như vậy." Lục Nôn, xem ra nàng quả thật có thể đoán trước tương lai, nói cũng đều là thật. Nhìn xem Khương Mộc Câm tấm kia đẹp đến mức không hề có đạo lý mặt, hắn nhịn không được truy vấn, "Cái kia, ngươi có thể hay không nói cho ta tương lai đi hướng?" Khương Mộc Câm duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, tại hắn trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, sáng giọng, "Đều nói không thể, thời gian nhân quả sẽ đem ngươi đẻ chết." Lục Nôn rụt cổ một cái, tưởng tượng một chút mình bị nhân quả đè ép dáng vẻ, quả quyết từ bỏ, "Vậy được rồi. Đúng rồi, ngươi ở ta nơi này ý thức hải cảnh phòng ở đây bao lâu?" Hắn luôn cảm thấy cái này ở chung quan hệ có chút đột nhiên. Chương 58, ngươi muốn bao nhiêu ngẫm lại ta, nhiều đến xem ta. Chương 58, ngươi muốn bao nhiêu ngẫm lại ta, nhiều đến xem ta. Khương Mộc Câm nở nụ cười xinh đẹp, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác không muốn xa rời. Ta vừa mới tiến đến không bao lâu đâu. Không có thế giới của ngươi, ta một người đợi cỡ nào nhảm chán a. Nàng lại tới, lại là một câu có thể so với thẳng cầu công kích thổ lộ. Lục Nôn cảm giác gương mặt có chút nóng lên, trong lòng mai con bắt đầu luyện tập gặp trở ngại. Cái này ai chịu nổi a? Khương Mộc Câm nói tiếp đi, ta chỉ là một cái ý thức hình chiếu mà thôi, ý thức truyền bá tốc độ là nhanh nhất, so quang còn nhanh, cho nên ta có thể cách xa như vậy khoảng cách lại tới đây. Ý thức hình chiếu. Vì che giấu xấu hổ, Lục Nôn vô ý thức vươn tay, méo méo Khương Mộc Câm trắng non chân mềm gương mặt. Ân, xúc cảm cực dai, vô cùng tinh tế tỉ mỉ, hơn nữa mềm nu, để cho người ta có chút nghiện. Nô, ta một cái ý thức hình chiếu ngươi cũng không buông tha. Khương Mộc Câm khuôn mặt nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ. Ngoài miệng oán trách, thân thể lại rất thành thật không có né tránh, ngược lại nhỏ giọng bổ sung một câu, sớm một chút đến cực quang vực tìm ta. Trong hiện thực xúc cảm tốt hơn. Lục Nôn như bị bỏng tới như thế đột nhiên thu tay lại, ho khan hai tiếng, cái này vợ tương lai, giống như có vẻ lớn gan. Vậy ngươi vì cái gì không thể tới tìm ta đâu?
Ta bởi vì một chút nguyên nhân đi không được đi, ngươi chủ động có chút không được sao?
Khương Mộc Câm giống như là nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, ngươi về sau nếu là có không quyết định chắc chắn được thời điểm, liền có thể tới tìm ta, ta dù sao gặp qua tương lai của ngươi, có thể cho ngươi đề nghị.
Vì nói sang chuyện khác, Lục Nôn tranh thủ thời gian hỏi, ngươi nói ta không quyết định chắc chắn được có thể tìm ngươi, vậy ta tương lai đến cùng lẫn vào thế nào?
Khương Mộc Câm bất đắc dĩ nâng chán, đều nói không thể sợ ba lờ.
Tốt ta Lục Nôn thỏa hiệp, vậy ta làm như thế nào tìm ngươi?
Cũng không thể mỗi lần đều dựa vào sắp chết thể nghiệp a, vậy cũng quá phí mệnh.
Hì hì, Khương Mộc Câm lại cười, ánh mắt cong thành đẹp mắt ngựa nhà, rất đơn giản a, ngươi lúc ngủ hoặc là ngẩn người chạy không thời điểm, chỉ cần tại trong đầu vẫn muốn tên của ta, ta liền có thể cảm ứng được, sau đó ta liền sẽ tới tìm ngươi.
Thuận tiện như vậy.
Lục Nôn kinh ngạc, vậy là ngươi thế nào tinh chuẩn định vị tới ta?
Trước kia thế nào không có phát hiện ngươi như vậy ham học hỏi đâu?
Khương Mộc Câm làm bộ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn là giải thích nói, là ta của tương lai tại đã qua trên người ngươi lưu lại một tọa độ, cùng loại với
ân linh hồn giằng buộc.
Lục Nôn giật mình, cảm giác quan hệ này càng lúc càng giống một loại nào đó siêu thời không mạng luyến. Hắn nhớ tới chính sự, nói rằng, kia trước dạng này, ta phải trở về, Ngưng Tuyết còn ở bên ngoài chờ lấy đâu, không biết rõ nàng lo lắng thành dạng gì.
Nghe xong lời này, Khương Mộc Câm miệng nhỏ lập tức bình lên, trên mặt viết đầy ta không cao hứng, đi cùng với ta thời điểm, thế mà còn đang suy nghĩ những nữ nhân khác,
không để ý tới ngươi.
Nàng tức giận xoay người, bóng lưng đều lộ ra bị khuất.
Lục Nôn lập tức bó tay toàn tập, cái này tu la chẳng thế nào còn mang vượt thời không sớm diễn thử.
Hắn lung túng gãi gãi cái hót, cái kia,
ta đây không phải sợ nàng xảy ra chuyện đi.
Vậy ta đi trước a.
Chờ một chút.
Khương Mộc Câm gọi lại hắn, mặc dù còn đưa lưng về phía hắn, nhưng ngữ khí nghiêm túc, bên ngoài cái kia gọi trộm thương tàn hồn, ngươi đừng để vãng sinh hoa trực tiếp đem hắn giết chết, tốt nhất bắt về giao cho Triều Thánh Điện xử lý.
Vì cái gì?
Lục Nôn không hiểu.
Triều Thánh Điện cùng hắn có thù cũ, đem hắn đưa cho đi, ngươi có thể kiếm không ít ân nghĩa cùng công lao đâu, đồng thời, có lẽ hắn còn có khác tác dụng.
Khương Mộc Câm giải thích nói, nghiễm nhiên một vị hiền nội trợ tại giúp phu quân bày mưu tinh kế.
Minh bạch, vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo.
Lục Nôn lập tức lĩnh hội tinh thần, cái này sóng thao tác rất bái ác, cũng rất sắc bén đích tối lại hóa.
Ân, gặp lại.
Khương Mộc Câm thanh âm mềm nhũn ra, mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ đợi, ngươi muốn bao nhiêu ngẫm lại ta, nhiều đến xem ta.
Ta bình thường một người, rất cô đơn.
Chẳng lẽ ngươi tại Nguyên Sơ cung rất không được chào đón?
Lục Nôn nghĩ thầm, nhưng không nói ra.
Tốt, không có vấn đề.
Lục Nôn bảo đảm nói, trong lòng không hiểu mềm nhũn một khối.
Vừa dứt tiếng, Lục Nôn cảm giác ý thức bị một cỗ lực lượng dịu dàng đẩy ra.
Trước mắt quang ảnh lưu chuyển, hắn một lần nữa cảm nhận được thân thể tồn tại, cùng ngực vãng sinh hoa chuyển đến ấm áp chấn động.
Hắn đột nhiên mở mắt ra, thế giới hiện thực cảnh tượng đập vào mi mắt, trước đó phách lối không ai bị nổi Thiết Thương Tiên Tôn, giờ phút này giống đầu bị rút xương đầu giống như chó chết co quắp trên mặt đất, trên thân tư tư khói đen bốc lên, khí tức vẻ vải tới cực điểm, đâu còn có nửa điểm thái ớt cảnh tàn hồn bị phong.
Trộm Thương vừa nhìn thấy Lục Nôn tỉnh lại, dường như thấy được Chúa cứu thế, nước mắt chảy ngang cầu khẩn, Lục thiếu chủ, tha mạng a.
Mau đưa cái này đáng sợ hoa thú a.
Ta biết sai rồi. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, ký kết linh hồn khế ước, chỉ cầu ngài tha ta một mạng a.
Thiết tháo rơi mất một chỗ, Thiên Tôn hình tượng hoàn toàn sụp đổ.
Lục Nôn đi qua, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một cái tiêu chuẩn vai ác thức nụ cười, mang theo 3 phần lương bạc, 3 phần giễu cợt, còn có 4 phần hứng hở, được a.
Trộm Thương vừa dâng lên một tia hy vọng, liền thấy Lục Nôn trong tay phủ quang lóe lên, ngay sau đó, một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức theo mi tâm truyền đến, Lục Nôn ngón tay vậy mà trực tiếp đâm vào hắn hồn thể mi tâm, mạnh mẽ đem hắn hạch tâm thần hồn túm đi ra.
Không!
Trộm Thương phát ra tuyệt vọng gào thét.
Lục Nôn thuần thục đem đoàn kia giấy rùa hắc khí nhét vào một cái đặc chế trong bình ngọc, dán lên mấy đạo phong ấn phụ lục, bảo đảm hắn mọc cánh khó thoát.
Sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn trên mặt đất Lâm Tam Cố kia sớm đã mất đi sức sống thể xác, tiện tay một đạo thứ lưu kiếm khí, đem nó hoàn toàn hóa thành cho bụi, miễn cho lưu lại cái gì hậu hoạn.
Đốt!
Chúc mừng túc chủ hoàn thành chém giết vị diện chi tử Lâm Tam nhiệm vụ, ban thưởng khí vận mảnh vỡ đã cấp cho.
Hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên.
Một cỗ nhỏ không thể thấy dòng nước cấm dung nhập thể nội, đây chính là khí vận mảnh vỡ.
Lục Nôn cẩn thận cảm thụ một chút.
Ân, giống như không có gì đặc biệt cảm giác.
Tính toán, huyền học đồ vật, cưỡng cầu không đến, vẫn là đi trước tìm hắn vợ con công chúa muốn gốc.
Ngưng Tuyết, ta tới.
Lục Nôn thu thập xong chiến lợi phẩm, phủi bụi trên người một cái, hướng phía thôn trấn phương hướng tiến đến.
Chương 59, xem ra thế giới này còn cất giấu rất nhiều bí mật. Chương 59, xem ra thế giới này còn cất giấu rất nhiều bí mật. Thôn trấn bên trong, một mực ngưng thần cảm giác bà ngoại rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhíu chặt lông mày giãn ra.
Nàng theo vừa rồi bắt đầu cũng cảm giác có điểm gì là lạ, Lục Nôn khí tức biến yếu kém, chẳng lẽ là nàng tính sai cái gì?
Bất quá cũng may Lục Nôn khí tức lại trở nên bình ổn, nếu là hắn thật đã xảy ra chuyện gì, nàng thật đúng là không tốt cùng chính mình ngoại tôn nữ bàn giao.
Nàng đối bên người lo lắng chờ đợi cơ Ngưng Tuyết nói rằng, "Tốt, Ngưng Tuyết, sư minh của ngươi khí tức ổn định lại, chúng ta đi tìm hắn a."
Thượng giới là dạng gì?
Lục thiếu chủ thích gì dạng cô nương?
Ngươi ở đâu qua thế nào, có hay không bị khi phụ?
Cơ Ngưng Tuyết đang bị rất nhiều thôn dân vây quanh, hỏi lung tung này kia, nàng có chút không ứng phó qua nổi.
Nghe được bà ngoại nói có thể đi tìm sư minh, Cơ Ngưng Tuyết ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, quá tốt rồi.
Nàng nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống, có trời mới biết nàng có nhiều lo lắng Lục Nôn, nếu là bởi vì chính mình thụ thương, nàng nhất định sẽ không tha thứ chính mình.
Một bên khác,
thành công giải quyết hết trộm thương cái phiền toái này lục nôn, giống như con rồi không đầu như thế tại mênh mông lâm hải bên trong đi dạo.
Kết thúc, không có dẫn tinh thạch, địa phương quỷ quái này thần thức lại không dùng, ta nên đi đâu?
Lục nôn gãi đầu, nhìn xem bốn phía cơ hồ giống nhau như lúc đại thụ che trời, nội tâm là sụp đổ. Chẳng lẽ ta lục đại thiếu chủ muốn trở thành cái thứ nhất tại dị không gian lạc đường chết đói xuyên biệt người? Cái này kiểu chết cũng quá không thể diện. Đúng lúc này, yên lặng một hồi hệ thống bỗng nhiên phát hỏa, dùng loại kia không tình cảm chút nào đồng đọc khang nói rằng, kiểm tra tới túc chủ đã dung hợp khí vận mạnh mẽ, chức năng mới giải tỏa, túc chủ có thể thông qua cùng thiên mệnh chi tử hỗ động, bao quát nhưng không giới hạn trong chấn ép, cướp đoạt cơ duyên, phá hư kế hoạch chờ, cướp đoạt bộ phận khí vận, để mà lớn mạnh tự thân.
A, lục nôn lông mày nhướng lên, còn có thể dạng này,
có chút ý tứ a.
Chuyên môn hao thiên đạo thân nhi tử lông dê.
Bất quá, ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua.
Lục nôn sờ lên cái cằm, vẫn cảm thấy nằm ngửa thoải mái hơn. Được rồi, cùng những cái kia khí vận bản thân vị diện chi tử là địch, quá mệt mỏi, dễ dàng đầu trọc. Ta còn là an tâm làm ta cá ướp mới vai ác à, ngẫu nhiên hoàn thành một chút hệ thống nhiệm vụ bảo mệnh là được.
Đang lúc hắn đối với bầu trời suy nghĩ đời người lúc, một đạo êm thai thanh âm từ nơi không xa truyền đến, sư minh ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt.
Lục nôn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cơ ngưng tuyết giống con bị hoảng sợ mai con giống như hướng hắn chạy tới. Sau đó vây quanh hắn trái xem phải xem, tay nhỏ nơi này sờ sờ nơi đó bố bố, xác nhận hắn tận gốc tóc cũng không thiếu, lúc này mới hoàn toàn thở dài một hơi, vô ngữ nói, làm ta sợ muốn chết, may mắn ngươi không bị tổn thương, không phải không thụ thương, là bị hoa của ta chứa khỏi. Lục nôn ở trong lòng nghĩ đến. Nhìn xem cơ ngưng tuyết không che giấu chút nào lo lắng, lục nôn cảm thấy trong lòng giống như là bị thứ gì lấp kín, ấm áp.
Cái kia lâm tam đâu?
Cơ ngưng tuyết hỏi.
Bị ta giải quyết hết.
Lục nôn lộ ra một cái nụ cười tự tin.
Ân, sư minh thật lợi hại.
Cơ ngưng tuyết rất phối hợp lộ ra vẻ mặt sùng bái.
Hắn nhịn không được luốt luốt tóc của nàng, cười nói, đương nhiên, một điểm nhỏ phiền toái mà thôi.
Đúng rồi, vị này là.
Lục nôn ánh mắt chuyển hướng cơ ngưng tuyết sau lưng lão phụ nhân, lễ phép hỏi.
Đây là ta bà ngoại.
Cơ ngưng tuyết vội vàng giới thiệu.
Lục nôn lập tức thay đổi nhu thuận biểu lộ, bà ngoại tốt.
Lão phụ nhân hiền lành cười cười, thượng sứ ngài tốt, trước cùng ta về thôn ngồi một chút đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương.
Khục, ngài quá khách khí, gọi ta lục nôn liền tốt.
Lục nôn bị thượng sứ xưng hô thế này kêu có chút ngượng ngùng.
Ân, lục nôn bà ngoại gật gật đầu, một bên dẫn đường một bên lo lắng hỏi, ta mới vừa cảm giác được ngươi có đoạn thời gian khí tức biến vô cùng yếu kém, là xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao?
Nàng có thể suy tính tới Lâm Tam không gây thương tổn được Lục Nôn, nhưng này vị thái ớt cảnh tàn hồn xuất hiện, hiển nhiên vượt ra khỏi nàng bói toán phạm vi.
Lục Nôn khoát khoát tay, vẻ mặt bình tĩnh, giống như là đang nói hôm nay khí trời tốt, một chút chuyện nhỏ, gặp phải không hiểu chuyện lao ra hỏa, đã giải quyết, không cần để ý.
Giọng nói nhẹ nhàng giống chỉ là tiện tay chụp chết một cái óng óng kêu con rồi.
Bà ngoại gặp hắn không muốn nhiều lời, cũng liền quan tâm không có hỏi tới.
Trở lại cái kia bị thời gian lãng quên yên tĩnh thôn trấn, bà ngoại đem trước nói cho Cơ Ngưng Tuyết liên quan tới thôn trấn bị thời gian phong tỏa, Cơ Ngưng Tuyết mẫu thân chết bởi thời gian gia tốc chuyện, lại hướng Lục Nôn kỹ càng tự thuật một lần.
Lục Nôn nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm giác chính mình giống như là mở ra một bản phủ đuổi thần thoại tiểu thuyết.
Hắn nghĩ nghĩ, chăm chú hỏi, kia, có cái gì ta có thể giúp một tay sao?
Mặc dù nội tâm của hắn phản ứng đầu tiên là, vấn đề phức tạp như thế, muốn hay không đợi buổi tối lúc ngủ, liên tuyến một chút gương một gâm chừng cầu ý kiến một chút.
Bà ngoại lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh mà rộng rãi, ngài không cần giúp chúng ta cái gì, đây đều là mạng của chúng ta số.
Thời gian là công bằng, chúng ta đã sống được đủ lâu.
Nếu như có thể, ta chỉ hy vọng ngài có thể chiếu cố thật tốt Ngưng Tuyết đứa nhỏ này.
Nàng đem Cơ Ngưng Tuyết nhẹ tay để nhẹ tới Lục Nôn trên tay.
Cơ Ngưng Tuyết hốc mắt từng đỏ, thanh âm có chút nghẹn ngào, bà ngoại, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, các ngươi vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ nơi này.
Bà ngoại dịu dàng nuốt ve tóc của nàng, không cần cho chúng ta cảm thấy khổ sở, hải tử.
Chúng ta lưu tại nơi này, cũng có chúng ta nhất định phải hoàn thành sứ mệnh.
Sứ mệnh?
Đúng vậy, bà ngoại thần sắc nghiêm túc chút, kỳ thật tòa này thôn trấn phía dưới, trấn áp một cái đến từ vực ngoại đáng sợ dị tộc.
Năm đó đám người kia nói qua, chúng ta thu hoạch được cái này gần như vĩnh hằng thời gian một cái giá lớn, chính là thế hệ trông coi cái này dị tộc, phòng ngừa nó làm hại thế gian.
Thật là,
rõ ràng cũng không phải là chính các ngươi mong muốn loại này vĩnh sinh.
Cơ Ngưng Tuyết thay bọn hắn cảm thấy bất bình, loại này bị ép tiếp nhận vận mệnh quá tàn khốc.
Hai tử bà ngoại ngữ khí vẫn như cũ bình thản, chuyện đã xảy ra, phàn nàn cùng phẫn nộ không thay đổi được cái gì.
Tiếp nhận nó, cũng tìm tới trong đó ý nghĩa, mới là sống tiếp phương thức.
Kia phần trải qua dài dằng dặc thời gian lắng đọng dưới trí tuệ cùng lạnh nhạt, nhường Lục Nôn đều âm thầm bội phục.
Cơ Ngưng Tuyết khổ sở đến túi đầu, yên lặng tiêu hóa lấy những tin tức này.
Dị tộc,
đó là cái gì? Vì cái gì ngay cả ta cái này Lục gia thiếu chủ cũng không biết.
Lục Tâm muốn.
Bà ngoại nhìn về phía Lục Nôn, rời đi chủ đề, giọng nói nhẹ nhàng chút. Lục Nôn à, các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày.
Chờ ta chuẩn bị một chút, là Ngưng Tuyết đã thức tỉnh thể chất, các ngươi lại rời đi.
Thể chất?
Lục Nôn sững sờ, Ngưng Tuyết không phải huyền âm linh thể sao?
Bà ngoại cười cười, công bố đáp án. Kỳ thật Ngưng Tuyết là càng thêm hiếm thấy Hàn Dương Thánh Thể, chỉ có điều một mực ở vào chưa giác tỉnh trạng thái, cho nên bị ngộ nhận là huyền âm linh thể.
Hàn Dương Thánh Thể.
Lục Nôn sờ lên cái cằm, danh tự này nghe liền so huyền âm linh thể cấp cao đại khí cao cấp nhiều, tối thiểu không cần lo lắng bị người xem như di động sạc dự phòng.
Không có vấn đề, chúng ta nghe ngài an bài.
Hắn sảng khoái bằng lòng.
Lục Nôn nói thầm trong lòng, xem ra thế giới này nước so với hắn tưởng tượng phải sâu được nhiều a, liên hạ giới đều cất giấu nhiều như vậy bí mật.
Ân, quyết định lần sau liên tuyến Khương Mộc Câm thời điểm phải hảo hảo hỏi nàng một chút liên quan tới thời gian bế hoàn cùng dị tộc sự tình. Chương 60, như thế không kịp chờ đợi muốn gặp ta à? Chương 60, như thế không kịp chờ đợi muốn gặp ta à? Ánh nắng chiều đem mảnh này bị thời gian lãng quên thôn chấn nhuộm thành ấm áp màu vỏ quýt, sau đó chậm rãi chìm vào đường chân trời. Lục Nôn ngồi nhà bà ngoại bàn gỗ nhỏ bên cạnh, ăn rất có nông gia phong vị bữa tối, mặc dù nguyên liệu nấu ăn bình thường, nhưng có một phong vị khác. Cơ Ngưng Tuyết nhìn ngoài cửa sổ hoàn toàn tối xuống sát trời, nhịn không được tò mò hỏi, "Bà ngoại, ngài nói nơi này thời gian bị khóa lại, vì cái gì còn sẽ có mặt trời lên mặt trời lặn, ngày đêm giao thế đâu?" Bà ngoại chậm ung dung uống một ngụm trà xanh, giải thích nói, "Bị thời gian khóa lại, chỉ là chúng ta những này người mà thôi. Thân thể của chúng ta sẽ không trưởng thành già yếu, ký ức lại không ngừng tích lũy. Nhưng mong muốn khóa lại nhật nguyệt luân chuyển, bốn mùa thay đổi dạng này tiên địa vĩ lực, kia cần có năng lượng cùng phát tắc, là chúng ta không cách nào tưởng tượng." Lục Nôn gật gật đầu, nói cũng đúng. Nghĩ thầm, nếu là ngay cả nhật nguyệt đều có thể định trụ, kia không được là đạo tổ cấp bậc thủ đoạn. Nơi này mặc dù thần kỳ, nhưng hiển nhiên còn chưa tới cấp bậc kia. Đúng rồi, bà ngoại Cơ Ngưng Tuyết buông xuống bắt đũa, trong mắt lóe mong đợi quang, cái kia Hàn Dương thánh thể đến cùng là dạng gì? Lợi hại hay không nha? Nàng thực sự mong muốn thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, không muốn giống như hôm nay dạng này, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Nôn một mình đối mặt nguy hiểm mà giúp không được gì. Bà ngoại trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo, đương nhiên lợi hại, thế gian này có thể bị mang theo thánh thể chi danh thể chất, có thể có mấy cái. Đây chính là vạn người không được một, chịu thiên địa yêu quý biểu tượng. Bất quá cụ thể có cái gì thần dị chỗ, sau khi giác tỉnh khả năng biết được. Nàng dừng một chút, ngắm nhìn một phía, chúng ta thôn này trấn tồn tại quá lâu, tuế nguyệt lắng động để trong này biến rất là thù, năng lượng cũng đầy đủ thuần túy, vừa vặn thích hợp vì ngươi thức tỉnh thể chất. Nàng nhìn xem hai người trẻ tuổi, hiền lành cười cười, ban đêm sớm nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đi là Ngưng Tuyết thức tỉnh thể chất. Sau buổi cơm tối, Lục Nôn một người nằm tại bà ngoại chuẩn bị cho hắn sạch sẽ trong phòng, giường chiếu mang theo dương quang phơi qua hương vị. Đúng lúc này, hệ thống kia không có chút nào gợn sóng điện tử ầm đống nhiên tại trong đầu hắn vang lên, đốt. Kiểm tra tới mục tiêu nhân vật Cơ Ngưng Tuyết đối túc chủ độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng, do đó ban thưởng túc chủ 521 điểm khí vận trị. Lục Nôn một cái giật mình ngồi dậy, còn có thể dạng này. Hắn có chút hoảng, hệ thống, ta không phải là không cẩn thận đem Ngưng Tuyết tự thân khí vận cho hút đến đây à? Hệ thống dường như bó tay rồi một chút, giải thích nói, đây là hệ thống căn cứ vào tình cảm liên kết phát ra khen thưởng thêm, cũng không phải là cướp đoạt mục tiêu khí vận. Mời túc chủ không cần quá độ não bổ. Lục Nôn nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lấy thông khí vận, không cần tỷ phí. 521 con số này, thế nào cảm giác là lạ. Trong lúc rảnh rỗi, Lục Nôn quyết định thử một chút gương một gâm giáo kêu gọi phương thức. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tập trung ý chí, ở trong lòng từng lần một mặc niệm cái tên đó. Gương một gâm dung nhan tuyệt mỹ kia ở trong đầu hắn phát hỏa mà ra. Thời gian dần qua, kia cố quen thuộc, làm người tâm thần thanh thản hương hoa dường như quanh quẩn tại chót núi. Khi hắn lần nữa mở mắt lúc, quả nhiên người đã ở kia phiến chói lọi trong biển hoa. To lớn anh hoa thủ hạ, cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh lười biếng dựa vào thân cây. Khương Mộc Câm nhìn thấy hắn, xinh đẹp đôi mắt lập tức cong thành một nhà, khóe môi câu lên một vẻ nghịch ngợm ý cười, thì ra ngươi như thế mê luyến ta à. Mới trôi qua nửa ngày, liền không kịp chờ đợi tới tìm ta. Lục Nôn mặt mo đỏ ửng, cứng cổ nói, mới không phải, ta chỉ là vừa tốt có rảnh, lại có chút vấn đề muốn hỏi ngươi mà thôi. Kiên quyết không thừa nhận chính mình có một chút như vậy muốn gặp nàng. Khương Mộc Câm khẽ cười một tiếng, giống con ưu nhã con mèo giống như đi đến bên cạnh hắn, lần nữa vô cùng tự nhiên kéo lại cánh tay của hắn, mềm mại xúc cảm nhường Lục Nôn thân thể có hơi hơi cường, đi thôi, chúng ta tới dưới cây ngồi nói, đứng lâu mệt mỏi a. Lục Nôn nội tâm, cô nương này thế nào không có chút nào khách khí a. Đều nhanh cho hắn hống thành cục rốn. Đi vào dưới cây, Khương Mộc Câm dẫn đầu ngồi xuống, sau đó là một cái nhường Lục Nôn huyết áp tiêu thăng sự tình, nàng nhẹ nhàng kéo tuyết trắng váy dài váy, lộ ra một đoạn bóng loáng như ngọc bắp chân, vô vô bắp đuổi của mình. Khoe miệng kia xóa trêu chọc ý vị càng đậm, xem ở ngươi nghĩ như vậy mức của ta, có thể đặc biệt ban thưởng ngươi gối đùi a, có muốn thử một chút hay không? Rất thoải mái, Lục Nôn ánh mắt không tự chủ được rơi vào kia phiến tuyết trắng bên trên, thật thật trắng. Sau đó liền đối mặt Khương Mộc Câm giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Lục Nôn có chút xấu hổ, rời đi ánh mắt. Phúc, Khương Mộc Câm nhìn xem tay chân hắn vô phương ứng đối dáng vẻ, cười đến nhánh hoa run rẩy, ngươi thẹn thùng. Ta không có. Lục Nôn mạnh miệng. Liền có. Lục Nôn, ha ha ha, được rồi, không đùa ngươi. Khương Mộc Câm thấy tốt thì lấy, thu hồi nụ cười nghiền ngẫm, ngựa khí biến hơi hơi nghiêm chỉnh chút, nói chính sự đi, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi ta? Lục Nôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cố gắng bình phục một chút nhịp tim. Thấy Khương Mộc Câm thu liễm đùa giỡn vẻ mặt, Lục Nôn cũng chính liêu chính kiểm sắc, nói ra chuyến này mục đích chủ yếu. Hôm nay ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi, có biết hay không liên quan tới Ngưng Tuyết bà ngoại sở sinh sống cái thôn kia chấn chuyện, chính là cái kia bị thời gian khóa lại địa phương. Khương Mộc Câm cặp kia dường như được lấy tinh hà mỹ lệ ánh mắt chớp chớp, lộ ra vẻ hồi ức, cái kia bị thời gian bế hoàn khóa lại thôn chấn. Ta nhớ được, ngươi đề cập với ta. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, là tương lai ngươi thảo luận với ta. Lục Nôn, loại cảm giác này thật kỳ diệu, tương lai chính mình nói cho nàng biết sự tình, nàng hiện tại lại tới nói cho ta. Vậy ngươi có hay không biện pháp giải khai cái kia thời gian bế hoàn? Lục Nôn mang theo một tia hy vọng hỏi. Nếu như có thể giúp chút gì không, Cơ Ngưng Tuyết khẳng định sẽ rất vui vẻ. Cương Mộc Câm khẽ khẽ lắc đầu, ngựa khí mang theo một chút bất đắc dĩ, thời gian bế hoàn bản thân, ta của tương lai xác thực có biện pháp có thể đếm thử giải khai. Nhưng là, mấu chốt của vấn đề không ở chỗ này. Nàng nhìn về phía Lục Nôn, ánh mắt chăm chú, bọn hắn mất đi thời gian sẽ không trở về. Một khi bế vòng giải trừ, bị giam cầm vô số tuế nguyệt thời gian sẽ trong nháy mắt trên người bọn hắn trôi qua, bọn hắn rất có thể tại trong khoảnh khắc hóa thành xương khô. Trừ phi có thể nghịch thiên cải mệnh, vì bọn họ cưỡng ép tăng thọ, nhưng này loại trình độ nghịch thiên mà đi, cơ hồ là không thể nào làm được. Lục Nôn ánh mắt ảm đạm một chút, có chút thất vọng. Đây cơ hồ là một cái vô giải nan đề. Khương Mộ Câm tiếp tục nói, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà mang theo một tia chết nghĩ, hơn nữa, bọn hắn xác thực có bọn hắn nhất định phải gánh chịu sứ mệnh. Ta nhìn thấy qua một câu, tất cả vận mệnh quà tặng, sớm đã trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả. Bọn hắn thu được tiếp cận vĩnh hằng sinh mệnh, nhất định phải vì thế nỗ lực cái giá tương ứng. Lục Nôn hiện tại không muốn thảo luận thâm ảo triết học vấn đề, hắn quan tâm hơn cái kia cái gọi là sứ mệnh bản thân. Sứ mệnh? Người là chỉ? Dị tộc? Dị tộc rốt cuộc là thứ gì? Hắn truy vấn, cái từ này nhường hắn bản năng cảm thấy bất an. Khương Mộc Câm không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi một cái nhìn như không liên quan gì vấn đề, ngươi gặp qua đạo tổ cảnh cường giả sao? Chương 61, ngươi biết vì cái gì đạo tổ đều không thấy sao? Chương 61, ngươi biết vì cái gì đạo tổ đều không thấy sao? Lục Nôn sững sờ, thành thật trả lời, không có, chưa từng có. Lục gia lão tổ chính là một vị đạo tổ, nhưng ở trăm năm trước liền thần bí biến mất. Không chỉ là Lục gia lão tổ, trong lịch sử tất cả lưu lại uy danh hiển hách đạo tổ cảnh cường giả, tựa hồ cũng tại cái nào đó thời gian điểm sau, tập thể mai danh nhật tích, lại chưa lộ diện. Khương Mộc Câm tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiện lên một chút do dự, cuối cùng vẫn mở miệng nói, kỳ thật thượng giới còn lâu mới có được nhìn bề ngoài như vậy an ổn. Thượng giới thiên, dường như có đổ sụp dấu hiệu. Lục Nôn con ngươi đột nhiên co lại, tin tức này quả thực long trời lở đất, chưa từng nghe thấy. Những cái kia đạo tổ cảnh cường giả là phát hiện trước nhất mánh khỏe. Bọn hắn đứng tại con đường tu hành đỉnh, là phiến thiên địa này người mạnh nhất, cũng gánh chịu lấy lớn nhất trách nhiệm. Cho nên bọn hắn có nghĩa vụ đi chống lên mảnh này thiên. Khương Mộc Câm thanh âm rất nhẹ, lại mang theo thiên quân trọng lượng. Sắc mặt của nàng theo lời nói phun ra, biến càng ngày càng tái nhợt, phản phất tại thừa nhận áp lực cực lớn. Chỉ có đạt tới đại la cảnh mới có tư cách biết được những này chân tướng, mà những cái kia dị tộc liền đến tự thiên bên ngoài. Lời của nàng như là kinh lôi tại Lục Nôn trong lòng nổ vang. So với những này phá vỡ nhận biết kinh người tin tức, Lục Nôn càng trước chú ý tới chính là Khương Mộ Câm kia càng ngày càng khó coi sắc mặt. Hắn nhịn không được lo lắng hỏi, ngươi làm sao sắc mặt kém như vậy? Khương Mộ Câm miễn cưỡng cười cười, thái dương dường như có mồ hôi mịn, không có việc gì, chỉ là đề cập những này cấm kỵ, tiếp nhận một chút nhân quả phản vệ mà thôi. Nhìn xem nàng cố nén khó chịu dáng vẻ, Lục Nôn trong lòng không hiểu nhói một cái, nổi lên một tia đau lòng. "Tốt, không cần nói nữa." Hắn cắt ngang nàng, thanh âm không tự giác thả nhu, "Ta đại khái đã có thể đoán được. Mặc dù tin tức vẫn như cũ mơ hồ, nhưng trời sập đạo tổ chống trời thiên ngoại dị tộc mấy người này từ mấu chốt sâu trôi lên, đã đủ để tại trong đầu hắn phát họa ra một cái khổng lồ mà kinh khủng hình dáng." Thấy Lục Nôn quan tâm như vậy chính mình, Khương Mộc Câm trong mắt lóe lên một tia ấm áp cùng thích thú, sắc mặt tái nhợt tựa hồ cũng hồng nhuận một chút. Nàng đột nhiên thân thể nghiêng một cái, trực tiếp nằm xuống, đầu bất thiên bất ỷ gối lên Lục Nôn trên đùi. Ngươi làm gì? Lục Nôn thân thể cứng đờ, cúi đầu nhìn xem đông nhiên tập kích thiếu nữ. Khương Mộc Câm nằm ngửa tại trên đùi hắn, từ góc độ này nhìn hắn, mang trên mặt rảo hoạt lại hoạt bát nụ cười. Đã ngươi không chịu tiếp nhận ta gối đùi, vậy thì đổi lấy ngươi để cho ta gối một chút đi, dạng này cũng coi như hòa nhau. Nhìn xem nàng bởi vì lộ ra thiên cơ mà hơi có vẻ bộ dáng yêu đất, Lục Nôn mềm lòng xuống dưới, cự tuyệt thế nào cũng nói không ra miệng. Tốt ta. Hắn bất đắc dĩ thở dài, xem như đồng ý nhìn xem gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt. Lục Nôn do dự một chút, vẫn là vươn tay, động tác êm ái xoa lên gương mặt của nàng. Đầu ngón tay chuyển đến kia quen thuộc, tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận xúc cảm. Khương Mộc Câm thoải mái mà híp mắt lại, giống một cái bị vớt lông con mèo. Biển hoa tĩnh mịch, hoa anh đào y mắng bay xuống, cấu thành một bức duy mỹ như mộng hình tượng. Nhưng mà, Lục Nôn nội tâm nhưng còn xa không bằng nhìn từ bề ngoài như vậy bình tĩnh. Khương Mộc Câm lộ ra tin tức như là đầu nhập mặt hồ cự thạch, trong lòng hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Khương Mộc Câm an tĩnh nằm tại Lục Nôn trên đùi, lông mi thật dài như cánh bướm giống như rủ xuống, dường như thật đang nhắm mắt dưỡng thần. Mà Lục Nôn suy nghĩ lại giống như thủy triều cuồn cuộn, không ngừng tiêu hóa lấy vừa rồi những cái kia thạch phá thiên kinh tin tức. Hắn thử nghiệm lý giải, có hay không có thể đơn giản hiểu thành, thiên ngoại có một đám được xưng là dị tộc gia hỏa, muốn tấn công chiếm chúng ta mảnh thế giới này, cho nên ý đồ tại thiên bên trên đục động. Mà những cái kia đạo tổ các đại lão, chính là chạy tới làm bổ thiên công đang ngăn trở bọn chúng. Cái này ví von mặc dù thô ráp, nhưng dường như rất hình tượng. Không cần nghĩ nhiều như vậy, Khương Mộc Câm nhắm mắt lại, ngựa khí nhu hòa giống là tại nói mê, trời sắp xuống, tự nhiên có người cao đỉnh lấy đi. Ngươi bây giờ, vẫn là trước hết nghĩ thế nào đem chính mình ngồi cao lại nói. Bị nàng tiểu nói này, Lục Nôn căng cứng thần kinh hơi hơi buông lòng chút. Hắn cúi đầu nhìn xem trên đùi thiếu nữ, đông nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, ngươi nói những sự tình này ít nhất phải đại la cảnh khả năng biết, vậy ngươi tương lai ít nhất cũng là đại la cảnh rồi. Lợi hại như vậy? Khương Mộc Câm mi mắt có chút chấn động một cái, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ. Cái này sao? Ta còn không nhìn thấy xa như vậy tương lai đâu. Nàng mập mờ suy đoán. Lục Nôn lập tức bắt lấy trọng điểm, nghi ngờ nhìn xem nàng. Vậy là ngươi làm sao biết những này? Đúng rồi, trước ngươi chỉ nói ngươi đến từ nguyên sơ cùng, còn chưa nói ngươi ở nơi đó là thân phận gì đâu. Hắn cảm thấy Khương Mộc Câm địa vị nhất định rất cao, dù sao khí chất này, cái này mỹ mạo, cái này cảm giác thần bí, tiêu chuẩn thế lực lớn hạch tâm thành viên phối trí. Khương Mộc Câm mở to mắt, oán trách nhìn hắn một cái này không thể nói. Cái kia, ngươi đã biết ta đến từ nguyên sơ cùng, lại biết tên của ta, muốn tra thân phận của ta rất dễ dàng. Nhưng là, ta không cho phép ngươi đi thăm dò. Ngữ khí của nàng mang theo ít có nghiêm túc cùng một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương.
Vì cái gì?
Lục Nôn không hiểu.
Vì phòng ngừa ngươi nhiễm phải không cần thiết thời gian nhân quả, hoặc là
coi như là vì bảo trì cảm giác thần bí tốt.
Khương Mộc Âm một lần nữa nhắm mắt lại, ngữ khí mang theo điểm nũng nịu ý vị, ngược lại chính là không cho phép ngươi điều tra ta, ta không thích.
Chờ ngươi về sau đến cực quang vực tìm tới ta, tự nhiên biết tất cả mọi chuyện.
Nhìn xem nàng hơi có vẻ tái nhợt lại cố chấp khuôn mặt, Lục Nôn trong lòng mềm nhũn ra.
Người ta lại là lộ ra thiên cơ tiếp nhận phản vệ, lại cho mình làm bách khoa toàn thư, chính mình lại đi tự mình điều tra, xác thực quá là không tử tế.
Tốt ta hắn trịnh trọng gật gật đầu, ta bằng lòng ngươi, không đi thăm dò thân phận của ngươi.
Nghe được lời hứa của hắn, Khương Mộc Âm dường như hoàn toàn trầm tĩnh lại, thân mật tại trên đùi hắn cọ sát, giống con tìm tới an tâm nơi hẻo lánh mèo con.
Tốt, đừng nói nữa, liền để ta ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một hồi.
Thanh âm của nàng mang theo ủ rũ, hiển nhiên vừa rồi lộ ra cấm kỵ mang tới gánh vác còn chưa hoàn toàn biến mất.
Khương Mộc Âm ngữ khí mang theo một chút nũng nịu ý vị, ngươi đêm nay ngay tại cái này trong không gian ý thức theo ta à?
Nhìn xem khó được toát ra yếu ớt một mặt nàng, Lục Nôn thực sự cứng rắn không dậy nổi tâm địa cự tuyệt.
Tốt.
Hắn thấp giọng đáp ứng, ngón tay vô ý thức cắt tỉa nàng như chủ đoạn giống như thuận hoạt tóc dài.
Biển hoa im mắng, thời gian tại ý thức không gian bên trong dường như cũng biến thành chậm chạp mà yên tĩnh.